Chương 29, lục phẩm, Tần Nhữ Hổ. Chương 29, lục phẩm, Tần Nhữ Hổ. Trên đường phố, mọi người cơm nước no nê, cười nói lấy đi tại về thương đội trên đường. Một đường lên, đề tài theo trên bàn rượu nói chuyện phiếm chuyển hướng Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ Đan Hành Thông. Đan Hành Thông thế nhưng là Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ, nghe nói hắn còn quá trẻ liền đã leo lên Tiềm Long bảng, cho dù là chót bảng, có thể cũng đủ làm cho chúng ta sổ quận người nhìn lên. Một tên tiêu đầu cảm thán nói, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kính nể. Không tệ, Tiềm Long bảng thế nhưng là hội tụ nhất châu chi địa 30 tuổi trở xuống chỗ có thiên tiêu, chỉ lấy 100 vị trí đầu, có thể lên bảng, cái nào không phải nhân trung chi long. Mà lại hắn tại thất phẩm lúc thì đã mở 49 thiếu. Tư chất như vậy, ai có thể so ra mà vượt. Một người khác phụ họa, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Có người nhìn thoáng qua bên cạnh mang theo mặt quỷ tiếu tự tại, thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, chúng ta vị này mặt quỷ đại nhân, cùng cái kia đang thiếu trang chủ so ra, người nào càng hơn một bậc. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Sao có thể so? Mặt quỷ tuy mạnh, nhưng đang thiếu trang chủ dù sao cũng là Tiềm Long bảng phía trên nhân vật, khai khiếu 49, tại thất phẩm võ phu bên trong đã là phượng mao lân giác, lại thêm phía sau hắn Bạch Hạc Sơn Trang, mặt quỷ sợ là khó có thể địch nổi. Một tên lớn tuổi tiêu đầu lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ. Chưa hẳn đi. Liêu Nga Mi bất tình lình mở miệng, ánh mắt kiên nghị quét về phía mọi người, mặt quỷ có thể theo song xà bang vây quét bên trong sống sót, còn có Chu Yến dạng này thất phẩm đỉnh phong đều tử ở trong tay của hắn, chẳng lẽ cái này còn không đủ để chứng minh hắn thực lực? Coi như đang thiếu trang chủ mạnh hơn, ta cảm thấy mặt quỷ cũng sẽ không thua cho hắn. Mà lại, mặt quỷ còn trẻ, như cho hắn thời gian, chưa hẳn không thể siêu việt. Gặp đại tiểu thư như thế che chở đối phương, tại chỗ mấy người hai mặt nhìn nhau, ngược lại cũng không tiện lại nói cái gì. Dù sao mặt quỷ thực lực, bọn hắn cũng là tận mắt chứng kiến qua, chỉ là luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tựa hồ đại tiểu thư có chút phá lệ bảo trì mặt quỷ. Tiếu tự tại một mực giữ im lặng, chỉ là đang nghe Liễu Nga Mi mà nói lúc, hơi ngẩng đầu, cùng ánh mắt của nàng ngắn ngủi tụ hợp. Liễu Nga Mi trong mắt cái kia phần dị sắc, để hắn có chút bất đắc dĩ, khóe miệng hơi hơi co rúm, lại cuối cùng không có nhiều lời. Thương đội rất nhanh chờ xuất phát, mọi người cũng bắt đầu một lần nữa lên đường. Ngay tại lúc này, đường phố cuối cùng đống nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn, dương đao cưỡi ngựa, chặn đường đi. Đó là một cái khôi ngô thiết tháp nam tử, lưng hùm vai gấu, vai khiêng một thanh đại đao, lưỡi dao rộng lượng như cánh cửa, theo bước tiến của hắn di chuyển, ép tới trên đường phố cắt bụi nổi lên một phía. Cước bộ trôi qua, lưu vết ba tấc. Cái đó là một tên tiêu đầu nhất thời mở to hai mắt nhìn, Tần Nhữ Hổ. Bốn phía đám người xôn xao, không ít người nhận ra cái thân ảnh này, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi vô cùng. Tần Nhữ Hổ, thất phẩm đỉnh phong, bây giờ đã là song xà bang tứ đương gia, tiếng xấu truyền xa. Người này không chỉ có thân phụ án mạng, thậm chí tại Cẩm Y Liễu vệ truy kích và tiêu diệt bên trong phản sát, hiện tại uy nguyên dám nên ngang hiện thân, xem xét cũng là cái xem vương pháp như không nhân vật hung ác. Tần Nhữ Hổ đứng vững về sau, hơi hơi giơ lên cái cằm, ánh mắt khóa chặt Tiếu Tự Tại. Ngay sau đó, hai bên đường phố lại đã tuôn ra một nhóm người áo đen, tất cả đều là song xà bang nhanh bước, người cầm đầu thân mang trang phục, sắc mặt lạnh lùng, trong tay vướt vướt một thanh sắc bén truy thủ, thanh âm lạnh lùng như dao. Mặt quỷ, người kia nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, thanh âm lạnh lẽo, ngươi thật đúng là thật to gan, ngay cả chúng ta song xà bang người đều dám giết. Bây giờ liên đối Chu Yến bút chứng này, hôm nay cùng nhau tính toán. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt kỳ biến. Quả nhiên, kẻ đến không thiện. Tần Nhữ Hổ cất bước hướng về phía trước, ánh mắt của hắn như lưỡi dao giống như đảo qua mọi người, khóe môi treo một vẻ lạnh lẽo ý cười. Lần trước để ngươi may mắn đào thoát, hôm nay liền theo ta đi thôi. Thanh âm hắn trầm thấp, giống như sấm sét lan qua, khí thế khủng bố. Một cỗ vô hình áp bách đập vào mặt, hắn bên ngoài thân vậy mà ẩn ẩn lộ ra một tầng nhàn nhạt lộng lẫy, đó là cương khí. Tiêu cục mọi người nhất thời trừng to mắt, chấn động vô cùng. Hộ thể cương khí, đây là lục phẩm cao thủ mới có thể luyện thành đồ vật. Một tên tiêu đầu sắc mặt trắng bệnh, đao trong tay run nhẹ nhẹ. Tần Nhữ Hổ lạnh lùng nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trên thân khí tức liên tục tăng lên, khí lãng cuộn lên, bên đường bụi đất bị nhấc lên đến bay múa không thôi. Ta tiễn ngươi lên đường. Tần Nhữ Hổ trầm giọng vừa quát, sát ý bốn phía. Không đợi hắn tiếp tục xuất thủ, một bên song xà ba người đã kìm nén không được, ào ào rút đao mà lên, thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đến. Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn không lùi mà tiến tới, đạp chân xuống, mặt đất nhất thời rạn nứt ra, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào đám người. Bành! Một đạo tạng phủ vỡ tan thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một tên song xà ba người bưng bít lấy bụng, hai mắt trừng lớn, thân thể thật cao ném đi, đụng ở trên tường, tại chỗ khí tuyệt. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 200. Tình cảnh này như là sấm sét nổ vang, còn lại song xà bang đám người sắc mặt đại biến, nhưng rất nhanh liền có người nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao đánh tới. Giết hắn cho ta. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, sát ý tràn ngập. Tiếu Tự Tại tay cầm trường kiếm, thanh trúc kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm thay nhau sử xuất, kiếm quang du long, tinh diệu tuyệt luân. Mỗi một kiếm đâm ra, tất nhiên mang đi một cái mạng. Phúc. Lại là một kiếm xuất thủ, một tên song xà bang người cái cổ trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi dâng trào. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 250. Cùng lúc đó, tiêu cục mọi người cũng ào ào rút đao tiến lên, Liễu Nga Mi càng là nhanh như thiểm điện, trong tay trường kiếm bổ về phía một tên người áo đen, lạnh giọng quát nói, nhiều lời vô ích, giết. Gặp đại tiểu thư đều xuất thủ, mọi người tự nhiên không dám lười biếng cùng song xà bang kịch liệt giao chiến. Tiếu Tự Tại thân hình như điện, kiếm quang như thủy, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành huyết sắc. Mặt quỷ, hắn kiếm pháp, thật là đáng sợ. Một tên tiêu đầu nhịn không được thấp giọng thì thào, mặt mũi tràn đầy rung động. Cách đó không xa, Tần Nhữ Hổ thấy thế, sắc mặt lạnh dần. Hắn lạnh hừ một tiếng, đại đao đông nhiên đưa ngang trước người, dưới chân phát lực, mặt đất vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Tiểu tử, quả nhiên có chút bản sự. Nhưng dừng ở đây rồi. Đến được tốt. Tiếu tự tại hét dài một tiếng, kiếm quang như luyện, thanh trúc kiếm pháp cùng độc cô cửu kiếm giao thế thi triển, kiếm khí tung hành, hàn mang như tấm lụa, xé rách không khí, thẳng đến Tần Nhữ Hổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, lục phẩm có thể làm khó dễ được ta. Muốn chết. Tần Nhữ Hổ sắc mặt trầm xuống, quanh thân cương khí đột nhiên phun trào, hộ thể cương khí ngưng tụ thành thực chất, như là tinh cương một khối, đem đánh tới kiếm mang đều ngăn lại, phát ra liên tiếp thanh thúy sắt thép và chạm âm thanh. Chỉ là thất phẩm, cũng dám cùng ta lục phẩm chống lại. Muốn chết. Tần Nhữ Hổ lạnh hừ một tiếng, tốc độ một bước, dưới chân địa mặt giãn nứt, cả người như một đầu mãnh hổ xuống núi, song trường quét ngang mà ra, cương khí chấn động, quyền phong lăng lệ như lao. Tiếu tự tại thân hình lóe lên, thi triển bát bộ cản thiền, thân ảnh như quỷ mị giống như lướt qua Tần Nhữ Hổ thế công, trong tay trường kiếm như du long giống như lâm ra, mũi kiếm thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu. Thế mà, mũi kiếm chạm đến Tần Nhữ Hổ cương khí lúc, lại bị sinh sinh bắn ra. Cương khí hộ thể, tầng tầng lớp lớp, giống như tường đồng vách sắt, đem Tần Nhữ Hổ hộ đến kín không kẽ hở. Ha ha ha. Phí công, cương khí tại thân, ngươi làm khó dễ được ta. Tần Nhữ Hổ nhe răng cười, trường phong mãnh liệt, ép thẳng tới Tiếu tự tại. Tiếu tự tại mặt không đổi sắc, đạp chân xuống, thân hình lần nữa bước qua, tránh đi chí mạng trường phong. Cùng lúc đó, hắn thân pháp cực nhanh, trường kiếm như ánh sáng xẹt qua, liền đâm Tần Nhữ Hổ mấy chục kiếm. Đang mỗi một kiếm đâm bên trong cương khí đều bị phản chấn ra, tia lửa văng khắp nơi. Tần Nhữ Hổ mặc dù không núp ních tí nào, nhưng cũng cái chán ra mồ hôi dị. Hắn kêu gào không giả, nhưng kỳ thực cũng không được khinh thường. Người trước mắt kiếm pháp quá mức sắc bén, không cẩn thận hắn cũng muốn lật thuyền trong mương. Hai người lâm vào ác chiến. Chương 30, quyền giết Tần Nhữ Hổ, Long Hổ Kim Cương Thân. Chương 30, quyền giết Tần Nhữ Hổ, Long Hổ Kim Cương Thân. Chiến cục thay đổi trong nháy mắt. Lúc này, Tiếu tự tại ánh mắt ngưng lại, trường kiếm hoành không mà ra, kiếm phong như du long giống như đâm thẳng Tần Nhữ Hổ. Keng. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, hộ thể cương khí run rẩy kịch liệt, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tại cương khí chỗ bạc nhược cưỡng ép bổ ra một vết nứt. Cương khí bị phá, kiếm phong dư thế chưa tuyệt, thẳng chém Tần Nhữ Hổ lồng ngực. Tê, Tần Nhữ Hổ quần áo bị trong nháy mắt xé rách, tấm vải như là như cơn lốc bay ra. Thế mà, kiếm nhận rơi vào hắn trên da trong nháy mắt, lại phát ra một tiếng lột ngạt trầm đụng, dường như chém vào tinh tiết phía trên. Bộ ngực của hắn không hề động một chút nào, thậm chí ngay cả một đạo vết máu cũng không lưu lại. Tiếu tự tại ánh mắt hơi co lại, chấn động trong lòng. Huyền luyện võ học. Hắn lập tức ý thức được, đối phương thân thể đã sớm bị một loại nào đó hoành luyện công pháp thối luyện đến giống như sắt thép, mà lại môn công pháp này tạo nghệ tuyệt đối không thấp, chí ít không thua kém chính mình viên mãn cảnh giới kim trung cháo. Người cái này vỏ rùa ngược lại là đủ cứng. Tiếu tự tại lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có mảy may thoái ý nhưng rung động, không chỉ là hắn. Cái gì? Tần Nhữ Hổ lui về phía sau một bước, sát mặt đại biến. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực mình trần trụi ra thịt, cứ việc không có có thụ thường, thế nhưng cô bén nhọn kiếm ý lại làm cho hắn cảm giác được gần ẩn run lên. Ngươi đến tuột cùng mở bao nhiêu khiếu? Tần Nhữ Hổ gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu tự tại, trong giọng nói mang theo một tia không che giấu được kinh sợ, chỉ là thất phẩm, vậy mà có thể phá ta hộ thể cương khí. Ngươi không có khả năng chỉ có thất phẩm. Tiếu tự tại cười lạnh, không đáp. Hắn thu hồi trường kiếm, chậm rãi nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, xương ngón tay nhẹ nhàng lướt lượn, làm một cái cực kỳ khiêu khích ý vị thủ thế. Kiếm không được, vậy chỉ dùng nắm đấm đạp nát ngươi vào rùa. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không sai mà ngôn ngữ bên trong bá đạo, lại làm cho chúng quanh quan chiến trong lòng mọi người đột nhiên chấn động. Tần Nhữ Hổ ánh mắt trầm xuống, khoe miệng vung lên một tia cười lạnh. Chỉ bằng ngươi cũng xứng cứng đôi cứng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên hướng về phía trước, nhấc trưởng lên tiếp Tiếu tự tại. Trường phong sắc bén, nương theo lấy cường hoành cương khí, ép thẳng tới mà đến. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai trưởng ngạnh bính, uyển như lôi đỉnh giao kích. Cương khí khuấy động, mặt đất rung động, hai người giao thủ chỗ buộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng, trực tiếp đem chúng quanh bụi đất chấn bay mấy trượng xa. Tần Nhữ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực dọc theo cánh tay của tới, sắc mặt hắn đổi biến, thân hình bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Tạch tạch tạch, hai chân của hắn trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu dấu vết, cho đến tối lui đến hơn trượng có hơn mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà cùng lúc đó, hắn sắc mặt biến đến trắng xám, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Làm sao có thể? Tần Nhữ Hổ lồng ngực kịch liệt chập trùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu tự tại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tại bộ ngực hắn, một đạo quyền ấn lõm, nhìn thấy mà giật mình. Dù chưa phá vỡ huyền luyện, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Lục phẩm cao thủ lại bị hắn đánh lui. Bốn phía quan chiến mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Tần Nhữ Hổ thế nhưng là lục phẩm đỉnh phong cường giả, mà lại hắn là tại thất phẩm mở 55 kiếu mới lấy đột phá lục phẩm chi cảnh, căn cơ mạnh, viễn siêu tầm thường lục phẩm cao thủ. Cái này mặt quỷ đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt? Chẳng lẽ hắn đã mở 50 khiếu trở lên? Có người nhịn không được thấp giọng suy đoán. Trong bóng tối quan chiến mấy tên người trong giang hồ giờ phút này cũng đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tần Nhữ Hổ thế nhưng là đã từng đăng lâm Tiềm Long bảng tiên tiêu a. Tuy nói về sau bị chen xuống dưới, nhưng thực lực mạnh, không người dám kinh thị. Lại càng không cần phải nói hiện tại đã đột phá vào lục phẩm, nhưng bây giờ, hắn lại bị cái này mặt quỷ đánh lui. Có người thấp giọng thì thào, trong giọng nói mang theo khó có thể che giấu kinh thán. Tiếu tự tại vẫn không để ý tới chung quanh nghị luận, hắn dương mắt nhìn hướng đối diện thở dốc không ngừng Tần Nhữ Hổ, khóe miệng bung lên một tia cười lạnh. Mà Tần Nhữ Hổ sớm đã có động tác khác. Thừa dịp Tiếu Tự Tại phân tâm lúc, hô, Tần Nhữ Hổ quanh thân cương khí lại lần nữa phun trào, giống như thủy triều cuốn lên các bụi, đạp chân xuống, thân hình như mãnh hổ giống như nhào về phía Tiếu Tự Tại. Một kích này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Nhữ Hổ ánh mắt như ưng, trong tay cương khí ngưng tụ, thẳng đến Tiếu Tự Tại giữa lưng. Thế mà, ngay tại hắn xuất thủ nháy mắt, Tiếu Tự Tại đã phát giác, muốn đánh lén. Hắn cười lạnh, dưới chân hơi hơi một sai, thân giống như nước chảy giống như quay người tránh đi, đồng thời nhất quyền, long tượng ba nhược công kình lực trong nháy mắt bạo phát. Oeng! Một quyền đánh ra, trong không khí lại mơ hồ truyền đến long ngâm tượng minh thanh âm, kình phong quấy động, giống như mãnh long xuất hải, đồi núi sụp đổ. Tần Nhữ Hổ sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản, cương khí ngưng tụ thành hộ cháo như là như sắt thép cản trước người. Oeng! Một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Tiếu Tự Tại một quyền này, hội tụ sáu long sáu tượng chi lực, lực lượng kinh khủng như là ngập trời dòng nước lũ, thẳng tắp đánh vào Tần Nhữ Hổ trên hai tay. Giang giác, nước xương thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Tần Nhữ Hổ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thông qua hai tay truyền vào toàn thân, hai chân trong nháy mắt không chịu nổi áp lực, trực tiếp nổ bể ra đến. Máu tươi vẩy ra, hắn thân thể lại bị một quyền này cứ thế mà nện đến khảm xuống mặt đất, nửa người hãm sâu bùn đất bên trong. Ai da! Một tiếng hét thảm theo Tần Nhữ Hổ trong miệng phát ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt đều là thống khổ cùng chấn kinh. Còn sống? Tiếu Tự Tại thu quyền mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh lùng. Tiếp ta một quyền bất tử, khó trách từng đăng lâm tiềm long bảng. Hắn ngữ khí bình thản, lại lộ ra một loại hờ hững sát ý có ý đồ. Tần Nhữ Hổ nghe được câu này, khoe miệng hơi hơi co rúm, lồng ngực kịch liệt chập trùng, lại căn bản không nói ra một câu. Hắn muốn dây dưa, muốn phản kích, có thể khí lực toàn thân tựa hồ cũng theo một quyền kia bị triệt để đánh tan. Tiếu Tự Tại nhìn hắn một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, đạp chân xuống, mặt đất nhất thời dạn nứt ra, hắn đột nhiên bật lên, long tượng ba nhược công lại lần nữa thôi động đến cực hạn, quyền phong như núi, mang theo quần quận kình phong, thẳng đệm Tần Nhữ Hổ trên thân. Bành! Một quyền này không có chút nào giữ lại, rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa rung động, bụi đất tung bay. Giang giác! Thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên. Tần Nhữ Hổ hai tay dưới một quyền này triệt để đứt gãy, máu thịt bé bét, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, hai mắt trừng lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, lập tức cả người vô lực gục đầu xuống, triệt để không có khí tức. Bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chết rồi! Nơi xa những cái kia trong bóng tối ngắm nhìn người, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, trong mắt viết đầy khó có thể tin. Tần Nhữ Hổ vậy mà chết rồi. Hắn nhưng là lục phẩm cao thủ a. Tiềm Long bảng đã từng thiên tiêu, cứ như vậy bị Tiếu Tự Tại rõ ràng đánh chết. Mặt quỷ, hắn đến cùng là bực nào yêu nghiệt. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhìn về phía Tiếu Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tiếu Tự Tại đứng tại chỗ, quyền phong buông xuống, hơi hơi thở hổn hển, quần áo trên người tại vừa mới kịch liệt giao phong bên trong đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Tần Nhữ Hổ thi thể, trên mặt không có một tia dư thừa biểu lộ. Bên hai, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ cảnh, Tần Nhữ Hổ, khen thưởng sát lục điểm, 5000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Hổ Kim Cương Thân, nhập môn không 1000, ngưng hình Long Hổ, khai khiếu toàn thân, đúc thành kim thân, hổ bộ long hình. Chú thích: Long Hổ Kim Cương Thân vì tuyệt học cấp võ học, phẩm cấp cực cao, không giống với tầm thường võ học. Chương 31, Long Hổ tự. Chương 31, Long Hổ tự. Theo Tần Nhữ Hổ thi thể trùng điệp ngã xuống đất, máu tươi nhuộm dần trung quanh đường đi. Mà song xà ba mọi người sớm đã sợ vỡ mật. Chạy, chạy mau. Cầm đầu một tên người áo đen sắc mặt trắng bệnh, hét lớn một tiếng, xoay người bỏ chạy. Mặt quỷ quá kinh khủng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mọi người trong lúc bối rối chạy tứ tán, giống như chim sợ cảnh cong, liền ao đều không để ý tới nhặt, chỉ muốn rời xa cái này tu la giống như tồn tại. Nhưng trốn được không? Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, đạp chân xuống, mặt đất nhất thời giãn nước, cả người như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Bạch! Trong không khí truyền đến một tiếng kình phong phá không sắc nhọn vang. Bát bộ cản thiền viên mãn thân pháp tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tiếu Tự Tại tốc độ nhanh đến cực hạn, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại một tên người áo đen sau lưng. Phúc! Một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như điện. Người kia còn không tới kịp quay đầu, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, lập tức cả người cứng ngắc ngã xuống đất. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 200. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, liền dừng lại đều không có, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại một tên khác nỗ lực leo tường chạy trốn song xà bang lâu là sau lưng. Tha mạng! Người kia quay đầu nhìn đến Tiếu Tự Tại, doa đến mặt như màu đất, vừa há miệng cầu xin tha thứ, liền bị một đạo kiếm quang xẹt qua cổ họng, thanh âm im bặt mà dừng. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 150. A a! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng, cả con đường dường như hóa thành nhân gian luyện ngục. Vô luận là song xà bang tinh nhuệ, vẫn là những cái kia ngày bình thường diệu võ dương ai tiểu lâu la, tại Tiếu Tự Tại trước mặt, hết thảy như là một đám hỗn hợp, không hề có lực hoàn thủ. Hắn kiếm nhanh như gió táp, hắn thân pháp giống như quỷ mị. Mỗi một lần xuất thủ, tất nhiên nương theo lấy máu tươi vẩy ra. Cả con đường, khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, dọc theo bên đường chậm rãi chảy xuôi. Tiếu Tự Tại đứng tại trong đống thi thể, giống như một cái lãnh khốc đao phủ, kiếm trong tay tích huyết chưa thấm, dường như vừa rồi giết hại đối với hắn mà nói, chỉ là thưa thớt bình thường, như giết súc vật giống như. Hô. Hắn thu hồi trường kiếm, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, cảm thụ được nội lực vận chuyển, mi đầu hơi hơi nhăn lại. Nhìn tới, vẫn là kém một chút hỏa hầu. Hắn lắc đầu, đưa tay ấn mở hệ thống mặt bảng. ký chủ, thiếu tự tại cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 50, nội công, long tượng 3 nhược công, đệ lục tầng, lần tiếp theo để thằng cần 10.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô cửu kiếm, tinh thông 1.200-1.500, long hổ kim cương thân, nhập môn 0-1.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000-1.000, bát bộ cản thiền, viên mãn 1.000-1.000, sát lục giá trị 9.240. Nơi xa, một số trong bóng tối ngắm nhìn người giang hồ thấy cảnh này, đều tê cả da đầu, lặng lẽ lui lại, e sợ cho bị Tiếu Tự Tại chú ý tới. Cái này mặt ủy, quá kinh khủng. Liên Tân Nhữ Hổ đều chết ở trên tay hắn, thực lực đáng sợ còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là cái này sát tính to lớn, đủ để cho người kinh thán. Song xà bang đám người này toàn bộ bị sát quyết, liền tiểu lâu lâu đều chưa thả qua. Dạng này người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Âm thầm nói nhỏ âm thanh đứt quãng, nhưng Tiếu Tự Tại mắt điếc tai ngơ. Sát lục giá trị lại nhanh phá bạn. Không tệ. Tiếu Tự Tại ánh mắt trên bảng đảo qua, chú ý lực rơi vào cái kia long hổ kim cương thân điều mục phía trên, mi đầu hơi nhíu. Long hổ kim cương thân. Tiếu Tự Tại thấp giọng thì thảo. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến Tần Nhữ Hổ, môn này hoành luyện võ học hiển nhiên bắt đầu từ Tần Nhữ Hổ trên thân lấy được. Thì ra là thế, khó trách tên kia có thể gánh vác ta một quyền bất tử. Tiếu Tự Tại trong mắt lóe lên một tia lanh quang, thấp giọng tự nói. Long hổ tự. Phật môn chí cao thế lực một trong, thậm chí so Thanh Loan kiếm tông đứng hàng cựu tông còn cường đại hơn. Muốn đến, cái này long hổ kim cương thân, chính là hắn học trộm mà đến. Nhất viện, nhị đạo, tam tự, ngũ môn, cựu tông. Cái này long hổ tự chính là tam tự một trong. Tiếu Tự Tại trong lúc suy tư, ánh mắt ngưng tụ. Vẹn vẹn nhập môn liền cần 1.000 sát lục giá trị. Trong lòng hắn hơi động một chút. Phải biết, hắn bây giờ thể phách sớm đã siêu việt thường nhân, long tượng ba nhược công ẩn chứa 6 long 6 tượng chi lực, càng làm cho hắn vạn quân lực tiện tay có thể phát. Vạn quân nhất nhược gặp, quét ngang tám mã, ngược lại nắm cửu lưu. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi thu hồi mặt bảng, thầm nghĩ trong lòng, có thể gánh vác ta như vậy một quyền mà bất tử, cái này long hổ kim cương thân quả nhiên không tầm thường. Bất quá bây giờ, cái này võ học về hắn. Đầu đường, mùi máu tươi tràn ngập tứ tán, mấy đạo dấu ở trong bóng tối ánh mắt lặng yên nhìn chăm chú lên Tiếu Tự Tại, lại không dám đến gần, chỉ có thể lặng lẽ tối lui. Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua cuối ngã tư đường, thấp giọng nói, bất quá lần này về sau, hành tung của ta sợ là triệt để bại lộ, rốt cuộc giấu không được. Hắn quay người trở lại Thần Uy Tiêu cục trong đám người. Tiết Kim bước nhanh chào đón, mang trên mặt vẻ phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Hắn từ trong ngực lấy ra một túi chiếu nặng ngân lượng, hai tay đưa tới Tiếu Tự Tại trước mặt. Thiếu minh, lần này tiền thù lao, một phần không thiếu. Tiếu Tự Tại khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái, việc này đã xong, áp giải sự tình, ta cũng vô pháp tiếp tục, ta không muốn liên lụy các ngươi, cái này tiền thù lao, vẫn là trả lại đi. Trả lại. Tiết Kim khẽ giật mình, lập tức lắc đầu liên tục, ngựa khí kiên định, mặt quỷ nhiều lần xuất thủ, không chỉ có che lại chúng ta, còn thay chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Cái này tiền thù lao, chẳng những không thể thiếu, ngược lại cần phải gấp bội. Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái khác túi ngân lượng, cùng nhau đưa cho Tiếu Tự Tại. Thiếu huynh, đây là gấp bội tiền thù lao, mời cần phải nhận lấy. Tiếu Tự Tại mi đầu cao lại, đưa tay đẩy về. Tiền thù lao là tiền thù lao, nhưng tiếp xuống phiền phức, các ngươi sợ là cũng sẽ nhận liên lụy. Huynh đệ chớ có làm nhiều chối từ, nếu là lại từ chối, chính là không nhận Tiết Mô cái này bằng hữu. Thấy đối phương kiên quyết như thế, Tiếu Tự Tại cũng không tiện tiếp tục cự tuyệt, lúc này mới nhận lấy. Thấy thế, một bên Tiết Kim lúc này mới cười cười. Hắn buôn tẩu tứ phương, dựa vào là không chỉ là một thân hành thương khẩu tài cùng tiền tài, trọng yếu nhất là con mắt xem người. Mặt quỷ người này, một phen ở chung xuống tới, cực kỳ có thể kết giao, bất quá một chút tiền bạc, nếu có thể đổi lấy hữu nghị, tự nhiên là vô cùng có lời. Liên lụy. Lúc này, một bên Liễu Nga Mi chậm rãi mở miệng, nàng mắt sáng ngời, ngựa khí tự tin. Mặt quỷ huynh quá lo lắng. Chúng ta Thần Uy Tiêu cục gáp tiêu mấy chục năm, sóng gió gì chưa thấy qua. Song xà bang hoàn toàn chính xác thế lớn, nhưng chúng ta cũng không phải quả hờ mềm, còn không dám cùng chúng ta xé rách thể diện. Một cái tiêu đầu cũng liên tục gật đầu, không tệ, chúng ta Thần Uy Tiêu cục trong giang hồ mặc dù không phải cái gì đỉnh tiêm thế lực, nhưng nội tình còn tại, tự có một phen ứng đối thủ đoạn. Tiếu Minh rất không cần phải lo lắng. Tiếu Tự Tại ánh mắt đảo qua mọi người, thần sắc bình tĩnh, nhưng không có lên tiếng. Liêu Nga Mi tiến lên một bước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, đột nhiên mở miệng, mặt quỷ huynh, nếu ngươi không có chỗ đi, không bằng theo ta về Thần Uy Tiêu cục. Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là khẽ giật mình. Liêu Nga Mi từ trước đến nay độc lập kiên nghị, tươi thiếu chủ động mời người khác, lại càng không cần phải nói giống bây giờ như vậy trực tiếp. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, ẩn ẩn mang theo vài phần kinh ngạc. Quả nhiên, đại tiểu thư cùng cái này mặt quỷ có mờ ám. Tiếu Tự Tại nhìn Liêu Nga Mi liếc một chút, ánh mắt thâm thúy, lập tức chậm rãi lắc đầu. Đa tạ, nhưng ta còn có chút chuyện cần phải làm, chỉ sợ không thể tùy các ngươi trở về. Liêu Nga Mi nghe vậy, nao nao, lập tức thu hồi ánh mắt, nói khẽ, nếu như thế, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Như mặt quỷ huynh về sau có cần, một mực đến Thần Uy Tiêu cục, ta Liêu Nga Mi tất sẽ dốc toàn lực tương trợ. Ngữ khí của nàng bình tĩnh, lộ ra kiên quyết. Tiếu Tự Tại nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Chương 32, song xả bang động tác. Chương 32, song xả bang động tác. Đám người đều thối lui. Cuối con đường, một vệ áo trắng thân ảnh đứng lặng chỗ cao. Ánh trăng về xuống, đem hắn thân ảnh kéo đến thon dài mà cô lạnh. Bạch Hạc Sơn trang thiếu trang chủ đan hành thông hai tay con phía sau, ánh mắt lạnh lùng theo chỗ cao đảo qua phía dưới, dường như một cái nhìn xuống con mồi thương ưng. Cả con đường yên tĩnh im ắng. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập trong không khí, thây ngã khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông. Góc đường tàn phá trên vách tường, từng đạo máu tươi pha tạp, còn như nói vừa mới thảm liệt. Đan Hành Thông khẽ nhíu mày. Tần Nhữ Hổ vậy mà chết ở trong tay hắn. Đan Hành Thông ánh mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, trong lòng dâng lên một tia tâm tình rất phức tạp. Hắn bản ý chỉ là để Tần Nhữ Hổ đến so xét một chút cái này mặt quỷ sâu cạn, lại không nghĩ rằng kết quả đúng là như thế. Tần Nhữ Hổ, thất phẩm đỉnh phong, thân kim long hổ kim cương thân cùng hộ thể cương khí, chiến lực mạnh, mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng lục phẩm, nhưng liền một số tầm thường lâu năm lục phẩm cao thủ cũng không dám kinh thị. Mà dạng này một cái cường giả, lại bị cái kia mặt quỷ không mang theo đao giết đến liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này mặt quỷ, đến tột cùng là lai lịch gì? Đan Hành Thông đứng tại chỗ cao, ánh mắt như lao. Thực lực mạnh mẽ như thế, khó trách có thể nhiều lần theo song xà bang trong tay thoát thân. Đan Hành Thông trong lòng âm thầm ước định, thần sắc dần dần hòa hoãn. Nhìn tới vẫn là muốn từ lộ chi. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng bắn tới ống tay áo phía trên cho bụi, trong ánh mắt lóe lên thâm thúy. Sau năm ngày, Quỳnh Thủy quận, Song Xà Sơn. Song Xà Sơn đỉnh trong nghị sự đại sảnh, đen đuốc u ám, ba đạo thân ảnh còn ngồi bàn tròn, sắc mặt đều là âm trầm. Triều đình gần nhất động tác càng ngày càng nhiều lần. Người nói chuyện là nhị đương gia, hắn năm ngắn dáng người, khuôn mặt ngăm đen, thanh âm trầm thấp có lực, dường như đè ép một luồng khí nóng. Ba năm trước đây Vân Châu là cục, bây giờ dần dần lắng lại, những cậu quan này ánh mắt, sớm muộn sẽ rơi xuống trên người chúng ta. Tam đương gia tiếp lời, cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu. Nghe nói trấn võ ti gần nhất nhân thủ tăng nhiều, chỉ là Quỳnh Thủy quận kéo một cái, liền có thêm ba chi cẩm y liễu vệ đội. Đừng quên, cẩm y liễu vệ phía sau, nhưng còn có càng tên thiệt thoái, trấn võ doanh. Một bên trầm mặc thật lâu Song Xà Bang bang chủ lạnh lùng nói tiếp, ánh mắt rét lạnh như xương. Cẩm y liễu vệ tính là gì, bất quá là một đám nanh bướt. Trấn võ doanh những vật kia, mới thật sự là phiền phức. Nhất là mấy cái kia chóc đao nhân, đợi một chút lại đến cái tịch thu tài sản và giết cả nhà, quả thực không tuân theo quy củ. Hắn đem chén trà trong tay trùng điệp để xuống, nước trà trong chén tràn ra, trên mặt bàn một mảnh vết ướt. Chúng ta Song Xà Bang đã đang hướng đỉnh không coi vào đâu náo loạn hơn 10 năm, có thể tồn đến bây giờ, dựa vào là cái gì? Can đảm, thủ đoạn, còn có cục thế. Bây giờ Vân Châu đại thế đã định, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Nhị đương gia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng răng vàng. Lão đại, ngươi nói đúng. Cùng chờ lấy bọn hắn đến tịch thu con đường sau này, không bằng thừa dịp hiện tại kiếm bộ lớn, chúng ta cao chạy xa bay, tìm một chỗ lần nữa khai trương. Tam đương gia gật gật đầu, nói bổ sung, nghe nói phía tây Tây Thủy Hoang Nguyên gần nhất giặc cỏ hành hành, chỗ đó không có có triều đỉnh bàn tay đến dài như vậy, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Ba người chính thương nghị, đại đương gia bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Có điều, vơ vét sau cùng một bút trước đó, ta ngược lại thật ra đến xử lý sự kiện. Chuyện gì? Nhị đương gia hỏi. Đại đương gia ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp. Liên quan tới Tần Nhữ Hổ sự tình. Nâng lên Tần Nhữ Hổ, nhị đương gia cùng tam đương gia thần sắc đồng thời nhất biến. Các ngươi biết, hắn là Long Hổ tự phản bội chạy trốn đệ tử, điểm này ta sớm liền hiểu. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế mà còn học lén Long Hổ tự tuyệt học, Long Hổ kim cương thân. Cái gì? Nhị đương gia quá sợ hãi. Long Hổ kim cương thân. Cái kia nhưng là đương thế chín đại hoành luyện một trong. Tam đương gia cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn vậy mà có thể học trộm đến loại vật này. Nghe nói, hắn là thừa dịp Long Hổ tự một lần nội loạn lúc chạy ra, cũng trộm đến bộ phận bí pháp. Long Hổ kim cương thân mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng đủ để của hắn phòng ngự lực mạnh đến gần như biến thái. Bang chủ lạnh hừ một tiếng. Khó trách tên kia có thể chống đến lục phẩm, chỉ sợ hắn tu vi tăng cơ, so với chúng ta đều không kém. Có điều, loại vật này cuối cùng không phải hắn. Bang chủ ánh mắt lóe qua một tia tham lam. Nếu có thể đem Long Hổ kim cương thân hoàn chỉnh đoạt lấy, dù là chỉ là hắn tu luyện qua bộ phận, đối tại chúng ta bất cứ người nào tới nói, đều là lợi ích to lớn. Nhị đương gia tam đương gia liếm môi một cái, thấp giọng nói, cái kia, lão đại có ý tứ là, tam đương gia mặc dù cùng Tần Nhữ Hổ là huynh đệ kết nghĩa, nhưng có câu nói rất hay, huynh đệ cũng là dùng để bán. Chơi hắn nhóm cái này, ven đường một con chó đều có thể gọi huynh đệ. Chính làm bang chủ chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên một cái hạ nhân đội vàng chạy vào đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Báo, bang chủ mi đầu cao lại, chuyện gì? Đội vàng hấp tấp. Cái kia hạ nhân ngẩng đầu, âm thanh run rẩy, Tần tứ đương gia chết. Cái gì? Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ. Nhị đương gia nhảy đứng người lên, bàn tay dùng lực ấn ở trên bàn, thanh âm đột nhiên cất cao, nói bậy bạ gì đó. Tần lão tứ làm sao có thể tử? Hạ nhân lơm lớp lo sợ, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, là thật. Hán tại trường nhạc huyện bị mặt quỷ bên đường đánh chết. Mặt quỷ. Tam đương gia nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý cái kia chóc đao nhân. Nghe nói là cái nhân tài mới nổi, có thể làm sao có thể giết Tần Nhữ Hổ? Là thật. Hạ nhân cuống quýt giật đầu, Tần tứ đương gia thi thể đã bị người nhấc trở về, huynh đệ nhóm tận mắt nhìn thấy, đúng là mặt quỷ gây nên. Hô trướng. Bang chủ đột nhiên vỗ bàn một cái, sắc mặt âm trầm như thủy. Tốt một cái mặt quỷ, một cái mới xuất hiện tiểu bối, cũng dám đối với ta Song Xà Bang độc thủ, còn giết ta người. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt dày đặc. Truyền ta mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, mặc kệ cái này mặt quỷ giấu tại chân trời góc biển, gặp một lần, giết một lần. Nhị đương gia cười lạnh một tiếng, lão đại, đã Tần lao tứ Long Hổ kim cương thân rơi vào mặt quỷ trong tay, chúng ta dứt khoát cùng đi thu hồi lại. Tam đương gia cũng gật đầu nói, không sai, tiểu tử này có thể giết Tần Nhữ Hổ, nói rõ xác thực có mấy phần bản sự. Lão đại, hai người chúng ta liên thủ, tự mình đi chiếu cố hắn. Bang chủ cười lạnh, trong mắt hàn quang chợt hiện. Chính có ý đó, Long Hổ kim cương thân chỉ có thể là chúng ta.
các ngươi đi trước dò xét một phen, nếu là còn không được, cái kia ta liền tự mình đi đi một chuyến. Bạch Hạc Sơn Trang. Trong trang trúc lâm chỗ sâu, một chỗ thanh lũ trong đình viện, Chu Vi đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía xa mặt hồ. Mấy ngày nay, hắn nghe được liên quan tới mặt quỷ truyền bắn càng nhiều lần, mỗi một cái đều so lên một cái càng thêm không thể tưởng tượng. Mà xem xét lại Tiếu Tự Tại, theo thoát đi về sau, dường như triệt để theo trên giang hồ biến mất đồng dạng, không có nửa điểm động tĩnh. Tránh đủ sâu. Chu Vi ánh mắt trầm xuống, trong lòng lướt qua một tia không kiên nhẫn. Ngón tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng gõ đánh, phát ra thanh thúy cạch cạch âm thanh. Lúc này, một tên áo trắng người hầu đi lên phía trước, không người nói, "Chu công tử, trang chủ đến." Chu Vi thu hồi ánh mắt, quay người nhìn hướng người tới. Đan Võ Hành chậm rãi đi vào đình viện, dương mắt nhìn về phía Chu Vi, mi đầu cao lại. "Chu công tử, hôm nay gọi ta đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng?" Đan Võ Hành ngữ khí nghi hoặc. Chu Vi lạnh hừ một tiếng, ánh mắt khẽ nâng, mang theo bức người phong mang. "Thỉnh cầu trang chủ cáo chi thiếu trang chủ một tiếng, ta tại này trưởng cư đã chậm trễ không ít thời gian, chớ có hao phí ta thậm chí cả cố sư huynh kiên nhẫn." Lời nói ở giữa, thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, mang theo uy áp. "Nhanh chóng giết kia mặt quỷ, cũng coi như cho cố sư huynh có cái bàn giao." Trong đỉnh viện bầu không khí trong nháy mắt biến đến nghiêm trọng. Đan Võ Hành nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, "Việc này, ta sẽ mau chóng xử lý. Quả thật có chút chậm trễ, ta cái này dùng bổ câu đưa tin, thuốc hắn độc thủ." "Hừ." Chu Vĩ cười lạnh, quay người tiếp tục xem hướng xa xa mặt hồ, thanh âm băng lãnh, "Hy vọng trang chủ không để cho chúng ta Thanh Loan kiếm tông đợi lâu. Cố sư huynh kiên nhẫn, có thể không phải người nào đều có thể tiếp nhận." Trước đó nói cùng Vương Bá Đương, hắn cũng trực tiếp lui đi, mấy tháng đi qua, không thấy Tiếu Tự Tại một tia tin tức, sợ là đã sớm chết, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là xuất ra thái độ đến, thanh thế càng lớn, càng làm cho Cố sư huynh nhìn ra hắn ra sức cùng. "Trung thành." Đan Võ Hành ánh mắt hơi trầm xuống, tranh thủ thời gian liên tục gật đầu. "Công tử yên tâm, việc này chắc chắn thỏa đáng." Chương 33, lại lần nữa thêm điểm. Khai khiếu 60. Long Phượng chi tư. Chương 33, lại lần nữa thêm điểm. Khai khiếu 60. Long Phượng chi tư. Đêm đó, gió đêm lạnh xuống. Tiếu Tự Tại cưỡi số mã, dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên. Ánh trăng rơi xuống, đem hắn cái bóng ném tại trên mặt đất, theo tiếng vó ngựa tiết tấu, lên lên xuống xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi xa một chỗ lẻ loi chơi trọi chủ quán ở trong màn đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, mở nhạt ánh đèn theo giấy dán cửa sổ bên trong lần lần lộ ra. "Cuối cùng đã tới." Tiếu Tự Tại thấp giọng tự nói, kẹp kẹp bụng ngựa, tăng nhanh một chút tốc độ. Đây là thần uy tiêu cục tiêu đầu cho hắn một chỗ an toàn địa điểm, có thể giúp hắn che lấp thân phận, thuận lợi trở lại Quỳnh Thủy quận. Đi vào trước cửa, Tiếu Tự Tại tung người xuống ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa, nói khẽ, "Tại này nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục đi đường." Hắn tiến lên gõ gõ cửa tiệm. Cốc cốc cốc. Ba tiếng nhẹ vang lên. Đây là ước định cẩn thận ám hiệu. Một lát sau, trong phòng truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, đó lấy, một người trung niên nam tử cẩn thận kéo cửa ra may, dò ra nửa gương mặt, ánh mắt đánh giá một phen, gặp là người sống, lộ ra cảnh giác. "Tối nay trời mưa, đóng cửa." "Đêm mưa mang dù không thấy nước." Tiếu Tự Tại lên tiếng. Đây là tiêu đầu cho hắn ám hiệu. Lập tức lại từ trong ngực lấy ra một cái đồng bài đưa tới. Trung niên nam tử tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, xác nhận không sai về sau, lúc này mới đem cửa hoàn toàn mở ra, ra hiệu Tiếu Tự Tại tiến đến. "Mau vào." Trong phòng bài trí cũng không hào hoa, nhưng lại có chút sạch sẽ. Mấy cái chén đèn dầu đem đại sảnh chiếu lên sáng ngời, góc tường chồng chất lấy mấy cái dương hàng hóa, hiển nhiên nơi này không chỉ có là ở, vẫn là một cái cỡ nhỏ thương đội. "Các hạ đi đường vất vả, không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu?" Trung niên nam tử đóng cửa lại về sau, nhiệt tình hỏi. "Bất quá một đêm, ngày mai liền đi." Tiếu Tự Tại trả lời, tiện tay từ trong ngực lấy ra một túi ngân lượng, đưa tới. "Ta muốn tùy các ngươi thương đội tiến về Quỳnh Thủy quận." Trung niên nam tử tiếp nhận ngân đại, ước lượng phân lượng, nụ cười trên mặt càng sâu. "Được, đúng lúc chúng ta cũng muốn đi Quỳnh Thủy quận. Khách nhân xin yên tâm, chúng ta thương đội tuy nhiên không lớn, nhưng trên đường ứng đối đồng dạng phiền phức vẫn là không có vấn đề." "Ừm." Tiếu Tự Tại gật đầu, không có nhiều lời. Trung niên nam tử rất nhanh an bài một gian phòng, trong phòng đơn giản lại sạch sẽ. Một cái giường gỗ phủ lên dày đặc chăn đông, bên cạnh còn có một tấm tiểu trác, trên bàn để đó một ngọn đèn dầu, tản ra ánh sáng dịu dịu. Tiếu Tự Tại đem kiếm đặt ở bên cạnh bàn, ngồi ở giường xuôi heo, túi đầu đuốt ve vỏ kiếm, ánh mắt hơi trầm xuống. Bây giờ trường nhạc quận cửu ván đã xong, hắn tự nhiên vẫn là muốn về Quỳnh Thủy quận. Dù sao, còn có đáng giết người không có giết. Gian phòng bên trong, ngọn đèn quang mang hơi hơi chập chờn. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, khí tức bình ổn, thân thể tựa như núi cao không nhúc nhích tí nào. Đi qua một đường buôn ba, thời khắc này an tĩnh để hắn hiếm thấy có cơ hội bình tĩnh lại tu hành. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội long tượng ba nhược công kinh lực nhưng sông trường giang và hoàng hà quần quần lao nhanh, hùng hồn nội tức ở trong kinh mạch lưu chuyển, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều bị thối luyện đến càng thêm cứng cỏi. Nếu là Tiếu Tự Tại nghĩ, hiện tại tùy thời có thể trùng kích lục phẩm cảnh giới. Nhưng Tiếu Tự Tại lại cũng không muốn lập tức đột phá, thất phẩm cảnh giới khai khiếu càng nhiều, thực lực cường càng nhiều, hắn muốn tiến một bước khai khiếu. Mà muốn khai khiếu càng nhiều, cần có chính là tu hành càng nhiều võ học. Nghĩ như vậy, một lát sau, hắn mở mắt ra, đưa tay vừa nhấc, trong hư không ấn mở hệ thống mặt bảng. "Ký chủ, Tiếu Tự Tại cảnh giới thất phẩm võ phu, khai khiếu 50, nội công, long tượng bàn ngự công, đệ lục tầng, lần tiếp theo để thằng cần 10.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô cửu kiếm, tinh thông 1.200-1.500, long hổ kim cương thân, nhập môn không 1.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1000-1000, bát bộ cản thiền, viên mãn 1000-1000, sát lục giá trị 9240. Hắn nhìn lướt qua mặt bảng, ánh mắt tại Long Hổ Kim Cương Thân điều mục nữa nay ở Long Hổ Kim Cương Thân. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi chớp động. Môn này hoành luyện võ học khi lấy được về sau, trong vòng 5 ngày hắn cũng nhiều làm nghe ngóng, rõ ràng là đương thế 9 đại hoành luyện một trong, nó cường hành tự không cần nhiều lời. Tần Nhữ Hổ có thể lấy này ngăn cản chính mình cái kia một cái 6 long 6 tượng chi lực toàn lực một quyền, liền đủ để chứng minh giá trị của nó. Mà lại, thì tình huống trước mắt đến xem, nếu là có thể đem tu hành đúng chỗ, tất nhiên có thể tăng cường nội tình, nhờ vào đó trùng kích càng nhiều khiếu huyệt. Mà lại Kim Trung Cháo tuy mạnh, nhưng đối với ta mà nói, đã đến bình cảnh, dần dần theo không kịp tiến độ. Bây giờ, cái này Long Hổ Kim Cương Thân vừa vặn có thể đền bù chống chỗ. Tiếu Tự Tại thầm nghĩ trong lòng, không chút do dự, trực tiếp điều động sát lục giá trị. Tiêu hao sát lục giá trị 1000 điểm. Long Hổ Kim Cương Thân đề thăng đến tinh thông. Trong nháy mắt, một cô nóng rực lực lượng tự hệ thống mặt bảng bên trong tràn vào thân thể của hắn. Oanh! Hắn gân cốt phát ra trận trận chấn động, bên ngoài thân ẩn ẩn hiện ra một tầng như kim loại lộng lẫy, dường như bị liệt hỏa thối luyện qua sắt thép. Tiếu Tự Tại nhẹ nhàng nắm chặt lại quyền, thể nội kinh lực lưu chuyển ở giữa, cốt cách bắp thịt ở giữa lại truyền đến như rồng ngâm hổ gầm giống như dị hưởng. Long Hổ Kim Cương Thân, tinh thông 03000, tinh thông Long Hổ Kim Cương Thân, sát thực bất phàm. Hắn cảm thụ được thể nội bắp thịt cùng gân cốt biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Bất quá, hắn rất nhanh liền ngừng tiếp tục tăng lên suy nghĩ. Lại hướng lên đề thăng, cần hao phí 3000 sát lục giá trị, nhưng bây giờ phương diện phòng ngự đã đầy đủ, lại cưỡng ép thêm điểm có chút không có lời. Bây giờ sát lục giá trị không nhiều, tạm thời tạm giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chợt, ánh mắt của hắn lại rơi vào Độc Cô Cửu Kiếm phía trên. Độc Cô Cửu Kiếm chính là công phạt chí cường chi thuật, trước đó chiến đấu liền là có thể nhìn thấy, viên mãn cấp thanh trúc kiếm pháp đã ẩn ẩn có chút cùng không trước mắt hắn yêu cầu, nếu có thể càng tiến một bước, đối thực lực tự nhiên là cực đại đề thăng. Tỷ như đang đối chiến Tần Nhữ hồi lúc, kiếm pháp phẩm giai thiếu hụt, liền biểu dương đi ra. Lần nữa điều động sát lục giá trị. Tiêu hao sát lục giá trị 300 điểm. Độc Cô Cửu Kiếm đề thăng đến tiểu thành. Một cỗ sắc bén kiếm ý tại hắn thể nội lan tràn ra, dường như vô hình kiếm mang bao phủ bốn phía, để cả phòng khí tức trong nháy mắt biến đến lăng lệ. Độc Cô Cửu Kiếm, tiểu thành 03000, trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công, thế như bạc cân, mọi loại địch diệt. Tiếu Tự Tại chậm tay miết kiếm chỉ, thư không nhẹ nhàng bạch một cái. Cẩn trọng mà sắc bén, vẻ gãy nghiền nát. Xuy, một đạo mắt thường khó gặp kiếm khí trong nháy mắt xẹt qua gian phòng, góc tường một khối đầu gỗ lên tiếng mà nứt, vết cắt chân nhăn như gương. Được. Hắn nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Ngay tại Long Hổ Kim Cương Thân cùng Độc Cô Cửu Kiếm tăng lên tới toàn thân cảnh giới trong nháy mắt, hắn thể nội biến hóa như là hồng lưu giống như cuốn tới. Oanh! Gân cốt, huyết mạch bắt đầu bị cọ rửa, đồng thời khiếu huyệt cũng bị một loại nào đó lực lượng vô hình xé mở, thể nội kinh lực như giang hà lao nhanh, trùng trùng điệp điệp, đánh thẳng vào kinh mạch chỗ sâu. Giang rắc, một đạo nhẹ vang lên từ trong cơ thể nội truyền ra, đó là khiếu huyệt bị cường hành xông phá thanh âm. Một đạo. Tiếu Tự Tại cau mày, nội tức trầm ngưng, cảm thụ được quanh thân biến hóa. Ong ong ong. Kinh lực phun trào ở giữa, thứ hai đạo, thứ ba đạo khiếu huyệt liên tiếp bị xung mở, dường như sông lớn phá đê, lực lượng sôi trào mãnh liệt. Thứ tư đạo, thứ năm đạo, mỗi một lần xung phá đều mang một cỗ khó nói lên lời khoái cảm, đồng thời cũng nương theo lấy quanh thân khí huyết chấn động mãnh liệt. Cuối cùng, dòng dã 10 đạo khiếu huyệt thế như trẻ che bị phá ra. Chương 34, máu nhuộm vào sông. Chương 34, máu nhuộm vào sông. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bên ngoài thân khí tức giống như thủy triều cuộn. Cảnh giới cái kia cột biến thành cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 60, khai khiếu 60. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội biến hóa. Mỗi một chỗ mới mở khiếu huyệt đều liên tục không ngừng địa phương quý lấy thể nội lực lượng, làm đến hắn căn cơ càng vững chắc, mà lại 60 đạo lẫn nhau phát lực, sinh ra hiệu quả hoàn toàn không phải 50 đạo có thể so. Một chiêu một thức ở giữa, như mang theo núi cuốn nước, mỗi một tầng đều là một loại thiên địa. Đây cũng là khó trách trên giang hồ đối với khiếu huyệt số lượng tôn sùng, dù là cùng chỗ một cảnh giới, trong đó chênh lệch cũng là ngày đêm khác biệt. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn rất nhanh liền phát hiện, khai khiếu độ khó khăn cũng tại rõ rệt gia tăng. Muốn triệt để mở ra 72 khiếu. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên Long Hổ Kim Cương Thân cùng Độc Cô Cửu Kiếm điều mục. Hoặc là đem Độc Cô Cửu Kiếm hoặc Long Hổ Kim Cương Thân một trong số đó tăng lên tới viên mãn. Hắn thấp giọng tự nói, trong lòng lóe qua một tia suy tư. Đương nhiên, còn có một lựa chọn, cũng là đem Long Tượng Bàn Nhược Công tăng lên tới đệ thất tầng. Hắn nhấc tay cầm nắm tay, cảm thụ được thể nội cái kia hùng hồn như hải kinh lực, ánh mắt càng kiên định. Bất quá vẫn là ưu tiên công pháp tốt, võ học tuy tốt, đối chiến lực tăng phúc cực mạnh, nhưng hạch tâm vẫn là nội công phía trên. Long Tượng Bàn Nhược Công như có thể đột phá đến đệ thất tầng, có lẽ có thể duy nhất một lần đem 72 khiếu triệt để đạt thông. Tiếu Tự Tại mục đích rõ ràng, đảo qua còn thừa sát lục giá trị. Sát lục giá trị 7940 tạm thời không thêm điểm, tiếp tục tích xúc sát lục giá trị. Hôm sau, nắng sớm sơ lộ, mặt sông vũ khí lờ lờ. Tiếu Tự Tại cùng mọi người ngồi trên thuyền, chậm rãi hướng lòng sông bước đi. Nước sông đập thân thuyền, phát ra hào hào tiếng vang. Đêm qua tu hành, để Tiếu Tự Tại khí tức càng thêm nội liễm. Hắn tựa ở mạn thuyền một bên, buông xuống tầm mắt, tính mặc bất ngữ. Nhàn rỗi nhàm chán, đồng hành mấy tên thương đội hộ vệ cùng thuyền gia nhịn không được thì thầm với nhau, nghị luận lên bây giờ thế đạo. Nghe được bên trong trận có song xà bang tin tức, Tiếu Tự Tại nghiêng người lắng nghe. Thời đại này thật sự là không có sống yên ổn thời gian. Một gã hộ vệ thở dài, hạ giọng nói, song xà bang những cái kia cầu vật tới tới lui lui bóc lột, nơi nào còn có chúng ta những thứ này khổ người đường sống. Còn không phải sao? Một tên khác lớn tuổi thuyền gia tiếp lời, thần sắc bất đắc dĩ, các ngươi không biết, bọn hắn cái nào là vừa thu lại một lần qua nước phi à? Mỗi con thuyền ít nhất bị vơ vét 3 lần trở lên. Thật sự là không có thiên lý. Hừ, thiên lý. Hộ vệ cười lạnh một tiếng, cái này trên sông, thiên lý cũng là đao kiếm của bọn họ. Không giao tiền, liền mệnh đều lưu lại cho ngươi. Trên thuyền bầu không khí nhất thời đè nén, mọi người hào hào thấp giọng chửi mắng, lại không ai dám lớn tiếng oán giận. Tiếu Tự Tại nghe, vẫn như cũ chưa từng mở miệng. Hắn hôm nay cũng không lo lắng bị song xà bang nhận ra, hắn đã đem mặt nạ gỡ xuống, lấy chân diện mục bày ra, mà Tiếu gia đã diệt, chết sạch, cũng là không cần lo lắng treo giải thưởng, dù sao giết hắn cũng không có gì chỗ tốt. Ngược lại là hiện tại, mặt quỷ không mang theo thi tên tuổi càng thêm phiền phức. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy vũ khí bên trong, một chiếc thuyền lớn chính chậm rãi lái tới. Chiếc thuyền kia phía trên treo một mặt màu lót đen bạch xà cờ xí, hiển nhiên là song xà bang tàu thuyền. Thuyền gia sắc mặt nhất thời nhất biến, thấp giọng nói, lại tới. Hộ vệ nhóm cũng ào ào nắm chặt trong tay binh khí, thần sắc đề phòng. Những cái này cầu đông tây, thật sự là âm hồn bất tán. Một tên tuổi trẻ hộ vệ thấp giọng mắng. Xuyệt. Lớn tuổi thuyền gia vội vàng ngăn lại hắn, hạ giọng nói, đừng nói lung tung, chọc giận bọn hắn, chúng ta chiếc thuyền này sợ là đều phải chìm ở trong nước. Tiếu Tự Tại ngẩng đầu, ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía cái kia chiếc dần dần đến gần đại thuyền. Sóng gió lay động hắn áo bào, mang theo một tia khí tức bén nhọn. Hắn không nói gì, nhưng trong mắt hàn ý lại như nước sông giống như thâm thúy vô tận. Trên thuyền mọi người cũng là thấp thỏm bất an trong lòng, ào ào lựa chọn trầm mặc. Đại thuyền rất nhanh tới gần, trên thuyền song xà bang bang chúng đứng ở bong thuyền phía trên, người cầm đầu mặc lấy một thân màu đen trang phục, bên hông treo một thanh loan đao, mang trên mặt mấy phần vẻ hung ác. Đều dừng lại. Người áo đen cao giọng quát nói, thanh âm tại trên mặt sông quanh quẩn. Muốn sang sông, trước giao tiền. Tiền, vẫn là hàng. Chọn một dạng đi. Tiếng hét này truyền khắp mặt sông. Thuyền gia mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, tiến lên thấp giọng nói ra, các vị đại gia, chúng ta đã giao 2 lần qua nước phí hết, lần này không giao cũng được. Người áo đen kia cười hắc hắc, ánh mắt lạnh lùng, có điều, từ hôm nay trở đi, đầu này trên sông, sợ là lại cũng không nhìn thấy thuyền của ngươi. Cái này, thuyền gia sắc mặt tái nhợt, muốn lại cầu tình, lại bị người áo đen một chân đạp té xuống đất. Bớt nói nhảm, lần này không ngừng đòi tiền, 7 thành hàng lưu lại. Cái gì? Thuyền gia giật mình, sắc mặt nhất thời trắng bệch. 7 thành hàng hóa, thế này sao lại là phí qua đường, quả thực là ăn cướp trắng trợn. Trung quanh thương đội hộ vệ nghe vậy, ào ào nắm chặt đao trong tay thường, trong mắt lóe lên tức giận, nhưng đối mặt song xà bang mọi người về số lượng ưu thế, bọn hắn lại chậm chạp không dám động thủ. Tiếu Tự Tại tựa ở mạn thuyền bên cạnh, lạnh lùng mà nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng sớm đã hiểu rõ. Song xà bang, xem ra là muốn đem những này thương thuyền làm thành dê béo một miếng ướt, ta đao bắt cá. Hắn nhìn lướt qua mặt sông, cách đó không xa, mấy chiếc thương thuyền đã bị nhen lửa, khói đặc quẩn quẩn mà lên, phản chiếu nửa bên nước sông đều nhiễm lên ánh sáng màu lửa đỏ chạch. Hàng hóa chồng chất tại song xà bang trên thuyền lớn, các bang chúng vừa đi vừa về vận chuyển. Hiển nhiên là dự định đem những thứ này thương đội một mẹ hốt gọn, mà càng làm người ta kinh ngạc chính là, lần này dẫn đội người lại là song xà bang Tam đưa ra. Lục phẩm cao thủ. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhưng lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Với bạn, xem như thu chút lợi tức. Hắn lời còn chưa dứt, đã theo trên thuyền xông ra, thân ảnh như gió táp giống như lướt về phía song xà bang đám người. Giết. Quát khẽ một tiếng vang lên. Tiếu Tự Tại thân ảnh tại song xà bang đám người bên trong chợt lóe lên, trong tay trường kiếm như ánh chớp vạch ra. Phốc phốc. Một tên thất phẩm võ phu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm quang hoa nát cổ họng, máu tươi phun ra ngoài, thẳng tắp ngã xuống. Bành! Một trường vô ra, một tên bát phẩm võ phu chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, lúc rơi xuống đất đã khí tuyệt. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, sát lục giá trị khen thưởng 100. Chúc mừng ký chủ đánh giết bát phẩm võ phu, sát lục giá trị khen thưởng 300. Song xà bang bang chúng thấy thế, nhất thời đại loạn. Là cái gì người? Người nào làm quả kiếm? Kiếm quang công ngân, có thể chém lục phẩm. Không biết là ai hô một tiếng, nhiều người hơn mặt lộ vẻ hoảng sợ, vội vàng lùi lại, trong tay vũ khí thậm chí nắm bất ổn, rớt xuống đất. Tiếu Tự Tại cười lạnh, kiếm trong tay thế không ngừng, lần nữa xông vào đám người. Phúc! Lại là một kiếm xuất thủ, một tên thất phẩm cao thủ bị chém xuống đầu, thi thể ầm vang ngã xuống. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, sát lục giá trị khen thưởng 1000. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ mặt sông. Chương 35, lục phẩm đánh thất phẩm, ưu thế tại ta. Chương 35, lục phẩm đánh thất phẩm, ưu thế tại ta. Tiếu Tự Tại đứng ở mũi thuyền, sáng sớm gió nâng lên hắn áo bào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra tinh hồng. Lần này hắn không có mang mặt nạ, dù sao cũng không sợ bại lộ thân phận. Bên bờ, song xà bang Tam đương gia đang chỉ huy bang chúng vơ vét hàng hóa, đột nhiên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau. Hắn nhướng mày, lập tức cười lạnh một tiếng. Xem ra là có người muốn chết. Hắn bỗng nhiên nhấc lên đao trong tay, chỉ hướng chiến đấu phương hướng. Đi, đi xem một chút là ai dám phá hỏng chuyện của chúng ta. Cùng lúc đó, Quỳnh Thủy quận, bến đỏ. Dưới ánh trăng, Đan Hành Thông một bộ áo trắng, chắp hai tay sau lưng đứng ở bến đỏ phía trên, tư thái thong dong. Tại phía sau hắn, mười mấy tên Bạch Hạc Sơn trang đệ tử nghiêm nghị mà đứng, người người tay cầm lợi kiếm, sát khí ẩn ẩn. Chỗ đứng của bọn họ nghiêm cẩn có thứ tự, lộ ra không sai đã đợi chờ đã lâu. Đan Hành Thông ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, trông về phía xa mặt sông, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Mặt quỷ, hôm nay ngươi không có đường lui nữa. Hắn thấp giọng thì thảo, thanh âm bên trong mang theo một vẻ chắc chắn. Đúng lúc này, bến đỏ khác một bên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chỉ thấy Song Xà Bang nhị đương gia mang theo số lớn nhân mã vội vàng chạy đến, bọn hắn khí thế hung hăng, hiển nhiên sớm đã đạt được tin tức. Nhị đương gia đi đến Đan Hành Thông trước mặt, ôm quyền một lễ, thanh âm khàn khàn, đa tạ Đan thiếu trang chủ cáo chi, mặt quỷ cái này tập nhân, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đan Hành Thông cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, nhị đương gia khách khí. Cái này mặt quỷ mặc dù cường, nhưng cuối cùng chỉ là một cái người cô đơn. Tối nay chính là hắn sau cùng thời gian. Song Xà Bang trong đám người, có người hạ giọng nghị luận lên. Nghe nói Tam đương gia dẫn người vờ vét phụ cận thương đội, mặt quỷ nếu là gặp gỡ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, Tam đương gia thế nhưng là lục phẩm cao thủ, thực lực mạnh mẽ, đầy đủ nghiền ép cái kia mặt quỷ. Chính nghị luận ở giữa, trên mặt sông một chiếc thương thuyền phá vỡ sông sương, chậm rãi lai tới. Đầu thuyền phía trên, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi dần dần rõ ràng. U, đều tới. Một đạo ngả ngớn mà thanh âm lạnh lùng theo thuyền bên trên truyền đến. Mọi người ngước mắt, chỉ thấy cái kia thương thuyền đầu thuyền, một tên tuấn giật nam tử đứng chắp tay. Hắn dáng người thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, hai con mắt tinh hồng như máu, ẩn ẩn lộ ra khắp cốt sát ý thi sơn huyết hải tại hắn sau lưng, phản chiếu cả người hắn giống như tu la hàng thế. Mà trong tay hắn, dẫn theo một viên đấm máu đầu người, chính là Song Xà Bang Tam Đương Gia. Tam Đương Gia. Song Xà Bang đám người trong nháy mắt đại loạn, có người la thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? Cái kia tuấn giật nam tử chậm rãi đưa tay, đem Tam Đương Gia đầu ném ở đầu thuyền, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thì cái này, cũng xứng giết ta. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, thanh âm như hàn phong giống như thấu xương, chuyển khắp bến đỏ phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi là Tiếu Tự Tại, không phải nói ngươi tới là mặt quỷ sao? Bến đỏ phía trên một mảnh xôn xao, mọi người sắc mặt đại biến, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. Đan Hành Thông đứng tại Bạch Hạ Sơn trang đệ tử đội ngũ trước, hít sâu một hơi, cường tự kiềm chế trong lòng chấn kinh. Thanh âm hắn hơi hơi trầm thấp, mang theo vài phần ngưng trọng, khó trách một mực tìm không thấy ngươi, nguyên lai ngươi đúng là thay hình đổi dạng, làm chóc đạo nhân, thay mặt quỷ không mang theo thi. Lời này vừa nói ra, giống như sấm sét nổ vang. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Tiếu Tự Tại, mặt quỷ, lại là Tiếu Tự Tại. Cái kia công tử nhà họ Tiếu không phải đã sớm mai danh nhận tính hoặc là hủy diệt sao? Hắn sao lại thế? Tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Tự Tại trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin. Mà tại rung động sau khi nghĩ lại phía dưới, càng có mấy phần thật sâu hàn ý mặt quỷ danh tiếng sớm đã vang vọng Bình Thủy Quận. Mới ra đời, liền nhiều lần trọng thương Song Xà Bang, đánh giết cường địch Tần Nhữ Hổ, càng làm cho trong giang hồ vô số người nghe đến đã biến sắc. Mà bây giờ, vị này danh tiếng như mặt trời ban trưa chóc đao nhân, lại là mấy tháng trước bị cho rằng cửa nát nhà tan, mất tích đã lâu, biến thành khí tử Tiếu gia tam tử, Tiếu Tự Tại. Đan Hành Thông chăm chú nhìn Tiếu Tự Tại, trong mắt lóe lên phức tạp. Ngắn ngủi mấy tháng, ngươi theo một cái chỉ là cựu phẩm, lại nhưng đã trưởng thành đến bây giờ trình độ như vậy. Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thật không thể tin, thất phẩm. Mấy tháng trước, ngươi vẫn là cựu phẩm. Thường nhân mấy năm chi công, ngươi bất quá dùng 2-3 nguyệt liền đạt đến. Hắn thanh âm rơi xuống, giữa sân lần nữa hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn về phía Tiếu Tự Tại ánh mắt, theo rung động dần dần chuyển thành thật sâu kiên kỵ. Tư chất như vậy, quả thực như yêu như ma. Bến đỏ phía trên, tiếng gió rít gào, không khí ngột ngạt làm cho người khác không thở nổi. Không biết là ai thấp giọng nói ra, bực này thiên tư, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Câu nói này như là đốt lên mọi người tâm lửa. Song Xà Bang nhị đương ra ánh mắt âm trầm, chậm rãi rút ra bên hông đại đao, hàn quang lấp lóe. Không thể lưu, tuyệt không thể lưu. Thanh âm hắn trầm thấp quyết tuyệt, lộ ra băng lãnh sát ý. Đan Hành Thông hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén. Không sai, bực này tư chất, nếu là lưu trên đời này, tất thành hoa lớn. Bạch Hạc Sơn trang các đệ tử áo áo rút kiếm, kiếm quang hàn mang nối thành một mảnh, khí thế dày đặc. Hôm nay nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Đan Hành Thông ngữ khí băng lãnh, sắc ý như nước thủy triều, đùn đùn kéo đến áp hướng Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, sắc mặt bình tĩnh như thủy. A, hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nơi tăng thân, hắn thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không nói ra được uy áp. Chỉ bằng các ngươi? Nhị đương gia cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tham lam, dẫn đầu cất bước đi ra. Hắn cũng mặc kệ trước mắt là Tiếu Tự Tại vẫn là mặt quỷ. Duy nhất có thể xác định chính là Long Hổ Kim Cương thân bí tịch rất có thể ở trên người hắn. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, đạp chân xuống, thân hình như là mánh hổ giống như lập ra, song trường sắc hắc, hàn quang ẩn hiện. Huống chi, cái này Tiếu Tự Tại thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là thất phẩm, có sợ gì chi? Bọn hắn người đông thế mạnh, lại là lục phẩm đánh thất phẩm, ưu thế tại hắn. Nhị đương gia trong lòng cười lạnh, hắn một tay hắc sát trường, trong giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không biết bao nhiêu người giang hồ tán thân. Hắn đột nhiên đứng dậy, nhấc trường liền phía trên. Hắc sát trường bạch phá không khí, mang theo chói tai âm thanh xé gió thẳng đến Tiếu Tự Tại mặt mà đi. Bến đỏ phía trên hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nín thở. Đan Hành Thông không có mở miệng ngăn cản, hắn thở ơ lạnh nhạt, khóe miệng ẩn ẩn câu lên một tia trào phúng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, nhị đương gia nóng lòng. Bất quá dạng này cũng tốt, đi đầu thăm dò một phen, cũng tốt mài mài hắn thể lực. Mà Tiếu Tự Tại vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền, nguy nga bất động. Tiếng gió rít gào, hắn áo bào bay phất phới, hai con mắt tinh hồng, thần sắc lạnh lùng. Thằng đến nhị đương gia bổ nhào vào phụ cận, hắn mới chậm rãi nâng lên một trường, lạnh nhạt xuất thủ. Oanh! Hai trường đụng vào nhau trong nháy mắt, kình phong khuấy động, bến đỏ mặt nước nhấc lên từng trận gợn sóng, tứ tán khí kình đem bên cạnh bờ cỏ dại trực tiếp áp đảo. thậm chí ngay cả xa xa buồm đều hơi rung nhẹ. Giang giác, một tiếng rợn người tiếng xương nứt vang lên. Nhị đương gia sắc mặt đột biến, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cánh tay phải của hắn khớp nối trực tiếp lồi ra, lộ ra dày đặc mảnh xương, bàn tay máu thịt bé bét, cốt cách từng khúc nứt toát, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Cả người giống như chó chết nện lầu mặt đất, lan ra thật xa. Chương 36, quyền giết đan hành thông, máu nhuộm biến đỏ. Chương 36, quyền giết đan hành thông, máu nhuộm biến đỏ. Cái này, không có khả năng. Nhị đương gia lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Ta thế nhưng là lục phẩm cao thủ, làm sao có thể sẽ bị thất phẩm võ phu một trường trọng thương? Hắn bưng bít lấy cánh tay phải, mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, trong cổ họng phát ra khô khốc gầm nhẹ. Bến đỏ phía trên mọi người càng là hoảng sợ thất sắc. Cái này sao có thể? Nhị đương gia thế nhưng là lục phẩm a, lại bị hắn một trường đánh thành dạng này, vượt nhất cảnh giới đều không thể áp chế. Hắn đến cùng là quái vật gì? Đan Hành Thông sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiếu Tự Tại, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Người này chiến lực quả thực khủng bố. Thực lực như thế, hắn tại thất phẩm cảnh giới chí ít khai khiếu 55 đi lên, thậm chí càng cao. Hắn song quyền hơi hơi nắm chặt, thần sắc nghiêm trọng. Thực lực như vậy, đủ để đăng lâm Tiềm Long bảng. Mà Tiếu Tự Tại lại dường như đối với cái này không hề có cảm giác. Hắn chậm rãi buông tay xuống, ánh mắt đạm mạc, đảo qua mọi người tại đây. Cái này điểm thực lực, cũng xứng giết ta. Hắn thanh âm trầm thấp, lại mang theo một loại lạnh lẽo thấu xương, dường như mùa đông khắc nghiệt bên trong băng nhận, khiến người ta lạnh từ đầu đến chân. Cũng dám giết ta? Tiếu Tự Tại lạnh hừ một tiếng, ngữ khí khinh thường, sát ý ngập trời. Ai cho các ngươi lá gan? Hắn hai con mắt tinh hồng, sát ý như thủy triều phun trào, cơ hồ khiến người không thở nổi. Bến đỏ phía trên mọi người không tự chủ được lui về sau một bước, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Nhị đương gia cắn răng nhịn xuống đau đớn, nhưng trong lòng đã sinh thoái ý, bị trực tiếp đánh sợ. Kẻ này tuyệt không thể lưu. Đan Hành Thông cưỡng chế trong lòng rung động, ánh mắt trầm xuống. Ta đến chiến ngươi. Đan Hành Thông hét lớn một tiếng, thanh âm như sấm, chấn động đến chung quanh nước sông cũng hơi dập dờn. Hắn đưa tay trường đao ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện, phong mang tất lộ. Bạch Hạc cửu trảm. Đan Hành Thông trường đao trong tay chấn động, đao khí tung hành, vạch phá bầu trời đêm, mang theo sắc bén khí thế lao thẳng tới Tiếu Tự Tại. Đây là Bạch Hạc Sơn Trang tuyệt học một trong, tại Đan Hành Thông trong tay từ nhỏ tu hành, lại thêm đủ loại kỳ ngộ, càng là sớm đã tu hành đến viên mãn cấp. Viên mãn cấp đao pháp Bạch Hạc cửu trảm đao quang thật sự như chín đạo bạch hạc vỗ cánh mà lên, liên miên bất tuyệt, mỗi một đao đều phong tử đối thủ đường lui, thế công nhanh như gió táp, ép tới mọi người chung quanh thậm chí khó có thể thở dốc. Tiềm Long bảng thiên tiêu, quả nhiên danh bất hư truyền. Có người thấp giọng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động. Thế mà, đối mặt cái này sắc bén cùng cực thế công, Tiếu Tự Tại lại vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đạp chân xuống, đầu thuyền hơi rung nhẹ, lại không chút nào ảnh hưởng thân hình của hắn. Hắn nâng lên một trường, kinh lực phun trào, trong không khí truyền đến mơ hồ tiếng sấm. Cùng ta so võ học, viên mãn cấp rất đáng gờm sao? Đưa tay liền là viên mãn cấp đại lực kim cương trưởng. Trường phong của hắn gào thét mà ra, mang theo dồi dào kinh lực, như sơn băng hải khiếu giống như đón lấy Đan Hành Thông đạo quang. Và anh, hai cỗ lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng biết hai nhức góc tiếng vang. Đao khí cùng trưởng kình tứ tán ra, hóa thành cuồng phong, đem bên cạnh bờ cỏ dại nổ tận gốc, thậm chí ngay cả xa xa bùm đều bị xé nứt một góc. Tiếu Tự Tại thân hình vững như bàn thạch, khí tức trầm ổn, ánh mắt của hắn như là giếng cổ giống như thâm thúy, không mang theo một tia chấn động. Xem xét lại Đan Hành Thông, đao thế của hắn mặc dù sắc bén, nhưng mỗi một đao đều bị Tiếu Tự Tại trường kính bước lui, thế công dần dần bị áp chế. Làm sao có thể? Đan Hành Thông biến sắc, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn nhưng là Tiềm Long bảng phía trên thiên tiêu, Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ, một thân tu vi tại lục phẩm bên trong cũng không phải người yếu. Lại thêm viên mãn cấp Bạch Hạc cửu trảm, cho dù là đối mặt đồng dạng lục phẩm trung kỳ cao thủ, hắn cũng có sức đánh một trận. Nhưng giờ phút này, đối lên Tiếu Tự Tại, hắn vậy mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cái này Tiếu Tự Tại, vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Đan Hành Thông cắn răng, gầm lên giận dữ, đao quang đống nhiên tăng vọt, Bạch Hạc cửu trảm trong nháy mắt thi triển đến cực hạn. Đao khí như tuyết, hàn quang như điện, phô thiên cái địa hướng Tiếu Tự Tại bổ tới. Tiếu Tự Tại khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, cái này liền là của ngươi cực hạn. Hắn thấp giọng tự nói, thân hình khẽ động, đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm. Sau một khắc, hắn thân ảnh xuất hiện tại Đan Hành Thông trước mặt, song trưởng như sắt, mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế, hung hăng vô xuống. Vâng. Đan Hành Thông đao quang bị trong nháy mắt xé rách, cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra, trung điệp đâm vào bên bờ thạch trên đê, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, không có khả năng. Đan Hành Thông dãy rủa lấy đứng dậy, may ra vừa mới một trường kia càng nhiều là bị cương khí chỗ cản, không có thương tổn về căn bản. Bến đỏ phía trên mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đan thiếu trang chủ lại bị hắn trực tiếp áp chế đánh. Cái này Tiếu Tự Tại, chẳng lẽ là yêu nghiệt hay sao? Mọi người cực kỳ chấn động, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu hồi trường lực, lạnh lùng nhìn lấy ngã xuống đất Đan Hành Thông, trong mắt sát ý phun trào. Cái này điểm thực lực, cũng dám vọng xưng tiên tiêu. Hắn ngữ khí băng lãnh, thanh âm bên trong mang theo thấu xương hàn ý. Đan Hành Thông nghe nói như thế, trong lòng một trận quất đụng, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Người này, tuyệt không thể lưu. Hắn chết cắn răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong mắt phun trào lấy cực giận. Hắn là Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ, Tiềm Long bảng tiên tiêu, quân nước thậm chí sổ quận chi địa đều là biết tên. Ngay bình thường, hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, chưa từng bị người làm nhục như vậy. chỉ là thất phẩm. Ngươi cho rằng thật có thể áp ta? Đan Hành Thông gầm lên giận dữ, thể nội cương khí điên cuồng phun trào, cả người giống như một vòng thiêu đốt mặt trời gay gắt, không khí bốn phía đều bị bóp méo. Bạch Hạc cửu trảm. Hắn hét lớn một tiếng, trường đao như là thoát tù đầy Bạch Hạc, đao khí tung hoành giao thoa, ùn ùn kéo đến giống như chém về phía Tiếu Tự Tại. Mỗi một đao đều ẩn chứa kinh khủng kinh lực, đao quang như cầu vồng, thế như cuồng phong sợ vũ, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thế mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa đao quang, Tiếu Tự Tại vẫn như cũ hờ hững. Hắn đứng tại chỗ, liền cước bộ cũng không từng di động mảy may. Con kiến hôi chi lực, cũng dám làm cản. Hắn bỗng nhiên mà trông, thanh âm đạm mạc như hàn phong. Sau một khắc, hắn nâng lên một trường, bàn tay vậy mà ẩn ẩn phát ra kim quang, giống như sắt thép đúc thành, tản ra lực lượng kinh khủng. Keng, đao quang rơi xuống, lại bị hắn năm ngón tay một lượt nắm. Đan Hành Thông đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái gì? Hắn trường đao bị Tiếu Tự Tại bàn tay trực tiếp bắt lấy, vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể lại cử động mảy may. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, vậy mà đem cái kia lưới đao sắc bén bóp từng khúc nứt toác, hóa thành vô số vụn sắt bay xuống. Điều đó không có khả năng. Đan Hành Thông sắc mặt trắng bệch, trong tay lực lượng dường như bị rút sạch. Tiếu Tự Tại không có nhiều lời, hắn chậm rãi nâng lên một cái tay khác, năm ngón tay năm quyền, kinh lực phun trào ở giữa, trong không khí ẩn ẩn truyền đến long ngâm tượng minh thanh âm. Sáu long sáu tượng chi lực. Hắn thanh âm trầm thấp, mang theo nghiền ép hết thể khí tức. Bành! Một quyền đánh ra, không khí bạo liệt, quyền phong như núi lớn đánh tới hướng Đan Hành Thông. Ầm. Đan Hành Thông thân thể đột nhiên chấn động, lồng ngực trong nháy mắt loãng, cả viên đầu bị cứ thế mà nhập vào lồng ngực, máu tươi như suối phun giống như vậy hướng bốn phía. Hắn thân thể cứng đờ ngã xuống, rơi xuống đất. Bến đỏ phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Hạc Sơn Trang cùng Song Xà Bang mọi người toàn đều ngây dại, nguyên một đám như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều biến đến khó khăn. Đan thiếu trang chủ, chết rồi. Đây chính là Tiềm Long bảng phía trên tiên kiêu a. Bị một quyền đấm chết rồi. Thanh âm của bọn hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm Đan Hành Thông, khen thưởng sát lục điểm, 6000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đao pháp, Bạch Hạc cửu trảm. Chương 37, Song Xà Bang ban chủ, lục phẩm tuyệt đỉnh. Chương 37, Song Xà Bang ban chủ, lục phẩm tuyệt đỉnh. Thông quái. Tiếu Tự Tại đứng tại Thi Sơn Huyết Hải bên trong, hai con mắt tinh hồng, năm ngón tay nhuộm đầy máu tươi, khóe miệng buốc lên một cái bệnh trạng nụ cười. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp cái này tu la trưởng giống như cảnh tượng. Đến, dùng các ngươi lớn nhất phản kháng tới, lấy lòng ta. Thanh âm hắn băng lãnh, nhưng lại lộ ra một cỗ ẩn nhận phong thích mở điên cuồng hưng phấn, dường như hết thảy trước mắt cũng chỉ là hắn giết hại trò chơi. Giết hại thời khắc, bắt đầu. Bán tên. Nhị đương gia sắc mặt tái nhợt, nổi gân xanh, giống to lên tiếng, thanh âm bên trong lại không tự chủ được xen lẫn vẻ run rẩy. Tại hắn mệnh lệnh dưới, Song Xà Bang bang chúng đội vàng kéo cung cài tên, mưa tên như châu chấu giống như bắn về phía Tiếu Tự Tại. Siêu siêu siêu, vô số mũi tên vạch phá bầu trời, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, ùn ùn kéo đến mà đến, đem Tiếu Tự Tại bao phủ. Thế mà mưa tên rơi ở trên người hắn, lại tất cả đều bắn ra, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, dường như xuất tại sắt đá phía trên. Yếu đuối bất lực, hắn bây giờ kim trung cháo viên mãn, long hổ kim cương thân cũng đã nhập môn, tầm thường đao binh mũi tên, căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự của hắn. Không gì hơn cái này, hắn lạnh lùng nói, thân hình khẽ động, trực tiếp thả người bật lên, như là mánh hổ nhào vào bầy cừu. Ầm, một chân đá ra, trực tiếp mệnh trung nhị đương ra ở ngực. Nhị đương ra lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ, phía sau lưng nổ tung, vỡ nát cổ sống cùng máu tươi, nội tạng phun ra ngoài, giải đầy một chỗ. Phúc, nhị đương ra trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp nhẹ nào, lập tức cả người ngã xuống đất, lại không âm thanh. Chúc mừng ký chủ chém giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 5000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được võ học, Hắc sát trưởng. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, không ngừng bước, lần nữa giết vào đám người. Hắn như cùng một đầu khát máu mãnh thú, trong tay quyền trưởng mang theo vô tận sát ý, mỗi đánh xuống một đòn, tất nhiên mang đi một cái mạng. Vâng. Một trưởng vô ra, một tên thất phẩm võ phu lồng ngực trực tiếp bị đánh xuyên, cả người bay ngược mà ra, té xuống đất, khí tuyệt thân vong. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 1000. Phốc phốc. Một quyền đệm xuống, một tên lâu la đầu trực tiếp vỡ vụn, máu tươi cùng óc tứ tán bay ra. Chúc mừng ký chủ đánh giết cựu phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 100. Hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng trong đầu vang lên, tại vì trận này giết hại Thịnh Yến Tấu vang nhạc trương. A. Song Xà Bang bang chúng bị sợ vỡ mật, bọn hắn chạy tứ tán, thậm chí ngay cả binh khí trong tay đều không để ý tới. Chạy, chạy mau. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều không thể thoát khỏi Tiếu Tự Tại truy sát. Phúc. Một đạo kiếm quang xẹt qua, một tên lâu la thân thể bị trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra ngoài. Ầm. Một quyền đánh ra, lại là một tên bắt phẩm võ phu bị chấn bay mấy trượng, ngã xuống đất sau lại cũng không đứng dậy được. Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong đám người, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi đến cái tính mạng. Không ra một lát, bến đỏ phía trên đã là thây ngang khắp đồng, máu tươi chảy xuôi, rót thành một dòng suối nhỏ. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vẫn như cũ không ngừng vang lên, nhưng lúc này Tiếu Tự Tại cũng đã lười đi tính toán. Bành! Một tên sau cùng lâu la ngã xuống, vùng vây vài cái, liền lại không âm thanh. Bến đỏ phía trên lại không người sống, chỉ có Tiếu Tự Tại một người đứng tại trong đống xác chết, toàn thân nhuốm máu, giống như địa ngục tu la. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, tinh hồng hai mắt bên trong sát ý chưa giảm, khoe miệng lại làm dấy lên một tia cười lạnh. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, chậm rãi đảo qua bốn phía, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Giấu lâu như vậy, còn không ra. Thanh âm hắn quanh quẩn tại bến đỏ, mang theo một cỗ làm người sợ hãi uy áp, sát khí ngập trời. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy xa xa trong bóng tối, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Người kia thân mang áo bào rộng tay áo, tốc độ thong dong, trên mặt mang một vẻ nụ cười ý vị thâm trường. Hắn vừa đi vừa vỗ tay, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần trêu tức. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, liền Tiềm Long bảng tiên tiêu đều có thể chém giết, coi là thật không tầm thường. Hắn dừng bước lại, trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi, chậm rãi nói ra, ta đều có chút quý tài, không muốn giết ngươi. Uy. Tiếu Tự Tại đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình thản. Người kia hơi sững sờ, khẽ cau mày, thế nào? Người chẳng a? Đơn giản mấy chữ, lại như là một cái bạt tai hung hăng tát tại trên mặt người kia. Đối phương sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, tái nhợt như sắt. Hắn lạnh hừ một tiếng, dương mắt nhìn về phía Tiếu Tự Tại, trong ánh mắt đã mang theo một vẻ dày đặc sát ý, ngươi ngược lại là thật can đảm. Đại đương gia chậm rãi mở miệng, trong giọng nói xen lẫn tức giận cùng băng lãnh. Người này chính là Song Xà Bang ban chủ, lục phẩm đỉnh phong cảnh giới cường giả. Bất quá, đây hết thảy đều ở hắn trưởng khống. Hắn sớm đã tính toán kỹ, đợi đến những thứ này thủ hạ toàn bộ chết hết, liền đem Tiếu Tự Tại hợp tác đan hành thông cùng nhau giải quyết. Như thế, Long Hổ Kim Cương Thân bí mật liền có thể triệt để về hắn sở hữu. Long Hổ Kim Cương Thân, đây chính là có thể chấn động nhất châu chi địa hành luyện bí pháp. Cho dù là ngũ phẩm tông sư gặp, đều muốn nóng mắt không thôi. Thế mà, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tiếu Tự Tại vậy mà như thế cường hành, vẹn vẹn như thế trong thời gian ngắn giết sạch Song Xà Bang tất cả mọi người, liền đan hành thông dạng này Tiềm Long bảng tiên tiêu cũng táng thân này thủ. Nhưng cái này vẫn chưa để hắn lùi bước, ngược lại để hắn tham lam càng thêm bành trướng. Nhất định là bởi vì Long Hổ Kim Cương Thân cường hãn, này mới khiến kẻ này bất phàm như thế. Hắn trong lòng đối Long Hổ Kim Cương Thân chờ mong lớn hơn. Giao ra Long Hổ Kim Cương Thân, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm hắn trầm thấp, ánh mắt như chim ưng khóa chặt Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại nghe nói lời ấy, khoe miệng đống nhiên câu lên một tia cười lạnh. Gọi tiếng cha, ta thì cho ngươi. Lời này vừa nói ra, không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Song Xà Bang bang chủ trên mặt tức giận rốt cuộc gáp chế không nổi, cả người trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ sát ý ngập trời. Ngươi muốn chết? Song Xà Bang bang chủ giận dữ, ngang nhiên xuất thủ. Cương khí cuồn cuộn, như là như thực chất ngưng tụ tại hắn toàn thân, hiện ra sát hào quang màu xám, kín không kẽ hở, thật sự giống như sắt thép khải giáp. Khí thế của hắn như núi, lực lượng mạnh mẽ chấn động ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong, đem chung quanh thảo mục ép tới lạnh rung động. Lục phẩm đỉnh phong. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm cẩn thận. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện đối đầu lục phẩm đỉnh phong cường giả, đối phương cương khí mạnh, cơ hồ kín không kẽ hở. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia giống như đồi núi giống như cảm giác áp bách, cơ hồ đem trọn cái bến đỏ bao phủ. Rất mạnh, viễn siêu tần nhữ hổ cùng đan hành thông. Không thể khinh thường. Tiếu Tự Tại hít sâu một hơi, cấp tốc vận chuyển thể nội công pháp, toàn thân lực lượng phun trào, sáu long sáu tượng chi lực hội tụ tại song trưởng bên trong. Hắn đột nhiên cất bước tiến lên, đón Song Xà Bang bang chủ thế công, huy quyền đối cứng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng của hai người ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra một đạo chói mắt quang mang. Chương 38, kiếm chém chương 38, kiếm chém cương khí cùng kình lực xen lẫn va chạm, kích thích khí lãng bao phủ bốn phía, đem trên mặt đất đá vụn bụi đất nhấc lên, huyền như cuồng phong quá cảnh. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo năm đấm truyền đến, chấn động đến hắn cánh tay run lên, dưới chân liền lùi mấy bước. Mà Song Xà Bang bang chủ cũng bị đẩy lùi nửa bước, sắc mặt hơi đổi một chút, trong ánh mắt nhiều một tia ngoài ý muốn. Vậy mà có thể cùng ta đối cứng. Hắn lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, lại lần nữa nhào về phía Tiếu Tự Tại. Tiếu Tự Tại cũng là sắc mặt nghiêm trọng, thầm nghĩ trong lòng, lục phẩm đỉnh phong, nửa bước tông sư, quả nhiên mạnh mẽ. Lại thêm hắn mấy chục năm tích lũy, cái này một thân cương khí cẩn trọng vô cùng, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Thế mà trong mắt của hắn lại không có chút nào thoái ý, đã lực lượng không chiếm được quá đại ưu thế, vậy chỉ dùng tốc độ. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không phá. Bát bộ cả thiền, viên mãn cấp. Tiếu Tự Tại dưới chân kinh lực phun trào, thân hình trong nháy mắt như quỷ mị giống như chớp động, tránh đi Song Xà Bang bang chủ thế công. Cùng lúc đó, tay phải hắn lắc một cái, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang một lóe, thẳng đến đối phương yếu hại. Độc cô cửu kiếm, kiếm quang như điện, nhanh như thiểm điện. Song Xà Bang bang chủ sắc mặt đổi biến, chỉ cảm thấy lạnh cả người đập vào mặt. Hắn vội vàng huy trưởng ngăn cản, lại phát hiện Tiếu Tự Tại kiếm thế như là gió táp mưa rào, căn bản không thể nào phòng ngự. Đáng chết, thân pháp của hắn quá nhanh, kiếm pháp quá mức nhanh chóng. Song Xà Bang bang chủ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn vốn cho là mình xuất thủ tất nhiên nghiền ép, nhưng không nghĩ tới, Tiếu Tự Tại không chỉ có thể ngăn lại thế công của hắn, ngược lại liên tiếp làm cho hắn luôn cuống tay chân. Kiếm quang thời gian lập lòe, Tiếu Tự Tại mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại, nhanh đến cực hạn, giống như sét đánh phá không. Song Xà Bang bang chủ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, dựa vào cẩn trọng cương khí nỗ lực chèo chống. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, trong lòng âm thầm kinh hãi. Kẻ này thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp đến không chê vào đâu được, khó để phòng ngự. Nhất định phải nhanh tìm tới sơ hở, nếu không, hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một chút bất an. Tiếu Tự Tại không chút nào không cho hắn cơ hội thở dốc. Bạch, một kiếm quét ngang, kiếm khí như hồng, ép thẳng tới Song Xà Bang bang chủ vị trí hiểm yếu. Cái sau đồng tử co rụt lại, nghiêng người né qua, nhưng áo bào lại bị kiếm khí bạch phá, lộ ra một đạo vết máu. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực vết thương, sắc mặt càng âm trầm. Người sát thực rất mạnh. Hắn lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần khó nén kiên kỵ. Nhưng chỉ là thất phẩm mà thôi. Song trưởng của hắn đột nhiên trùng điệp, cương khí ầm vang bạo phát, huyền như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ bốn phía, đem Tiếu Tự Tại kiếm thế cứ thế mà đẩy lui. Nhưng cũng dừng ở đây rồi, tuy nhiên ta không cách nào khám phá kiếm pháp của ngươi, nhưng chỉ là một nháy mắt thời cơ đã có nắm chắc, không có đường thủ đoạn, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nói không sai, cao thủ so chiêu, kiếm pháp tinh diệu hắn tuy vô pháp khám phá, nhưng đang không ngừng tiếp xúc bên trong có thể chậm rãi thích ứng, tìm tới một ít không thể nói quy luật, cuối cùng thực hiện phản kích. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng giang hồ hảo thủ bình thường đều kiêm tu mấy môn võ học nguyên nhân, chính là vì tránh cho bị xem thấu, nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, Tiếu Tự Tại cũng không tồn tại loại này làm phức tạp. Ồ, thật sao? Tiếu Tự Tại ngẩng đầu, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra một vẻ trêu tức. Kiếm pháp quen thuộc, vậy liền lại đến trường pháp. Lần này, ta nhìn ngươi lấy cái gì cản? Hắn lời còn chưa dứt, thân hình khẽ động, bàn tay đột nhiên đánh ra. Viên mãn cấp, đại lực kim cương trưởng. Trường phong gào thét, hình lực như núi, trong không khí phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Song xà bang bang chủ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong mắt rốt cục lóe qua một vẻ hoảng sợ. Lại là viên mãn cấp trưởng pháp, làm sao có thể? Hắn cắn răng đối cứng, song trưởng cương khí phun trào, nỗ lực tiêu trừ một trường này, nhưng vẫn bị chấn động đến liền lùi mấy bước, ở ngực một trận cuộn cuộn, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Kẻ này đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Hắn trong lòng hoảng sợ, quang là vừa vận Tiếu Tự Tại thi triển ra cao thâm thân pháp cùng kiếm pháp liền đã đủ để cho người tê cả da đầu, đều là độ thuần thục cao không hợp thói thường, nhưng bây giờ lại là một môn trường pháp, cái này đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Còn có đây này, Tiếu Tự Tại hừ lạnh, chiêu thức tiếp tục biến hóa. Trong chiến đấu nếu là cháy bỏng, võ học hỗn tạp chỗ tốt thì thể hiện ra. Mọi thứ thông võ phu trong thực chiến tính toán là khó đối phó nhất một cái, bởi vì cơ hồ không có khiếm khuyết, lại càng không cần phải nói, là Tiếu Tự Tại loại này, mọi thứ tinh. Cái này đã là ác mộng cấp bậc. Tiếu Tự Tại võ học tầng tầng lớp lớp, mỗi một cửa đều tinh diệu tuyệt luân, chiêu thức ở giữa không có khe hở dính liền, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Bát bộ cản thiền, thân pháp quỷ dị, nhanh như quỷ mị. Độc cô cửu kiếm, kiếm quang như điện, sắc bén vô cùng. Đại lực kim cương trưởng, trưởng kinh như núi, bá đạo tuyệt luân. Long hổ kim cương thần, phòng ngự vô song, đao kiếm có thương. Kim trung cháo, viên mãn chi cảnh, càng là lệnh hắn công thủ như một. Còn có cái kia sớm đã viên mãn thanh trúc kiếm pháp, kiếm thế như nước chảy hành vân, tiện tay một kiếm đều có thể làm cho hắn luôn cuống tay chân. Gia hỏa này, hắn đến cùng tu bao nhiêu võ học? Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là hắn có thể nhìn ra thì võ học đã không thấp hơn 5 loại, hết lần này tới lần khác cũng đều là độ thuần thục cao không hợp thói thường, vận chuyển tự nhiên. Thả tại bất kỳ một cái nào thất phẩm võ phu trên thân đều là hiếm thấy, lại càng không cần phải nói đều hội tụ một thân. Mà lại những thứ này võ học, có chút hắn đều là chưa từng nghe thấy. Song xà bang bang chủ trong lòng vừa kinh vừa sợ. Hắn vốn cho rằng Tiếu Tự Tại chỉ là một cái dựa vào hành luyện võ học thất phẩm, nhưng bây giờ trước mắt Tiếu Tự Tại lại như là vực sâu không đáy, căn bản nhìn không thấu, cũng sợ không được. Võ học chiêu thức liên tiếp không ngừng, biến hóa thất thường, để hắn căn bản không thể nào thích ứng. Hiện tại đừng nói phá chiêu, hắn liền ứng đối đều khó càng thêm khó. Chiêu chiêu biến hóa thất thường. Hưu, một vệ hàn quang theo bên trái tới gần, song xà bang bang chủ đội vàng huy trưởng ngăn cản, nhưng lập tức lại là một cái trưởng phong theo phía bên phải đánh tới. Ngay sau đó, kiếm khí, trưởng lực, khí huyết xen lẫn, triệt để đem hắn áp chế đến khó có thể thở dốc. Ầm. Tiếu Tự Tại đạp chân xuống, thân hình trong nháy mắt bật lên, trường kiếm như rồng, đâm thẳng song xà bang bang chủ mặt. Song xà bang bang chủ song trưởng trung điệp, nỗ lực ngăn lại một kiếm này, nhưng lại phát hiện, một kiếm này sắc bén vô cùng, mang theo không cách nào ngăn cản lực xuyên thấu, trong nháy mắt đâm xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Phốc phốc. Trường kiếm xuyên qua mặt, mũi nhọn đâm xuyên xương sọ, từ sau não lộ ra, máu tươi phun ra ngoài. Song xà bang bang chủ trừng lớn hai mắt, trên mặt biểu lộ như ngừng lại cực độ chấn kinh cùng không cam lòng bên trong. Ngươi! Hắn thấp giọng thì thào, thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Nhưng hắn vẫn chưa khoanh tay chịu chết. Tại một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên bung ra một quyền, mang theo sau cùng lực đạo đánh phía Tiếu Tự Tại ở ngực. Oeng! Một tiếng vang trầm, quyền kình như là như cuồng triều tuôn hướng Tiếu Tự Tại lồng ngực. Thế mà, một quyền này lại không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếu Tự Tại khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua ở ngực, góc áo nhỏ tạm. Thì cái này, hắn ngữ khí đạm mạc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngã xuống song xà bang bang chủ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Chúc mừng ký chủ chém giết lục phẩm đỉnh phong võ phu, khen thưởng sát lục giá trị 8000. Chương 39, khai khiếu 72. Viên mãn nhập lục phẩm. Chương 39, khai khiếu 72. Viên mãn nhập lục phẩm. Tiếu Tự Tại đứng người lên, cúi đầu mắt nhìn mặt đất song xà bang bang chủ thi thể, sắc mặt lạnh lùng. Hắn lạnh hừ một tiếng, lập tức ngồi xổm người xuống, đem đối phương trên thân đồ vật dần dần vơ vét. Một lát sau, hắn theo trên thi thể lật ra một chút đan dược, ngân phiếu cùng giải rắc tiền tài. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, còn có một môn tinh xảo ám khí, nhìn lấy hàn mang lộ ra, vô cùng sắc bén, phía trên ẩn ẩn có lục quang, hiển nhiên là ngâm độc, bất quá hiển nhiên đối phương căn bản chưa kịp sử dụng. Có ý tứ. Tiếu Tự Tại lại cầm lấy cái kia ám khí quan sát tỉ mỉ liếc một chút, đã thấy bề ngoài hình phong cách cổ xưa, cơ quan ẩn tàng xảo diệu, hiển nhiên không là phàm phẩm. Hắn đem thu nhập túi, sau đó ánh mắt rơi vào một sấp thật dày ngân phiếu phía trên. 3 vạn lượng ngân phiếu. Hắn hơi hơi khiêu mi, lập tức lại từ đối phương trong ngực lật ra mấy mảnh kim diệp, đầu ngón tay hơi hơi một tấc lượng, chiếu nặng trọng lượng làm lòng người sinh thỏa mãn. Xem ra hắn là đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Tiếu Tự Tại cười lạnh một tiếng, đem tất cả vật phẩm từng cái bỏ vào trong túi, sau đó đứng người lên, sửa sang lại áo bào. Thu hoạch tương đối khá a. Mà lại, một trận chiến này thu hoạch có thể không chỉ chừng này. ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, tâm niệm nhất động, mở ra não hải bên trong hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Tiếu Tự tại cảnh giới, thất phẩm võ phu, khai khiếu 60, nội công, long tượng bàn ngự công, đệ lục tầng, lần tiếp theo để thăng cần 10.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trưởng, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô cửu kiếm, tiểu thành 0.3.000, long hổ kim cương thân, tinh thông 0.3.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000-1.000, bát bộ cả tiền, viên mãn 1.000-1.000, đợi nhận lấy, hắc sát trưởng, bạch hạc cửu trạm sát lục giá trị, 26.940 dòng giá hơn 2 vạn sát lục giá trị. Tiếu Tự tại ánh mắt sáng lên, khoe miệng hơi hơi dương lên, ý cười giấu không được. Quả nhiên là thu hoạch lớn. Thêm điểm, nhất định phải thêm điểm. Không chút do dự, hắn trực tiếp lựa chọn tiêu hao 1 vạn sát lục giá trị để thăng long tượng bản ngự công. Long tượng bản ngự công, đệ thất tầng, lần tiếp theo để thăng cần muốn giết chóc giá trị 50.000. Trong nháy mắt, hắn thể nội khí huyết như là bị nhen lửa giống như điên cuồng phun trào. Ầm ầm. Một cỗ khó có thể hình dung lực lượng trong cơ thể hắn ầm vang nổ tung, dường như hồng lưu dâng trào, lại như vạn quân lôi đỉnh. Quanh người hắn gân cốt phát ra kèn kẹt giòn vang, cả người dường như bị đặt dung lô bên trong, nóng rực mà mãnh liệt. Quả nhiên, môn công pháp này mới là ta căn bản. Tiếu Tự tại cảm thụ được thể nội khí huyết cuồng bạo biến hóa, trong mắt lóe lên một vẻ hưng phấn. Hơi chút bình phục, hắn lần nữa đem ánh mắt rơi vào hệ thống mặt bảng phía trên. Độc cô cửu kiếm. Hắn không chút do dự tiêu hao 3.000 sát lục giá trị, đem môn này kiếm pháp tăng lên tới đại thành cảnh giới. Vừa rồi chiến đấu độc cô cửu kiếm chỗ độc đáo sớm đã thể hiện, tự nhiên đáng giá thêm điểm. Độc cô cửu kiếm, đại thành 0.5.000, trong chốc lát, một cỗ sắc bén vô cùng kiếm ý tại hắn não hải bên trong bạo phát. Kiếm ý kia dường như hoa phá thương khung, thẳng ngút trời, hóa thành vô tận phong mang tràn vào hắn thức hải. Hắn trong mắt lóe lên một mạt kiếm quang, khí tức cả người càng hung hiểm hơn, dường như hóa thân thành một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tốt kiếm pháp. Hắn than nhẹ một tiếng, gấp nắm quyền đầu, cảm thụ được thể nội lực lượng càng tràn đầy. Long hổ kim cương thân cũng không thể rơi xuống. Đều tăng thêm, không phải vậy để ngoại nhân trông thấy còn tưởng rằng ta thêm không nổi đâu. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa tiêu hao 3.000 sát lục giá trị, đem môn này hoành luyện tuyệt học tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Long hổ kim cương thân, tiểu thành 0.5.000, trong khoảnh khắc, một cỗ kỳ dị lực lượng từ hắn toàn thân dâng lên. Đó là gân cốt tối luyện, huyết nhục thể biến, huyền như nước thép quan chú, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khó nói lên lời cường hoành cảm giác. Hắn làn da ẩn ẩn hiện ra kim tiết lộng lẫy, chạm vào như sắt, kiên cố. Thế mà, đây hết thảy vừa mới bắt đầu. Sau một khắc, kịch liệt phản hồi giống như thủy triều vào tới. A! Tiếu Tự tại đột nhiên trợn to hai mắt, toàn thân lỗ chân lông kịch liệt đau nhức, dường như bị vô số cây kim đâm xuyên. Thể nội khiếu huyệt điên cuồng chấn động, dường như bị xé nứt, lại như là bị khai thác, truyền đến từng trận tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Oanh! Khí huyết lao nhanh, giống như giang hà vỡ đê, trong thân thể của hắn bộ phảng phất có cự long đang gầm thét, gân cốt, huyết mạch, khiếu huyệt cùng cộng hưởng. 65, 66, 67. Khiếu huyệt không ngừng xung phá, vô hình ràng buộc bị dần dần xé rách. 70, 72. Ầm ầm. Theo sau cùng một đạo khiếu huyệt bị cường hành xung phá, hắn thể nội ầm vang nổ tung, chưa bao giờ có khủng bố lực đạo như là hồng lưu giống như bao phủ toàn thân. Ong ong ong. Hắn thể nội truyền đến từng trận khét đều, gân cốt như sấm, khí huyết như rồng. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, để hắn cơ hồ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. 72 thiếu, tận mở. Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên vui sướng. Mà liên tại cùng một trong nháy mắt, hắn khí tức lần nữa tăng vọt, như là quần quần khói báo động, xông thẳng tới chân trời. Lục phẩm. Hắn đột phá. Một cách tự nhiên. Nước chảy thành sông. Thở sâu, lại nhìn hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Tiếu Tự tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, còn chưa ngưng luyện chân cương, nội công, long tượng bản ngự công, đệ thất tầng, lần tiếp theo để thăng cần 50.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trưởng, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô cửu kiếm, đại thành 0.5.000, long hổ kim cương thân, tiểu thành 0.5.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000-1.000, bát bộ cả tiền, viên mãn 1.000-1.000, đợi nhận lấy, hắc sát trưởng, bạch hạc cửu trạm sát lục giá trị, 10.940. Tiếu Tự tại rất hài lòng. Bởi vì hắn lục phẩm còn không phải đơn giản lục phẩm, mà chính là nội tình cực hạn, khiếu huyệt tận mở cực hạn lục phẩm. Vô luận là tiềm lực nội tình, vẫn là chiến lực, đều muốn vượt xa tầm thường lục phẩm võ phu. Có thể nói như vậy, như là vừa vận chiến đấu lại đến thêm một lần, Tiếu Tự tại chỉ cần một quyền, liền có thể đem đại đường ra sinh sinh đập chết. Đây là chất thủy biến. Sáng sớm, Quỳnh Thủy quận, bờ sông. Gió nhẹ lướt qua mặt sông, sương mù bao phủ. Câu cá ông người mặc áo tơi, con sò cá, chậm rãi đi đến bờ sông. Trong miệng hắn khẽ hát, như là thường ngày một dạng, bám lấy bẹ trúc, cầm lấy cây trúc, thỉnh thoảng thu mấy cái đánh cá nhì, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía mặt sông, thong dong tự tại. Thế mà, sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Cái này, hắn đồng tử bỗng nhiên phóng đại, sắc mặt trắng bệch, dưới chân lảo đảo lui lại. Trước mắt mặt sông sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Bờ sông càng là ngổn ngang lộn xộn ngã lấy mấy chục cỗ thi thể, đều là chân cụt tay đứt, máu thịt bé bét, mùi tanh hôi nồng nặc. Tình cảnh này giống như địa ngục tu la trường, để người tê cả da đầu. Câu cá ông hai tay run rẩy, cần câu rớt xuống đất, lại không lo được nhặt lên, quay người nhanh chân liền chạy. Không thể đợi ở chỗ này, không thể đợi ở chỗ này. Báo quan, nhất định phải lập tức đi báo quan. Cứu mạng a. Thế mà, hắn mới chạy ra mấy bước, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ xa mà đến gần. Chương 40, Vân Châu chi loạn, triều đình động tĩnh. Chương 40, Vân Châu chi loạn, triều đình động tĩnh. Không bao lâu, một đội nhân mã phi nhanh mà tới, chính là Bạch Hạc Sơn Trang người. Cầm đầu hai người, một người là Bạch Hạc Sơn Trang trang chủ Đan Võ Hành, một người khác thì là Thanh Loan Kiếm Tông ngoại môn đệ tử Chu Vĩ. Cái này, Đan Võ Hành tung người xuống ngựa, nhìn trước mắt thi thể đầy đất, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi vô cùng. Đây đều là song xà bang người. Hắn đi đến một cỗ thi thể bên cạnh, một chút phân biệt, sắc mặt càng thêm âm trầm. Liền song xà bang bang chủ cũng đã chết. Đan Võ Hành cau mày, ánh mắt đảo qua bờ sông thi thể, tràn đầy không thể tin. Mặt quỷ, lại là mặt quỷ. Thanh âm hắn trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giấy lên căm giận ngút trời. Chu Vĩ chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nhíu mày. Xem ra ngươi nhi tử cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Đan Võ Hành thân thể run lên bần bật, chợt như phát điên bốn phía tìm kiếm. Hành thông, hành thông. Hắn thanh âm khàn giọng, tràn đầy thống khổ. Một lát sau, hắn rốt cục tại một khối loạn thạch sau tìm được Đan Hành Thông thi thể. Đối phương toàn bộ đầu bị ấn vào lồng ngực, sớm đã vô pháp phân biệt hình dạng, chỉ có thể theo ăn mặc phân biệt thân phận. A! Đan Võ Hành phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống, song quyền nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống. Mặt quỷ, tốt một cái mặt quỷ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên run lẩy bẩy câu cá ông. Liền gặp Đan Võ Hành đưa tay chộp một cái, hung hăng bóp lấy câu cá ông cổ. Sở Hữu thấy cảnh này người, đều phải chết. Cho con ta chôn cùng. Răng rắc. Một tiếng vang dọn, câu cá ông cổ bị cứ thế mà bẻ gãy, thi thể ngã xuống đất. Vâng. Bạch Hạc Sơn Trang một đám đệ tử cùng kêu lên đáp, trong ánh mắt mang theo lãnh khốc cùng sát ý tìm cho ta. Tìm tới mặt quỷ, ta muốn tự tay làm thịt hắn, cầm đầu của hắn đến tế tự con ta. Đan Võ Hành thanh âm băng lãnh, mang theo vô tận hận ý cùng sát cơ. Chu Vĩ đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp. Hắn dương mắt nhìn về phía thi thể đầy đất, nhíu mày. Cái này mặt quỷ, so trong tưởng tượng càng khó giải quyết ta. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là cúi đầu trầm tư, phảng phất tại tính toán cái gì. Gió xoáy sang xuống mặt, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí. Bạch Hạc Sơn Trang các đệ tử hào hào tản ra, triển khai thảm thức điều tra. Mà đứng tại bờ sông Đan Võ Hành, hai mắt đỏ thẫm, trong ánh mắt mang theo ngập trời hận ý mặt quỷ, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Quỳnh Thủy Quận, Khoái Thai khách sạn. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào ngoài khách sạn tảng đá xanh phía trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cửa khách sạn treo tiểu kỳ theo gió chập chờn, mùi rượu sông vào mũi. Một con tuấn mã chậm rãi dừng ở khách sạn trước cửa. Tiếu Tự Tại dắt ngựa, thân mang hôi bảo, thần sắc lạnh nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút quen thuộc bảng hiệu, trong mắt lóe lên nhàn nhạt cảm khái. Khoái Thai khách sạn. Cái này từ biệt mấy tháng, lần nữa trở về, khách sạn vẫn như cũ như trước, phi thường náo nhiệt, ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh theo rộng mở cửa sổ bên trong truyền ra. Hắn đem cương ngựa đưa cho cửa tiểu nhị, nhàn nhạt phân phó nói, đem mã cho ăn tốt, chuẩn bị tốt hơn quả khô. Tiểu nhị liên tục gật đầu, được rồi, khách quan yên tâm. Tiếu Tự Tại vô vô bên hông túi, cất bước đi vào khách sạn. Đập vào mắt chỗ là tiếng người huyên náo đại sảnh, các thực khách nâng ly cạn chén, chuyện trò vui vẻ, người giang hồ hào sảng cùng phố phường ở giữa khói lửa xen lẫn cùng một chỗ, có một phen đặc biệt tư vị. Hắn đi thẳng tới nơi hẻo lánh bàn trống bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vô vô mặt bàn, móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Tiểu nhị, dâng rượu. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy tới, cười rạng rỡ, khách quan muốn ăn điểm cái gì? Ấm một bầu rượu, một đĩa thịt bò kho tương, lại xào chút thức ăn. Tiếu Tự Tại ngữ khí bình thản. Được rồi, ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Tiểu nhị lên tiếng, quay người chạy hướng bếp sau. Không bao lâu, thức ăn lần lượt dâng đủ. Một bình thanh cửu, nhiệt khí pha trộn. Một đĩa thịt bò kho tương, mùi thơm nước muối. Mấy đạo thức nhắm màu sắc mê người, bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Tiếu Tự Tại không có vội vã động đũa, mà chính là bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt tùy ý đảo qua đại sảnh. Trung quanh thực khách đàm tiếu âm thanh nhận ẩn truyền lọt vào trong tai. Nghe nói không? Vân Châu bên kia chiến loạn sắp kết thúc rồi, Bạch Liên giáo đều bị trấn áp. Cái này có cái gì hiếm lạ? Nghe nói triều đình đã bắt đầu thanh toán, đến đón lấy sợ là muốn có không ít người đầu rơi. Chỗ gần sự tình cũng không biết, Thành Đông Hà gia cùng Tạ gia hai ngày trước mới đánh một trận, nói là vì tranh cầu tàu sinh ý, huyên náo có thể hung. Còn có a? Tiếng nói chuyện liên tiếp, Tiếu Tự Tại nghe được nửa là tùy ý, thẳng đến cái nào đó tên rơi lọt vào trong hai. Mặt quỷ không mang theo thi. Cái này năm chữ vừa ra, nguyên bản ồn ào khách sạn đại sảnh đống nhiên yên tĩnh, lập tức lại nhấc lên càng lớn tiếng nghị luận. Đúng, cũng là mặt quỷ. Trương Nhạc quận nhất chiến, trước mắt bao người đánh giết Tần Nhữ Hổ. Thất phẩm giết lục phẩm, vượt qua nhất cảnh giới chém địch, chấn kinh thiên hạ. Ta nghe nói, mặt quỷ tại thất phẩm khai khiếu chí ít 55, thậm chí khả năng có 60. Khó trách hắn có thể đánh giết Tần Nhữ Hổ. Mà lại, mặt quỷ tên đã bị thu nhận tiến vào Tiềm Long bảng, bây giờ càng là đứng hàng thứ 72. Thứ 72? Đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại là chúng ta Quỳnh Thủy quận, thậm chí xung quanh mấy quận tối cường thiên tiêu. Liên Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ cũng không sánh bằng hắn. Nghe nói hắn mang theo một tấm quỷ dị mặt nạ, ai cũng không biết hắn là ai. Các ngươi nói, hắn có thể hay không ngay tại chúng ta bên người? Mặt quỷ không mang theo thi. Chậc chậc, thật là một cái dọa người danh hảo. Đại sảnh bên trong nghị luận ầm ĩ, trên mặt của mỗi người đều viết đầy kinh thán cùng hiếu kỳ. Tiếu Tự Tại cúi đầu uống một ngụm rượu, khoe miệng hiện ra một vệt cười nhạt ý mặt quỷ không mang theo thi. Xem ra hiện tại ta danh khí ngược lại là có chút lớn đến kinh người, còn tốt có dự kiến trước không mang mặt quỷ, không phải vậy để người chú ý cũng là phiền phức. Mọi người đề tài lại nhất chuyện, cho tới Bạch Hạc Sơn Trang. Nghe nói Bạch Hạc Sơn Trang gần nhất tập kết một mảng lớn nhân mã, tiến về mặt sông, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Tìm cái gì? Ai biết được, đoán chừng lại là vì bọn hắn thiếu trang chủ sự tình đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có điều rất nhanh liền dứt bỏ cái đề tài này, kém xa mặt quỷ không mang theo thi mang tới rung động lớn. Tiếu Tự Tại yên tĩnh nghe, kẹp một khối thịt bò thả vào bên trong miệng, thần sắc lạnh nhạt. Đột nhiên, cửa lớn bị người đẩy ra. Kẹt kẹt, một tiếng vang này động hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi đến. Những người này ăn mặc lộng lẫy, khí độ bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ sắc bén, cao quý khí tức. Bọn hắn vừa xuất hiện, trong nháy mắt để trong khách sạn ồn ào âm thanh thoáng chỉ trệ. Cầm đầu là một cái thanh niên nam tử, mày kiếm mắt sáng, bên hông treo lơ lửng một thanh trường kiếm, thần thái kiêu căng, tốc độ bước vàng, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Mà phía sau hắn thì theo mấy tên tùy tùng. Những người này không có chỗ nào mà không phải là khí thế bất phàm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí huyết uy nghiêm, đều là cao thủ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, như là vô hình đồi núi, để không ít người cảm thấy một trận áp bách. Những người này, thật mạnh khí tức, đến tột cùng là mấy phẩm cao thủ. Trong khách sạn không ít người hơi biến sắc, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Chương 41, Lục vực kiếm phái, chân truyền đệ tử chương 41, Lục vực kiếm phái, chân truyền đệ tử Tiếu Tự Tại dương mắt liếc qua, ánh mắt tại những cái kia người trên thân hơi dừng một chút, liền rời đi. Đều là lục phẩm. Hắn trong lòng âm thầm đánh giá. Theo những người này hô hấp tiết tấu và khí huyết vận chuyển đến xem, không có chỗ nào mà không phải là lục phẩm cảnh giới cao thủ. Mà lại bọn hắn thần thái thong dong, hiển nhiên đối chính mình thực lực cực kỳ tự tin, tại lục phẩm bên trong cũng không tính người yếu. Quỳnh Thủy quận cái gì thời điểm tới nhiều như vậy lục phẩm cao thủ? Tiếu Tự Tại trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Cầm đầu thanh niên nam tử mắt sáng như lúc, quét mắt một vòng khách sạn, sau đó mang theo mấy người trực tiếp đi vào một chỗ bàn trống ngồi xuống. Hắn đưa tay ra hiệu điếm tiểu nhị mang thức ăn lên, động tác ở giữa lộ ra một cô vô hình uy nghiêm. Người kia là ai? Có người thấp giọng hỏi thăm. Trần Huyền. Đó là lục vực kiếm phái chân truyền đệ tử. Cái gì? Lục vực kiếm phái? Lời này vừa nói ra, trong khách sạn nhất thời một mảnh xôn xao. Lục vực kiếm phái, 10 quận đệ nhất thế lực, viễn siêu Bạch Hạc Sơn trang cái này chiếm cứ một quận địa phương thế lực. Trần Huyền tên càng là tiếng tăm lừng lẫy, Tiềm Long bảng phía trên tiên kiều một trong, từng danh liệt thứ 72 vị. Bất quá, hiện tại thứ 72 vị tên đã đổi thành một người khác. Mặt quỷ không mang theo thi. Trong đại sảnh vang lên lần nữa liên quan tới mặt quỷ tiếng nghị luận. Mặt quỷ thật quá mạnh, trường nhạc quận nhất chiến, thất phẩm giết lục phẩm, danh động tứ phương. Nghe nói mặt quỷ khai khiếu chí ít 60, nếu không căn bản không có khả năng vượt cảnh giới giết địch. Mà lại, mặt quỷ thứ tự còn chen rơi mất Trần Huyền, trực tiếp tiến vào Tiềm Long bảng thứ 72 vị. Cũng không biết hai người này ai mạnh ai yếu. Đây còn phải nói, đã bài danh tại này phía trên, tự nhiên là thắng qua cái kia Trần Huyền. Những nghị luận này âm thanh bên tai không dứt, càng nói càng là kích động. Thế mà, những lời này lại làm cho Trần Huyền sắc mặt dần dần lạnh xuống. Mặt quỷ, hắn thấp giọng nhắc tới, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, lập tức lạnh hừ một tiếng. Bất quá là cái vô danh tiểu tốt, cũng dám ở Tiềm Long bảng phía trên cùng ta nổi danh. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo thấy lạnh cả người. Chính đang nghị luận mọi người nghe vậy, nhất thời im bặt, ào ào cúi đầu xuống, không dám nói thêm gì nữa. Tiếu Tự Tại kẹp một khối thịt bò thả vào bên trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, ánh mắt thủy chung chưa từng nâng lên. Hắn đối Trần Huyền châm chọc khiêu khích không có chút nào hứng thú. Ai? Hắn trong lòng than nhẹ một tiếng, khoe miệng hiện lên một vệt cười nhạt, ý ta quả nhiên vẫn là rất hòa thuận. Giống như là loại khiêu khích này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lại càng không cần phải nói, hắn hiện tại là Tiếu Tự Tại. Mặt quỷ là ai? Không biết. Hắn phối hợp ăn, đem hết thể chung quanh đều ném sau. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Đông, đông, đông. Mấy đạo bóng người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một tên trung niên nam tử, thân hình cao lớn, bên hông cũng treo lơ lửng một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, nhìn lấy cùng Trần Huyền có chút cùng loại, bất quá giữa lông mày lộ ra một cỗ băng lãnh sắc ý, lạnh lẽo thấu xương, xem xét cũng là kẻ hung hãn. Hắn đi theo phía sau đếm tên kiếm khách, từng cái khí thế lẫm liệt, tốc độ trầm ổn, cũng đều là cao thủ. Bọn hắn vừa vào khách sạn, nguyên bản ồn ào đại sảnh vậy mà an tĩnh xuống tới. Những người này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, ngắm nhìn bốn phía. Những người này, không dễ chọc a. Có người thấp giọng lẩm bẩm, đội vàng túi lầu xuống, sợ trêu chọc đến bọn hắn. Thế mà, ngồi tại nơi hẻo lánh Trần Huyền bọn người, sắc mặt lại bỗng nhiên nhất biến. Là bọn hắn. Trần Huyền trong mắt lóe lên một vẻ kinh hoàng, hắn vô ý thức túi đầu, muốn tránh đi cái kia cầm đầu nam tử ánh mắt. Đáng tiếc, người cầm đầu đã nhìn thấy hắn. Trần Huyền, quát khẽ một tiếng, như lôi đình nổ vang. Trần Huyền thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện phía trên cái kia nam tử ánh mắt sấm lánh. Người xuất sinh kia, còn muốn trốn nơi nào? Nam tử bước ra một bước, thanh âm như lưới dao đâm thẳng màng nhĩ của mọi người. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cung bạc kiếm. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Huyền, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng nghi hoặc. Trường môn thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi võ học, có thể ngươi thì sao? Giết sư dâm mẫu, liền tiểu sư muội đều không dung tha. Nàng mới 13 tuổi. Lời của nam tử dường như sấm sét nổ tung. Trong khách sạn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Giết sư dâm mẫu, liền tiểu sư muội đều không dung tha. Cái này, đây là người có thể làm ra sự tình. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng chán ghét. Trần Huyền đột nhiên đứng người lên, sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ hướng cái kia nam tử, phẫn nộ quát, "Trần Phong, ngươi chớ có ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi." "Im ngay." Trần Phong quát lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, không chút lưu tình đánh gây hắn. "Hôm nay, ta liền thay lục vực kiếm phái thanh lý môn hộ." Hắn nói năng có khí phách, mang theo không thể hoài nghi dứt khoát. Lời còn chưa dứt, Trần Phong thân hình khẽ động, kiếm khí như hồng, bay thẳng đến Trần Huyền chém tới. Keng! Một tiếng thanh thúy kiếm minh, Trần Huyền vội vàng rút kiếm, chặn một kích này. Đang đang đang, hai kiếm chạm nhau, bộc phát ra kịch liệt tia lửa. Trong khách sạn cái bàn bị kiếm khí lật tung, gỗ vụn bay tứ tung, bầu rượu rơi vỡ nát. Lan đi. Trần Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép ổn định thân hình, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý Trần Phong, rõ ràng là ngươi. Sắp chết đến nơi, còn dám ngụy biện. Trần Phong cười lạnh, kiếm thế càng sâu, chiêu chiêu sắc bén, mỗi một kiếm đều mang cực hạn sát cơ. Trong khách sạn, Trần Huyền ánh mắt lấp loé không yên, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Hắn tuy là lục phẩm cảnh giới, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại thiếu thốn đáng thương. Trần Phong kiếm thế sắc bén, như cuồng phong bạo vũ giống như của tới, một kiếm tiếp lấy một kiếm, mỗi một chiêu đều thẳng vào chỗ yếu hại, ép tới Trần Huyền liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ bất lực chống đỡ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, Trần Huyền trong tay trường kiếm bị chấn động đến tuột tay mà ra, cả người lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi vô cùng. Cái này, sao lại thế? Hắn thở hổn hển, trong mắt tràn đầy bối rối. Phế vật. Trần Phong cười lạnh một tiếng, cước bộ không ngừng, kiếm quang giống như rắn độc đâm thẳng Trần Huyền xương tỳ bà. Thiếu chủ. Trần Huyền bên cạnh hai tên tùy tùng thấy thế, sắc mặt đổi biến, lập tức rút kiếm mà ra, nỗ lực cứu viện. Thế mà, bọn hắn vừa một động tác, Trần Phong sau lưng hai tên tùy tùng liền cấp tốc lên tiếp. Thương thương thương, kiếm quang giao thoa, tia lửa băng khắp nơi. Hai bên người mã trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, kiếm khí tung hành, lật ngược vài trường cái bàn, trong khách sạn loạn cả một đoàn. Trần Huyền thấy thế, trong lòng càng bối rối. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên lôi kéo cuống họng hô to. Chư vị, ta chính là lục vực kiếm phái trưởng môn thân truyền, bây giờ bị người khác cám toán, nói xấu. Nếu có minh đài có thể trượng nghĩa xuất thủ, ta Trần Huyền vô cùng cảm kích. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người ánh mắt phức tạp nhìn Trần Huyền liếc một chút, lại không ai đứng ra. Lục phẩm cấp bậc giao phong, xa không tầm thường người trong giang hồ có thể nhúng tay. Trượng nghĩa xuất thủ, nói đùa cái gì, liền Trần Phong loại kia ngoan nhân đều tại chỗ, ai dám lẫn vào? Chuyện như thế vẫn là xem đi, miễn cho tự rước lấy họa. Mọi người thấp giọng nghị luận, ào ào túi đầu làm bộ không có nghe thấy. A, không ai nguyện ý cứu ngươi. Trần Phong sủi cười một tiếng, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, mũi kiếm trực chỉ Trần Huyền. Chương 42, cố ý vẫn là không cẩn thận. Chương 42, cố ý vẫn là không cẩn thận. Trần Huyền, hôm nay ta liền tự mình thanh lý môn hộ. Bước chân hắn một bước, kiếm quang như điện, thẳng đến Trần Huyền xương tỳ bà. Dừng tay. Trần Huyền sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng nghiêng người né tránh, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trần Phong, ngươi nói xấu ta, đơn giản là vì che giấu ngươi việc ác. Ngươi mới thật sự là hung thủ, đây hết thể rõ ràng là ngươi gây nên, lại muốn vu oan đến trên đầu ta. Cưỡng từ đoạt lý. Trần Phong sắc mặt khó coi, giận quát một tiếng, kiếm thế càng sắc bén. Ta Trần Phong thanh bạch, không thẹn với lương tâm, hôm nay thì chém ngươi xúc sinh kia. Kiếm quang lấp lóe, hắn mang tới gần. Trần Huyền trong lòng cảm giác nặng nề, biết mình tuyệt không phần thắng. Hắn mắt sáng lên, thừa dịp Trần Phong thế công hơi chậm trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Trần Phong ánh mắt phát lạnh, đạp chân xuống, cấp tốc đuổi theo. Trần Huyền một bên trốn, một bên quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng bối rối cùng cực. Đáng chết Trần Phong, càng như thế từng bước ép sát. Vừa đến khách sạn một góc, trong hỗn loạn Trần Huyền lại phi tốc hướng Tiếu Tự Tại vào tới. Hắn mặt mũi tràn đầy bối rối, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, vậy mà đưa tay hướng Tiếu Tự Tại chụp tới, hiển nhiên là muốn dùng hắn đỡ kiếm. Thế mà, tay của hắn vừa mới rối ra, liền bắt hụt. Ừm. Trần Huyền sững sờ, chính muốn quay đầu, lại chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt. Một cái tay, như là kìm sắt giống như bóp lấy cổ của hắn, đem cả đời người của hắn sinh nhấc lên, treo giữa không trung. A. Hắn hoảng sợ giãy giụa, hai tay liều mạng đi tách ra bàn tay kia, lại phát hiện căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Ngươi. Hắn khó khăn mở miệng, sắc mặt đỏ lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng cầu khẩn. Ta không phải cố ý. Tiếu Tự Tại ánh mắt đạm mạc như thủy, theo dõi hắn, thanh âm băng lãnh, không phập phồng chút nào. Ta biết, ngươi là cố ý. Lời còn chưa dứt, Tiếu Tự Tại năm ngón tay bỗng nhiên bóp. Giang giác. Một tiếng vang dọn, người kia cái cổ trực tiếp đứt gãy, đầu vô lực rủ xuống, cả người như cùng một cái như chó chết bị ném xuống đất. Thi thể đập ầm ầm trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm. Đồ chán sống. Tiếu Tự Tại lạnh lùng phun ra mấy chữ, thanh âm bình thản, lại như là một cái sấm rền, chấn động đến trong lòng mọi người phát run. Trong khách sạn, trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại Tiếu Tự Tại trên thân. Có người cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, chỗ cổ vặn vẹo dấu vết làm người sợ hãi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Gia hỏa này, lại còn nói giết thì giết. Hắn rốt cuộc là ai? Đám người sắc mặt bất định, xì xào bàn tán, không dám lớn tiếng. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Chờ một chút. Các ngươi nhìn hắn bên hông, đó là một người chỉ Tiếu Tự Tại bên hông, trong giọng nói mang theo vô tận hoảng sợ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tiếu Tự Tại bên hông treo một tấm mặt mũi hung dữ mặt quỷ. Kia quỷ mặt giữ tận bộ dáng, tại đèn đuốc làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ dọa người. Mặt mũi hung dữ hung giật bình mặt. Hắn là mặt quỷ. Mặt quỷ không mang theo thi. Có người rốt cục nhận ra tấm mặt nạ này, âm thanh run rẩy, mang theo một tia khó có thể tin. Cái gì? Hắn là mặt quỷ? Cũng là cái kia chém giết Tần Nhữ Hổ mặt quỷ? Tiêm Long bảng phía trên mới lên cấp mặt quỷ không mang theo thi. Toàn bộ trong khách sạn trong nháy mắt xôn xao. Tất cả mọi người không tự chủ được lui về sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mặt quỷ danh tiếng như sấm bên tai. Hắn tại trường nhạc quận nhất chiến chém giết lục phẩm sự tình, sớm đã truyền khắp xung quanh mấy quận, trở thành vô số nhân khẩu bên trong truyền kỳ. Mà bây giờ, cái này truyền kỳ, vậy mà đứng tại bọn hắn trước mặt. Tiếu Tự Tại chậm rãi cúi đầu, ánh mắt đảo qua mọi người. Hắn thần sắc đạm mạc, dường như không có nghe được những nghị luận kia âm thanh. Mặt quỷ tới. Có người nhịn không được lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, liền âm thanh đều đang run rẩy. Hắn có thể hay không giết chúng ta? Mặt quỷ không mang theo thi hung danh quá thịnh, không ai sẽ quên tên tuổi của hắn như thế nào mà đến. Đó là chân chính giết ra tới xương hảo. Càng nhiều người cúi đầu xuống, không dám cùng Tiếu Tự Tại ánh mắt đối mặt, sợ đưa tới họa sát thân. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm 7000. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tiếu Tự Tại chỉ là nhàn nhạt liếc qua ngã xuống Trần Huyền thi thể, lập tức thu hồi ánh mắt. Trong khách sạn, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Trần Huyền tử, khiến mọi người ở đây không không khiếp sợ. Trần Phong mang tới người càng là sắc mặt kỳ biến, không hẹn mà cùng lui về phía sau nửa bước. Bọn hắn cũng đều là lục phẩm, càng có thể nhìn ra môn đạo, trong ánh mắt cảnh giác cùng kinh hãi xen lẫn, chẳng ai ngờ rằng, cái này xó xỉnh bên trong vậy mà cất giấu một vị như thế cao thủ khủng bố. Giết lục phẩm như làm thịt gà nấu chó. Lại là hắn. Trần Phong hơi hơi meo cặp mắt lại, thần sắc lạnh lùng. Tiềm Long bảng mới lên cấp 72, mặt quỷ không mang theo thì, cái tên này hắn làm lục vực kiếm phái đệ tử thế nhưng là rõ ràng gấp. Dù sao đây chính là đem lục vực kiếm phái chân truyền đệ tử đệ xuống hắc mã. Ánh mắt của hắn rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân, lộ ra thăm dò cùng cảnh giác. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, mình tại nơi này gặp được dạng này một cái nguy hiểm biến số. Nhưng hắn tự nhận chưa hẳn không có để lại thủ đoạn của đối phương. Toàn bộ khách sạn theo Tiếu Tự Tại đến xuất thủ trong nháy mắt an tĩnh lại, nhất là bên hông đối phương mặt mũi hung dữ mặt quỷ, càng làm cho bốn phía lâm vào tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Tiềm Long bảng, đối với đại thế lực đệ tử tới nói bình thường chuyện giang hồ bọn hắn căn bản sẽ không đi để ý tới, nhưng Tiềm Long bảng tự nhiên là nghe qua, tiểu địa phương ra chân long, càng khó đối phó. Không phải đơn giản như vậy liền có thể xử lý. Trần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng cấp tốc lướt qua vô số suy nghĩ. Chợt, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, trên mặt cười lạnh dần dần thu liễm, thay vào đó là một tia nghiêm trọng. Thì ra là thế. Hắn thấp giọng tự nói, cầm kiếm tay hơi hơi siết chặt. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại không có nửa phần để ý ánh mắt của hắn đảo qua Trần Phong cùng đám người kia, trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, đem mọi người ở đây như không có gì. Hắn đến Quỳnh Thủy quận, chỉ vì làm ba chuyện. Giết người. Giết người. Còn đặc yêu là giết người. Hắn chậm rãi quay người, tốc độ thong dong mà bình tĩnh, tựa như vừa mới cái kia một trận giết hại cùng hắn không hề quan hệ. Bạch Hạc Sơn Trang. Tiếu Tự Tại trong lòng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt hàn ý lóe qua. Bạch Hạc Sơn Trang sự tình, hắn cũng không có quên. Đan Võ Hành, bút chứng này, hắn đều muốn từng cái thanh tẩy. Huống chi, Bạch Hạc Sơn Trang như thế đột ngột nhằm vào hắn, sau lưng tất nhiên còn có người tại trợ giúp. Tiếu Tự trong đầu lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Bây giờ, Tiếu gia đã bị hắn tự tay hủy diệt, có thể điều động Bạch Hạc Sơn Trang người, phóng nhãn toàn bộ Quỳnh Thủy quận, thậm chí xung quanh quận huyện, cũng chỉ có một cái khả năng. Thanh Loan Kiếm Tông đệ tử. Ánh mắt của hắn dần dần biến đến lạnh lẽo, khóe miệng lại vung lên một vệt nụ cười thản nhiên. Cửu Tông đệ tử, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là thuận tay. Chợt Tiếu Tự Tại liền muốn cất bước rời đi. Chương 43, không có cái gì đường là ta không thể đi, không có người nào là ta không thể giết. Chương 43, không có cái gì đường là ta không thể đi, không có người nào là ta không thể giết. Các hạ thực lực không tầm thường. Trần Phong ngữ khí hòa hoãn, trên mặt miễn cưỡng chất lên một vệt ý cười, ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra ấm lãnh. Giết Trần Huyền Súc sinh kia, chúng ta vốn nên nói lời cảm tạ, nhưng chuyện hôm nay, mong rằng các hạ chớ có chuyện đi, không phải vậy. Hắn lời nói một trận, cố ý không nói xong, nhưng trong mắt đã nhiều hơn mấy phần ý uy hiếp. Tiếu Tự Tại hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía Trần Phong, hờ hững không gợn sóng. Trần Phong trong lòng âm thầm ước lượng. Hắn rõ ràng người trước mắt đáng sợ, tuy nhiên mặt ngoài mang theo ý cười, nhưng nội tâm sớm đã thầm hạ quyết tâm, tuyệt sẽ không lưu lại bực này tai họa ngầm. Chuyện hôm nay như truyền đi, không chỉ có Trần Huyền Chi tử sẽ thành mầm thái bạn, thì liền hắn Trần Phong cũng sẽ nhận liên lụy, đánh giá thái độ thủ hại, hắn yêu quý Long Vũ tự nhiên không muốn có chỗ vết bẩn. Mọi người ở đây đều phải chết. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết đoán, muốn không phải nhìn mặt quỷ thực lực cường hãn, hiện tại hắn đã muốn đại khai sát giới. Thế mà, ngay tại hắn vừa dự định tiếp tục mở miệng lúc, đột nhiên cảm thấy hàn ý tập thân. Long cong, kiếm quang như điện, nhanh như sấm sét. Trần Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người như rớt vào hầm băng. Hắn vội vàng rút kiếm, thi triển lục vực tứ hợp kiếm. Thương thương thương, kiếm ảnh tung bay, Trần Phong chiêu thức nhanh như gió táp, mỗi một kiếm đều tình chuẩn vô cùng, cả công lẫn thủ, kiếm khí tung hoành ở giữa lại bước lui mấy bước bên ngoài người vây xem. Thế mà, đối mặt Tiếu Tự Tại công kích, đây hết thể lại có vẻ như thế bất lực. Bất quá ba chiêu, làm Trần Phong trong tay trường kiếm trực tiếp bị đánh bay, vạch ra một đạo hàn quang, hung hăng cắm vào khách sạn cây cột bên trong, thân kiếm ông tác hưởng. Sao? Làm sao có thể? Trần Phong sợ hãi biến sắc, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là lục phẩm cảnh giới, càng là lục vực kiếm phái hoạch tâm đệ tử, kiếm trong tay pháp có thể xứng nhất tuyệt. Nhưng người trước mắt, bất quá ba chiêu, liền đem hắn bức chí tuyệt cảnh. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy cái cổ siết chặt. Tiếu Tự Tại như quỷ mị giống như gần người mà lên, một cái tay tinh chuẩn không sai lầm bóp lấy cổ của hắn, đem hắn sinh sinh nhấc lên. Khu khu. Trần Phong giãy giụa lấy, hai tay dùng lực bắt lấy Tiếu Tự Tại cổ tay, nỗ lực tránh thoát. Thế mà, cái tay kia như là kim sắt, không nhúc nhích tí nào. Ta có phải hay không vẻ mặt vui cười cho người cho nhiều? Tiếu Tự Tại lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói lộ ra dày đặc sát ý uy hiếp ta. Người cũng xứng. Thanh âm hắn băng lãnh thấu xương, giống như cửu u địa ngục truyền đến nói nhỏ. Trần Phong sắc mặt đỏ lên, hai chân trên không trung lung tung đá đá, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. thả, buông tha ta. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, thanh âm bên trong lộ ra cầu xin. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại không có chút nào để ý, chỉ tiếp tục. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cùng là lục phẩm, lại liền tam chiêu cũng đỡ không nổi. Mà lại người này nhìn lấy tựa hồ vẫn là lục vực kiếm phái hạch tâm đệ tử. Đây chính là ngang áp 10 quận đại thế lực. Mặt quỷ không mang theo thi lại cường hãn đến tận đây. Đám người trong mắt tràn đầy chấn kinh, không ai dám lên tiếng. Lớn mật, ngươi có biết hắn là ai? Còn lại đi theo Trần theo gió mà đến mấy người đem Tiếu Tự Tại bao bọc vây quanh, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Trần Phong chính là ta lục vực kiếm phái đại trưởng lão cháu đích tôn. Ngươi nếu là giết hắn, cả nhà đều không đủ chặt. Uy hiếp thanh âm nói năng có khí phách, thực khách chung quanh nghe vậy hào hào biến sắc. Thế mà, Tiếu Tự Tại lại chỉ là nhàn nhạt ra một tiếng. Hắn thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc, hờ hững nhìn lấy Trần Phong, năm ngón tay dùng lực. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Trần Phong cái cổ lên tiếng mà đứt, đầu vô lực rủ xuống, hai mắt trừng trừng, tràn đầy khó có thể tin. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 7000. Tình cảnh này, rung động toàn trường. Người muốn chết. Mấy người còn lại giận dữ, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thế mà thật dám giết Trần Phong. Tiếu Tự Tại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt băng lãnh, đạm mạc như tuyết. Không có cái gì đường là ta không thể đi, không có người nào là ta dám giết. Hắn ngữ khí bình thản, giống như đang thảo luận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Sau một khắc, đôi mắt của hắn khẽ híp một cái, tinh hồng chi sắc chợt lóe lên. Vừa xài bước ra, long tượng chi lực cầm vang bạo phát. Bành! Một trường đánh ra, dường như vạn quân lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, mấy người vội vàng ngưng tụ chân cương như giấy mỏng giống như vỡ nát. Phúc! Mấy người miệng phun máu tươi, ào ào lùi lại, một người trong đó thậm chí trực tiếp bị chấn xuyên thân thể, máu tươi dâng trào. Tiếu Tự Tại tiến lên một bước, bàn tay giọ ra, năm ngón tay như cầu, trực tiếp kéo ra đối phương của sống. Giang giác! Huyết nhục văng tung tóe, người kia liền hừ đều không hừ một tiếng, liền thẳng tắp ngã xuống. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm võ phu, khen thưởng sát lục điểm, 7000. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiếm pháp, lục vực tứ hợp kiếm. Tuy là táng thân địa ngục, ta cũng sẽ nghịch thiên mà đi. Âm rơi xuống, thiện tay đem cổ sống ném xuống đất. Thanh âm kia hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, lạnh nhạt. Còn lại hai người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Gia hỏa này, sao sẽ mạnh như thế? Không thể lưu thủ, liều mạng. Hai người cắn răng gầm nhẹ, thân hình lóe lên, toàn lực công phạt mà đến. Tiếu Tự Tại không chút nào không động, chỉ là chậm rãi giơ tay lên, bóp ra kiếm chỉ. Độc Cô Cửu Kiếm. Hắn chưa xuất kiếm, nhưng kiếm ý như báo táp bao phủ, ép tới toàn bộ khách sạn bầu không khí ngưng trệ. Kiếm ảnh tầng tầng, hư thực giao thoa, người như quỷ mị. Phốc phốc. Kiếm ảnh lướt qua, hai người kia hộ thể cương khí trong nháy mắt bị xuyên thủng, ở ngực mỗi người lộ ra một cái lỗ máu. Hai người lảo đảo lùi lại, ánh mắt tan rã, cuối cùng bất lực ngã trên mặt đất. Tiếu Tự Tại dừng bước lại, ánh mắt đảo qua thi thể đầy đất, sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt tinh hồng dần dần thu liễm. Hắn quay người rời đi, cước bộ thong dong. Ánh sáng mặt trời thông qua khách sạn cửa, vẩy vào vừa mới Tiếu Tự Tại chỗ ở trên bàn một tỏi bạc phía trên, tản mát ra nhàn nhạt quang mang. Trong khách sạn, tĩnh mịch một mảnh. Nửa ngày, mới có người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là mặt quỷ. Giết lục phẩm như đổ gà làm thịt chó, hắn đến cùng cường đến trình độ nào? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rung động biểu lộ thật lâu không cách nào bình phục. Khoái thai khách sạn bên trong, không khí vẫn ngột ngạt. Mọi người ngu ngơ rất lâu, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn cửa, dường như Tiếu Tự Tại thân ảnh vẫn như cũ ngừng ở lại nơi đó. Thời gian trôi qua, người nào cũng không có mở miệng. Ầm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, nương theo lấy một tên nam tử vội vàng xâm nhập. Hắn thở hổn hển, cái trán tràn đầy mồ hôi, hiển nhiên là một đường chạy mà đến. Tin tức, đại tin tức. Hắn vừa dứt lời, đám người ánh mắt lập tức tập trung ở trên người hắn, mang theo vài phần hiếu kỳ. Tin tức gì? Có người nhịn không được hỏi. Người kia hít sâu một hơi, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Mặt quỷ. Hắn hôm qua giết xong xà bang bang chủ. Lời này vừa nói ra, trong khách sạn lần nữa lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch. Cái gì? Song xà bang bang chủ? Rốt cục có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không sai. Người kia dùng sức chút đầu, ngữ khí gấp rút, dường như còn chưa theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Chương 44, người khác chỉ cần nỗ lực tu luyện liền tốt, mà Tiếu Tự Tại chỗ muốn cân nhắc liền nhiều. Chương 44, người khác chỉ cần nỗ lực tu luyện liền tốt, mà Tiếu Tự Tại chỗ muốn cân nhắc liền nhiều. Đây chính là lục phẩm đỉnh phong cao thủ. Trên giang hồ chưa từng có người có thể làm đến bước này. Cái này, có người thấp giọng cảm khái, nhưng còn chưa chờ hắn tiếp tục mở miệng, người kia liền lại ném ra ngoài một viên sấm sét. Mà lại, Bạch Hạc Sơn Trang đã điên rồi. Điên rồi. Mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong ánh mắt mang theo không hiểu. Nghe nói, mặt quỷ không chỉ có giết xong xà bang bang chủ, thì liền Bạch Hạc Sơn Trang thiếu trang chủ Đan Hành Thông cũng chết ở trên tay hắn. Cái gì? Còn có mười mấy vị cao thủ, tất cả đều mất mạng bờ sông, không ai sống sót. Lời này vừa nói ra, toàn bộ trong khách sạn như là sôi trào. Đan Hành Thông, đây chính là Tiềm Long bảng phía trên thiên tiêu. Mười mấy vị cao thủ, hắn vậy mà một người độc chiến, toàn bộ chém giết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói khó có thể tin. Không sai. Người kia gật đầu xác nhận, tiếp tục nói, Bạch Hạc Sơn Trang trang chủ Đan Võ Hành đã lên tiếng, muốn đích thân xuất thủ, lấy mặt quỷ bệnh. Đan Võ Hành. Nghe được cái tên này, trong khách sạn lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Đây chính là Bạch Hạc Sơn Trang nhất đại tiêu hùng, lục phẩm đỉnh phong chi thượng tồn tại, giang hồ tông sư, danh xưng một quận bá chủ. Mặt quỷ tuy mạnh, nhưng hắn thật có thể cùng Đan Võ Hành chống lại sao? Người kia thấy mọi người trầm mặc, còn cho là bọn hắn bị tin tức này trấn trụ, vội vàng truy vấn. Thế nào? Các ngươi làm sao không kinh hãi? Vừa dứt lời, ngồi tại nơi hẻo lánh một tên áo xám hán tử cười lạnh một tiếng, phá vỡ trầm mặc. Không kinh hãi. Hán dương mắt nhìn về phía cái kia báo tin người, trong giọng nói lộ ra mấy phần trêu tức. Mặt quỷ giết người như uống nước, theo Trường Nhạc quận giết tới Quỳnh Thủy quận, chuyện như thế, ngươi cảm thấy còn có cái gì đáng giá giật mình? Hán giết, cũng không chỉ là những người này. Có người khác tiếp lời nói ra, trong giọng nói lộ ra mấy phần phức tạp. Đan Võ Hành muốn lấy hắn mệnh. A, chỉ sợ sau cùng lại là mất mạng. Báo tin người há to miệng, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ở nơi đó. Quỳnh Thủy quận, quận phủ. Trấn Võ Ti bên trong, bầu không khí trầm trọng. Đây là một tòa nghiêm túc uy nghiêm sân nhỏ, nền đá trải đến chỉnh chỉnh tề tề, hàn quang tại ngày phía dưới chiếu ra từng đạo lạnh lẽo qua mang. Trên đại sảnh, một người người khoác áo khoác, cẩm y ngọc phục, trên bàn áo cẳng có bốn trảo mãng bào ẩn hiện. Nàng trực tiếp ngồi tại cao vị phía trên, tay trắng như ngọc, trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ. Một đôi tròng mắt thanh lãnh bên trong mang theo một chút yêu dị, lãnh diễm phi phàm, càng xen lẫn một vẻ thượng vị giả khí chất, khiến người ta không dám ngẩng đầu đập vào mắt. Người khác có lẽ không chỉ, nhưng ở đây một chúng cẩm y liễu vệ lại là biết được, vị này chính là triều đình chuyên phái mà đến chỉ huy sứ, quyền hành cực nặng. Trấn phủ ti không chỉ có muốn trấn áp giang hồ, giám sát bách quan, càng là triều đình lợi nhận. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, mang theo một chút lãnh ý cho nên, các ngươi thì dùng đám rác rưởi này lừa gạt ta. Nàng ánh mắt đảo qua đường dưới, ánh mắt như lao, sắc bén đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Đường dưới, Quỳnh Thủy quận cẩm y liễu vệ ào ào cúi đầu, chắp tay hành lễ, liền thở mạnh cũng không dám. Một cái Quỳnh Thủy quận, mà ngay cả lục phẩm đều tìm không ra mấy cái. Thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh hừ một tiếng, mang theo rõ ràng bất mãn. Không người lên tiếng. Chỉ huy sứ hơi hơi nheo lại mắt, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi xuống. Theo ta được biết, Tần Nhữ Hổ trước đó vài ngày bị người giết. Nàng bước chân dừng lại, thanh âm thoáng trầm dần, nhưng như cũng mang theo bức người hàn ý, người này cần phải có chút bản sự. Đường tiếp theo người run giọng đáp, khởi bẩm đại nhân, người kia tên là Mặt Quỷ, trước mắt chính hãm sâu tranh chấp, tựa hồ liên lụy rất nhiều. Tranh chấp? Chỉ huy sứ nghe vậy, nhíu mày, trong giọng nói nhiều một tia lạnh lùng. Không tệ, người này chẳng những giết rất nhiều giang hồ thế lực, thì liền Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Vực kiếm phái đều có chút liên lụy, thậm chí thì liền Cửu Tông một trong Thanh Loan kiếm tông. Nghe vậy, vị này chỉ huy sứ hiển nhiên sửng sốt một chút, ngược lại là không nghĩ tới đối phương vậy mà còn liên lụy nhiều như vậy thế lực, nhưng nàng lại không có chút nào do dự thái độ, vẫn như cũ bình tĩnh. Đã như vậy, vậy liền mời hắn nhập trấn võ thi. Ngữ khí bình thản, uy nghiêm càng tăng lên. Kể từ đó, liền không người dám lại tìm hắn gây phiền phức. Đường phía dưới mọi người đều là thân thể chấn động, liền đội vàng không người đáp, tuân mệnh, ký chủ, tiếu tự tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, còn trương ngưng luyện chân cương, nội công, long tượng bàn mực công, đệ thất tầng, lần tiếp theo để thằng cần 50.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô cửu kiếm, đại thành 05.000, long hổ kim cương thân, tiểu thành 05.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000-1.000, bát bộ cả tiền, viên mãn 1.000-1.000, đợi nhận lấy, hắc sát trường, bạch hạc cửu trảm, lục vực tứ hợp kiếm pháp sát lục giá trị, 28.940 tiếu tự tại ngồi xếp bằng, hệ thống mặt bảng ở trước mắt hiện lên. Sát lục điểm sắp phá 3 vạn. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát. Trước đem hắc sát trường, bạch hạc cửu trảm, lục vực tứ hợp kiếm pháp đều tiếp thu, thuận thế tăng lên tới viên mãn. Suy nghĩ khẽ động, sát lục giá trị cấp tốc đập giảm. Hắc sát trường, viên mãn 1.000-1.000, bạch hạc cửu trảm, viên mãn 1.000-1.000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, dòng giá 6.000 sát lục điểm tiêu hao hầu như không còn. Trong chốc lát, ba môn võ học cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tiếu tự tại nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ. Hắc sát trường âm lãnh độc ác, trường phong sắc bén như độc xà xuất động, trực chỉ mệnh môn, bạch hạc cửu trảm chiêu thức phiêu dận, lại sát cơ dầu dếm, đao quang lăng không, bá đạo vô cùng, lục vực tứ hợp kiếm pháp càng là dung công thủ làm một thể, kiếm ý như nước thủy triều, một kiếm đã ra, liên miên bất tuyệt. Cảm nộ như hỏa diễm thiêu đốt giống như thiêu đốt não hải. Sau một hồi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một vẻ tinh mang. Đối với võ học lý giải, lại sâu một phần. Tiếu tự tại hoạt động hai tay, cốt cách phát ra thanh thúy tiếng vang, cả người khí thế càng phát ra nội liễm, giống như một đầu ngủ say mãnh hổ. Lục phẩm võ phu bước kế tiếp, chính là ngưng luyện chân cương. Ánh mắt của hắn rơi vào mặt bảng, trong lòng suy tư. Chân cương chính là lục phẩm căn bản, ngưng cương về sau, bách độc bất xâm, không sợ thủy hỏa, cương khí hộ thể, tầm thường đao binh khó có thể thương thân. Nhưng cương khí cũng phân mạnh yếu, sở học võ học càng tinh thâm, ngưng tụ cương khí càng hùng hồn. Nếu là có thể lấy cỡ nào cửa viên mãn cấp bậc võ học làm cơ sở, ngưng tụ ra chân cương tất nhiên cường hành vô cùng. Đối với người thường mà nói, một môn viên mãn cấp võ học cho dù là có đầu đường mặt hàng đều là cực kỳ chân quý, dù sao cái này cần đại lượng thời gian mài ma luyện. Người bình thường có thể có một môn cũng không tệ. May ra, Tiếu tự tại khác biệt. Người khác chỉ cần phải nỗ lực tu hành liền tốt, mà xem như thân kiêm hệ thống Tiếu tự tại suy tính có thể liền nhiều, dù sao còn muốn thêm điểm. Bây giờ, Tiếu tự trên bảng có thể ngưng tụ cẩn trọng chân cương võ học, chỉ có long tượng bản nhược công cùng long hổ kim cương thân. Lần này đi Bạch Hạc Sơn Trang, tuyệt không thể khinh thường. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, ánh mắt như dao, thông qua cửa sổ xa xa nhìn về phía nơi xa. Chương 45, long hổ đấu sát cương. Thân hồn nát thần tính, mưa gió sắp đến. Chương 45, long hổ đấu sát cương. Thân hồn nát thần tính, mưa gió sắp đến. Bạch Hạc Sơn trang trang chủ, ngũ phẩm tông sư cấp tồn tại, nếu không có cường đại chân cương hộ thân, đối mặt nhân vật như vậy, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu như thế, liền lấy Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Long Hổ Kim Cương thân làm cơ sở, liên thông cái khác võ học, ngưng tụ ra thuộc về chính mình thật cương. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo lạnh lẽo. Thế mà, dung hợp chân cương cũng không phải là chuyện dễ, cần đại lượng võ học tích lũy cùng thời gian lắng đọng. Hắn cúi đầu nhìn về phía hệ thống mặt bảng, trong mắt xẹt qua một vẻ kiên định. Thời gian không đủ, thì dùng sát lục giá trị để đền bù. Suy nghĩ khẽ động, mặt bảng hiện lên. Long Hổ Kim Cương thân, tiểu thành 05000, thêm điểm. Sát lục giá trị cấp tốc đập giảm. Long Hổ Kim Cương thân, đại thành 010000, trong khoảnh khắc, 5000 điểm sát lục giá trị hóa thành mênh mông lực lượng tuôn gia nhập thể nội. Tiếu Tự Tại chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, cốt cách phát ra trầm thấp tiếng oanh minh, dường như cự long thức tỉnh. Long Hổ Kim Cương thân đột phá đại thành, hắn khí tức quanh người đột nhiên nhất biến, giống như giữa thiên địa khí lưu đều vì thế mà chấn động. Oanh! Một tiếng trầm thấp trầm đục, trong hư không ẩn ẩn hiện lên long hình cùng khí thế, hai đạo khí tức đan vào lẫn nhau, vờn quanh tại hắn quanh người, giống như hộ thể thần thú hiển hóa. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình song trường, trong lòng bàn tay mơ hồ lộ ra kim quang nhàn nhạt, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Long Hổ chân cương, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, cảm thụ được thể nội khí huyết lưu chuyển, loại kia hoàn toàn mới thuế biến làm lòng người sinh rung động. Hắn cất bước đi ra phòng ngoài. Nắng sớm mây xuống, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ lướt qua, cuốn lên vài miếng lá rụng. Tiếu Tự Tại hai chân hơi cong, đạp chân xuống, cả người như đại bằng dương cánh giống như phóng lên tận trời. Oanh, hắn một trường vô hướng về phía trước, Long Hổ chân cương khuấy động mà ra, hóa thành một con mãnh hổ nhào về phía hư không, cùng lúc đó, sau lưng long hình hư ảnh theo sát mà lên. Hai đạo chân cương xen lẫn, phát ra kinh thiên oanh minh, phía trước cây cối đều chặn ngang chặt đứt, mặt đất lưu lại mấy đạo thật sâu vết rách. Sau ba ngày, Quỳnh Thủy quận trong thành, một chỗ trong khách sạn, phòng cửa đóng kín, thất nội khí tức dồi dào. Tiếu Tự Tại ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, khí tức quanh người tuôn ra. Long hổ khí tức giăng khắp nơi, long ngâm trầm thấp, hổ gầm chấn thiên, hai cỗ lực lượng giống như hồng lưu va chạm, kích thích tầng tầng gợn sóng. Đây là long hổ chân cương rèn luyện quá trình, còn chưa đủ. Tiếu Tự Tại đột nhiên mở mắt, hai con mắt như đuốc, hiện ra tĩnh mịch hàn quang. Hắn chậm rãi đứng lên, vươn người như kiếm, một tay giọ ra, lòng bàn tay chân khí lưu chuyển, long tượng hư ảnh như ẩn như hiện. Thế mà, vẻn vẹn dung hợp long hổ chi khí, mặc dù đã cường hành, nhưng thủy chung khiếm khuyết phong mang, thiếu một phần phá địch vô song khí thế. Nhất định phải càng tiến một bước. Hắn nói nhỏ, ánh mắt như lao, lập tức hít sâu một hơi, đem bây giờ chính mình một môn khác đặc thù võ học, Độc Cô Cửu Kiếm kiếm ý dẫn vào chân cương bên trong. Kiếm ý như gió, sắc bén vô cùng, trong nháy mắt ấy long hổ khí tức. Long tượng chân khí cùng long hổ khí tức giao dung, nguyên bản thăng bằng bị đánh phá, lực lượng cùng bạo tại thể nội tùy ý bốc lên. Tiếu Tự Tại cắn chặt răng, cưỡng ép khống chế thể nội chân khí vận chuyển. Cho ta ngưng. Quát khẽ một tiếng, long hổ chi khí một lần nữa ổn định lại. Song long xoay quanh xen lẫn, hợp hai là một, thân rồng kim quang sáng chói, cẩn trọng vô cùng, mãnh hổ cao chót vót, miệng ngậm trường kiếm, kiếm ý quán thông, phong mang tất lộ. Chân cương cuối cùng thành hình. Tiếu Tự Tại đưa tay, lòng bàn tay nhảy lên sáng chói kim mang, chân cương lưu chuyển như long xà cuốn lượn, nặng nề như núi lớn, nhưng lại sắc bén như trường kiếm. Rất tốt, long hổ kim cương thân cẩn trọng, phòng ngự vô cùng, Độc Cô Cửu Kiếm sát phạt, công phạt vô song. Cái này cương khí công thủ đều là cực hạn, liền gọi là long hổ đấu sát cương. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, khoe miệng khẽ nhếch. Cùng lúc đó, Trần Phong cùng Trần Huyền Tử vong tin tức bị sai phái tới Lục Vực kiếm phái trưởng lão biết được, giận tím mặt. Chỉ là một giới chóc đao nhân, lại dám giết ta kiếm phái hạch tâm đệ tử. Tiếng quát mang quanh quần đại điện, chấn động đến ngoài điện đệ tử câm như hến. Ngày đó, tên kia trưởng lão chính là Tuyên Dương, muốn tự tay mình giết mặt quỷ, vì đệ tử báo thù. Càng là hạ đạt truy sát lệnh. Vô luận người này trốn đến nơi nào, nhất định phải đem hắn bắt giết. Truy sát lệnh vừa ra, mười quận phải sợ hãi. Lục Vực kiếm phái chính là cựu đại kiếm tông một trong tứ tượng kiếm tông, thuộc hạ môn phái, ngang áp mười quận, uy thế không người dám anh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quỳnh Thủy quận đều biến đến dung chuyển bất an. Các phương xôn xao, mặt quỷ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thế mà dẫn lại như thế nhiều truy sát. Trong đám người nghị luận ầm ĩ trừ ngoài ra, tên kia trưởng lão càng là tăng lớn treo giải thưởng. Đem mặt quỷ không mang theo thi treo giải thưởng bị đẩy chí cao điểm, cho vẹn một vạn lượng hoàng kim. Càng có ngày mạch đan bị thưởng. Giang hồ xôn xao, thiên mạch đan, đây chính là lục phẩm võ phu tha thiết ước mơ chí bảo. Lục phẩm võ phu, ngưng cương làm gốc, khai mạch vì tiến. Này đan có thể trợ khai mạch. Như thất phẩm khai khiếu 72 đồng dạng, lục phẩm về sau, khai mạch 36, mạch đến càng nhiều, chân khí càng thâm hậu, tương lai tấn thăng tông sư hy vọng càng lớn. Khai mạch đan so khai khiếu đan chân quý hơn, bị đại thế lực nghiêm khống, căn bản sẽ không lưu nhập giang hồ. Mà giờ khắc này, Lục Vực kiếm phái vậy mà xuất ra thiên mạch đan, truy sát mặt quỷ. Sự kiện này nhấc lên ngập trời sóng lớn. Liên Lục Vực kiếm phái đều xuất thủ, cũng không biết cái này mặt quỷ còn có thể sống bao lâu. Thiên mạch đan dụ hoặc, người nào có thể chống cự? Chỉ sợ toàn bộ Quỳnh Thủy quận, thậm chí xung quanh mấy quận đều sẽ nhấc lên tình phong huyết vũ. Tin tức vừa ra, dường như một trận gió bão, bao phủ mười quận. Mặt quỷ không mang theo thi tên tuổi, càng lại như là sấm sét, vang vọng giang hồ. Mà theo sự tình tiến một bước lên men, cùng mặt quỷ đăng lâm tiềm long bảng tin tức truyền khắp giang hồ, Quỳnh Thủy quận lại nổi sóng gió. Bên ngoài mà tràn vào võ giả nối liền không dứt, có người chỉ là vì xem náo nhiệt, nhưng càng nhiều người trong lòng dạ tâm. Tiềm long bảng nhân vật, nếu có thể chiến thắng người này, ta chẳng phải là một lần hành động dương danh. Thanh âm như vậy liên tiếp vang lên, các lộ cao thủ dục dịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Quỳnh Thủy quận cuồn cuộn sóng ngầm. mưa gió sắp đến. Bạch Hạc Sơn Trang, đại điện chính bên trong, trang chủ Đan Võ Hành ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt tâm trầm. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy vị Bạch Hạc Sơn Trang hoạch tâm nhân vật, mỗi người thần sắc đều mang theo vài phần túc sát. Chu Vĩ ngồi phía bên trái, thần sắc kiêu căng, thân sau đi theo một lão giả. Tên lão giả này râu tóc bạc trắng, thần thái uy nghiêm, toàn thân tản mát ra một cỗ cảm giác áp bách, chính là Chu gia mời tới trong tộc trưởng lão, ngũ phẩm cảnh cao thủ, tông sư cấp tồn tại. Phía bên phải thì là Lục Vực kiếm phái tên kia trưởng lão, ánh mắt che lấp, râu tóc bạc trắng. Ánh mắt của hắn băng lãnh, thần sắc kiên nào, lưng đeo trường kiếm, quanh thân kiếm ý ẩn ẩn tràn ra ngoài. Đồng dạng là một tôn ngũ phẩm cảnh tông sư. Tam phương tề tụ, bầu không khí như mưa gió sắp đến. Mặt quỷ giết con ta đang hành hùng, thủy ta Bạch Hạc Sơn Trang thể diện, thù này không báo, ta Bạch Hạc Sơn Trang dùng cái gì đặt chân? Đan Võ Hành trầm giọng mở miệng, bàn tay trùng điệp đập vào bàn phía trên. Bàn phát ra răng rắc một tiếng nứt vang, hắn trong lòng lửa giận đã vô pháp áp chế, hận không thể đem mặt quỷ không mang theo thi nghiền xương thành tro. Lão phu hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra. Chương 46, Chân Cương Đại Thành, Lục Phẩm Thập Mạch. Chương 46, Chân Cương Đại Thành, Lục Phẩm Thập Mạch. Cái này mặt quỷ to gan lớn mật, không chỉ có giết thiếu trang chủ, còn dám chạm ta Lục Vực kiếm phái dòng chính chân truyền. Lục Vực kiếm phái trưởng lão cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý như thế của đồ, nếu không đem hắn nghiền xương thành tro, gì lấy phục chúng. Chu Vĩ ngồi ở một bên, khoe miệng khẽ nhếch, thần sắc lộ ra mấy phần kinh miệt. Chư vị đừng quên, hắn bây giờ đã đăng lâm Tiềm Long bảng. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong ngắn ngủi yên lặng. Tiềm Long bảng, đó là thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật, mỗi một cái tên sau lưng đều đại biểu cho cường đại tiềm lực. Cũng chính vì vậy, người này tuyệt không thể lưu. Chu Vĩ ngữ khí trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng. Nếu để hắn trưởng thành, không chỉ là các ngươi Bạch Hạc Sơn Trang cùng Lục Vực kiếm phái, thì liền ta Chu gia cũng đem đứng trước tai họa ngập đầu. Mặt quỷ một ngày chưa trừ diện, giang hồ dùng cái gì an bình? Lời nói này không thể nghi ngờ nói ra tại chỗ toàn bộ người tiếng lòng. Đan Võ Hành lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý phun trào. Đã như vậy, Tam Vương liên thủ như thế nào? Lục Vực kiếm phái trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt dày đặc. Ta Lục Vực kiếm phái nguyện ra hai vị cao thủ liên thủ truy sát. Chu Vĩ đưa tay, ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ vị đạo. Chu gia trưởng lão tự mình xuất thủ, chắc chắn người này bắt giết. Tam Vương đạt thành trung nhận thức, đại điện bên trong bầu không khí đột nhiên biến đến túc sát. Đan Võ Hành đứng dậy, ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm như băng. Đã như vậy, liền động thủ đi. Ngày kế tiếp, một đạo tin tức động trời truyền khắp Quỳnh Thủy quận. Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Vực kiếm phái, Chu gia Tam Phương liên thủ, thề muốn chém giết mặt quỷ. Ba phương thế lực liên thủ, mặt quỷ há có sinh lộ. Đây chính là ba vị tông sư. Đâu chỉ không đường có thể trốn, hắn sợ là liền dễ rùa cơ hội đều không có. Một là chấn động tới ngàn cơn sóng, nhấc lên vô số gợn sóng. Bạch Hạc Sơn Trang uy danh không cần nhiều lời, hoành hành Quỳnh Thủy quận nhiều năm, trang chủ Đan Võ Hành càng là ngũ phẩm cường giả, nhiều năm tông sư. Mà Lục Vực kiếm phái lưng tựa tứ tượng kiếm tông, danh xưng 10 quận đệ nhất kiếm phái, kỳ trưởng lão xuất thủ theo không thất thủ. Đến mức Chu gia, gia tộc nội tình thâm hậu, trưởng lão dù chưa dưng danh, lại đủ để cho người kiêng kỵ, dù sao, lại thế nào cũng là ngũ phẩm cường giả a. Tam Vương liên thủ, đây cũng không phải là giết quỷ mặt, mà chính là Chu hắn cửu tộc. Có người cảm thán, nuốt từ bên trong lộ ra một cỗ không cách nào che giấu sợ hãi. Trong lúc nhất thời, phong vân đột khởi. Trong thành khách sạn, trà lâu, tiểu quán đều là đang nghị luận. Mặt quỷ đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, hắn coi như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát kiếp này. Thế mà chính làm tất cả mọi người đợi mặt quỷ phản ứng lúc, tin tức lại như châu đất xuống biển. Mặt quỷ mai danh nhận tích, vô luận là giang hồ thám tử vẫn là ba phương thế lực phái ra thay mắt, đều không thể tìm được hắn tung tích. Một lúc sau, hướng gió bắt đầu chuyển biến. Hắn sợ, có người cười lạnh, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiềm Long bảng nhân vật cũng không gì hơn cái này, đối mặt ba phương thế lực liền lộ diện dũng khí đều không có. Hắn không phải mặt quỷ không mang theo thì sao, hiện tại ngược lại thành đồ hèn nhát. Tiếng cười nhạo dần dần lên. Trong trà lâu có người đập bàn cười to. Ta nhìn à, cái này mặt quỷ đoán chừng đã vụng trộm chạy ra Quỳnh Thủy quận, nơi nào còn dám đối mặt cái này Tam Phương vây giết. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là cái mới ra đời tiểu bối, Tam Phương liên thủ, hắn dám không sợ. Mọi người cười vang, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt. Tiếng gió càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả mọi người nhận định, mặt quỷ e ngại cường địch, không dám lộ diện. Thế mà, tại cái này trào phúng âm thanh bên trong, lại có số ít người im lặng không nói. Bọn hắn ánh mắt thâm trầm, nhíu mày, tựa hồ cũng không tán đồng những thứ này ngôn luận. Mặt quỷ nếu thật là nhát gan sợ phiền phức, lúc trước như thế nào lại độc chiến Tần Nhữ Hổ, chém giết Lục Vực kiếm phái đệ tử? Có người thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc. Chỉ là những âm thanh này rất nhanh bị chung quanh cười vang che giấu. Cùng lúc đó, Quỳnh Thủy quận, trấn Võ Ti bên trong, một chúng cẩm y liễu vệ tụ tập tại đại sảnh, sắc mặt khác nhau, xì xào bàn tán. Mặt quỷ bây giờ thành mục tiêu công kích, chúng ta muốn hay không ra tay, giúp hắn che lấp hành tung? Một tên cẩm y liễu vệ mở miệng, trong giọng nói lộ ra mấy phần do dự. Đại nhân trước đó không phải nói muốn đem hắn triệu hồi, nếu có thể đem hắn kéo vào cẩm y liễu vệ, đối trấn Võ Ti cũng là một đại trợ lực. Dù sao, người này đã trèo lên Tiềm Long bảng, tiền đồ vô lượng. Có người gật đầu phụ họa. Thế mà đứng tại đường tiền chấn phủ sứ lại thần sắc lạnh lùng, khoát tay đánh gãy mọi người nghị luận. Không cần. Giọng nói của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lộ ra uy nghiêm. Mọi người ngạc nhiên, đối mắt nhìn nhau. Đại nhân, vì sao không hành động? Bây giờ ba phương thế lực vây giết mặt quỷ, hắn chẳng phải là nguy cơ sớm tối? Một tên gan lớn cẩm y liễu vệ nhịn không được lên tiếng hỏi. Chấn phủ sứ ánh mắt đảo qua đường phía dưới mọi người, chậm rãi mở miệng. Các ngươi thật coi là mặt quỷ là e ngại mới mai danh nhận tích. Trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, khiến mấy người sững sờ, sinh ra nghi hoặc. E ngại? Trấn phủ sứ cười lạnh, cất bước đi đến đường tiền, đứng chắp tay. Người này có thể tại Trường Nhạc quận lực chém Tần Nhữ Hổ, lại tại Quỳnh Thủy quận đánh giết Lục Vực kiếm phái đệ tử, thậm chí ngay cả Bạch Hạc Sơn trang thiếu trang chủ đều chôn vùi trong tay hắn. Các ngươi cảm thấy, hắn lại là loại kia bị sợ mất mặt người? Đường phía dưới mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ suy tư. Trấn phủ sứ dừng một chút, tiếp tục nói, hắn không lên tiếng, không lộ diện, chỉ có thể là đang chuẩn bị cái gì. Có lẽ, hắn lần tiếp theo hiện thân, liền sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió. Giọng nói của nàng trầm thấp, mang theo vẻ mong đợi. Dạng này người, không cần chúng ta đi đến nữa. Thà rằng như vậy, không bằng tinh quan kỳ biến. Trong đường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người cúi đầu trầm tư, lại không người mở miệng. Trấn phủ sứ quay người, bóng lưng cao gầy, lộ ra mấy phần lạnh lùng. Nhớ kỹ, Cẩm Y Liễu vệ là triều đình lợi nhận, mà không phải giang hồ Âu dù, thậm chí hoàn toàn ngược lại, là một thanh nhuốm máu đao. Như mặt quỷ thật có tư cách nhập trấn võ ti, hắn sẽ tự mình đi đến trước mặt chúng ta ký chủ, tiếu tự tại cảnh giới, lục phẩm võ phu, long hổ đấu sát chân cương, khai mạch 10. Nội công, long tượng bàn ngược công, đệ thất tầng, lần tiếp theo để thằng cần 50.000 điểm sát lục giá trị. Võ học, đại lực kim cương trường, viên mãn 1.000-1.000. Độc cô kiểu kiếm, đại thành 0.5.000, long hổ kim cương thân, đại thành 0.10.000, thanh trúc kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, kim trung cháo, viên mãn 1.000-1.000, bát bộ cản tiền, viên mãn 1.000-1.000, hát sát trường, viên mãn 1.000-1.000, bạch hạc kiểu trạm, viên mãn 1.000-1.000, lục vực tứ hợp kiếm pháp, viên mãn 1.000-1.000, sát lục giá trị 17.940. Trong phòng tĩnh mịch, ánh nến chập chờn. Tiếu tự tại ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, khí tức quanh người như thủy triều phun trào. Long hổ đấu sát chân cương chậm rãi lưu chuyển, màu vàng kim long ảnh vờ quanh, mãnh hổ hư ảnh dương nhanh múa bước, long bàn hổ cứ, sau lưng một đạo nóng rực hồng nhật từ từ bay lên, có giống như ảnh hiện lên, mũi quyển chiến tranh, hung hãn vô cùng. Đột nhiên, Tiếu tự tại bỗng nhiên mở hai mắt ra, mắt sáng như đuốc, sắc bén bên trong mang theo một cỗ trầm ổn. Xong rồi, hắn nói nhỏ, song trưởng chậm rãi nâng lên, nơi lòng bàn tay chân khí phun trào, ngưng tụ thành một đạo thực chất hóa khí lưu, long tượng gào thét, khí lãng cuộn cuộn. Kinh lịch nhiều ngày tu luyện, hắn long hổ đấu sát chân cương đã rèn luyện được càng thêm dày hơn trọng. Sở hữu học qua võ học dung nhập trong đó, khí thế dồi dào, giống như giữa thiên địa sóng dữ. Không chỉ có như thế, hắn cũng một lần hành động đem quanh thân 10 đầu đại mạch triệt để khai mở. Mỗi một đầu đại mạch đều như là dao long tại thể nội du tẩu, chân khí tại kinh mạch ở giữa dâng trào, dường như kéo theo lay động đất trời khủng bố lực đạo. Hắn chậm rãi đứng dậy, cước bộ rơi xuống lúc, mặt đất khẽ chấn động. Nồng đậm khí huyết theo thể bên trong phát ra đến, cả người như là một tòa cháy hừng hực hỏa lô, không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao mà hơi hơi bặm mẻo. Hắn giơ cánh tay lên, bắp thịt đường cong trôi chảy như đá cẩm thạch tạo hình, trong lòng bàn tay chân khí ẩn hiện kim quang, mang theo không cách nào che giấu sáng chói. 10 đầu đại mạch, cương khí ngưng thực. Hắn cảm thụ được thể nội lực lượng biến hóa, khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt lạnh lùng. Chương 47, viên mãn cấp độc cô cửu kiếm, tông sư cấp kiếm pháp tạo nghệ. Chương 47, viên mãn cấp độc cô cửu kiếm, tông sư cấp kiếm pháp tạo nghệ. Tiếu tự tại liếc nhìn hai tay của mình, cảm thụ quanh thân chân khí lưu chuyển, khí huyết như giang hà lao nhanh, tràn đầy toàn thân. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bình tĩnh, phong mang ẩn nút, dương cung mà không phát. Mấy ngày nay bế quan tu hành hắn cũng không phải là đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, bên ngoài tiếng gió hắn cũng tận thu trong tai. Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Vực kiếm phái, Chu gia nhất cử nhất động, dù chưa thấy tận mắt, nhưng sớm đã thấy rõ. Tam phương liên thủ. Hắn nói nhỏ, lông mi hơi nhíu. Tuy nói thực lực tăng nhiều, nhưng thiếu tự tại trong lòng vẫn như cũ còn có một tia cẩn thận, đối mặt như thế chiến trận, không thể khinh thường. Nếu như thế, thì mạnh hơn một phần. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt bảng. Độc cô cửu kiếm, đại thành công 5.000, thêm điểm. Suy nghĩ khẽ động, 1.5 vạn sát lục giá trị trong nháy mắt khấu trừ. Độc cô cửu kiếm, viên mãn 10.000-10.000. Kiếm đạo cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào trong đầu, độc cô cửu kiếm sở hữu chiêu thức, phương thức vận chuyển, kiếm ý ảo diệu đều hiện lên. Loại kia huyền ảo tối nghĩa kiếm đạo ý cảnh, ngay tại xâm nhiễm. Hắn nhắm mắt, tay phải nhỏ khẽ nâng lên, giống như trong lòng bàn tay nắm một thanh vô hình chi kiếm. Tùy ý huy động ở giữa, kiếm ý gào thét, trong phòng khí lưu bị cắt chém đến tứ phân ngũ liệt, kình phong sắc bén, giống như thực chất. Cái này kiếm pháp. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tràn đầy sắc bén, phong mang tất lộ. Hắn hôm nay, đơn luận kiếm đạo tạo nghệ, đã không thua gì kiếm đạo tông sư. Thế mà, khi ánh mắt quét về phía hệ thống nơi hẻo lánh lúc, hắn nhẹ nhàng thở dài. Trước mắt sát lục điểm, 2940 sát lục giá trị lại lần nữa thấy đáy. Hắn hai con mắt bất đắc dĩ, nhưng chợt hóa thành tinh hồng, song đồng nhuốm máu, sát ý ngập trời. Xem ra, cái kia thu hoạch được. Hắn chậm rãi đứng dậy, khí tức nội liễm, cước bộ lại trầm ổn có lực. Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng mặt trời bẩy xuống, phản chiếu hắn thân ảnh con dài. Mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều run nhẹ nhẹ. Bạch Hạc Sơn Trang, Tiếu tự tại bước vào đường phố. Đầu đội mặt mũi hung dữ mặt quỷ, thân ảnh uyển như quỷ mị, khí tức thâm trầm. Mặt này bắt mắt trang phục, như là hải đăng giống như bắt mắt, hấp dẫn hai bên đường mọi người chú ý hắn mặt không đổi sắc, không kiêng nể gì cả. Cửa ngõ, người đi đường dừng bước, thấp giọng nghị luận. Là mặt quỷ, hắn lại còn dám hiện thân. Chấn kinh cùng hoảng sợ xen lẫn trong đám người, ánh mắt ào ào tìm đến phía cái kia cao ngạo đứng thẳng thân ảnh. Không chỉ có như thế, trong đám người quần quật sóng ngầm, sát ý pha trộn. Ngay tại lúc này, một tiếng gầm thét vang vọng ngõ hẻm trong. Thất Đao môn Sở Phi, thỉnh mặt quỷ chỉ giáo. Một người trung niên nam tử nhanh chân mà ra, tay cầm một thanh rộng lưng đại đao, khí thế như núi, sát cơ lẫm liệt. Hắn trên thân lục phẩm khí tức đột nhiên phát ra, làm người sợ hãi. "Dẫm lên ngươi, ta Sở Phi nhất định có thể dương danh thiên hạ." Hắn mắt sáng như đuốc, lưỡi đao mang theo lạnh thấu xương hàn ý, trực chỉ Tiếu Tự Tại. Trong ngõ tắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người nín hơi, ánh mắt tại giữa hai người dao động. Sở Phi hét lớn một tiếng, đạp chân xuống, mặt đất chấn động, hắn thân ảnh như mãnh hổ xuất lồng, lưỡi đao mang theo kinh người từng rít, thẳng bổ xuống. Thế mà, Tiếu Tự Tại thủy chung đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Hắn hờ hững dương mắt, ánh mắt băng lãnh như xương. Ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống mấy mắt, hắn động. Kiếm quang một lóe, như lưu tinh lướt qua bầu trời đêm, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đâm rách Sở Phi lồng ngực. Phốc phốc. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra, Sở Phi đồng tử bỗng nhiên co bảo, cả người cứng tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, đầu của hắn im ắng trượt xuống, nện tại mặt đất, tóe lên một mảnh huyết vụ. Ngõ hẻm trong yên tĩnh, không khí dường như ngưng kết. Đám người vây xem sắc mặt tái nhợt, có người nhịn không được hít một hơi lãnh khí, thân thể không ngừng run rẩy. Tiếu Tự Tại chậm rãi thu kiếm, ánh mắt đạm mạc, cất bước mà qua, giống như chỗ không người. Sau lưng, Sở Phi thi thể ngã xuống đất, máu tươi tại trong đường tắt uốn lượn chảy xuôi, nhuộm đỏ đường phố thạch. Trong ngõ tắt, không khí dường như ngưng kết. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy cố kia ngã xuống thi thể, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Một cái lục phẩm cao thủ, cứ như vậy bị một kiếm đeo đầu. Cái kia thi thể phía trên huyết dịch bắn tung tóe, giọt rơi xuống mặt đất, phát ra thanh thúy tí tách âm thanh. Thật nhanh một kiếm. Có người thì thào, âm thanh run rẩy. Trung quanh dần dần thối lui đám người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt quỷ, tựa hồ sợ hơi không cẩn thận liền sẽ nhiễm đến cái kia cố như tu la sát lục khí tức, làm cho người sợ hãi. Mấy ngày nay, trong giang hồ liên quan tới mặt quỷ tin tức tầng tầng lớp lớp, nhưng chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Rất nhiều nhân tâm bên trong âm thầm phỏng đoán, đối phương có phải hay không thu được một loại nào đó tuyệt thế võ học, nếu không làm sao có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủn thực lực tăng vọt. Thế mà, càng khiến người ta kinh hãi là, mặt quỷ không có lựa chọn né tránh hoặc là ẩn tàng, ngược lại cất bước hướng về phía trước, thẳng đến Bạch Hạc Sơn Trang phương hướng. Hắn là muốn giết đến tận Bạch Hạc Sơn Trang. Một người kinh hô, trong lời nói tràn đầy không thể tin. Tin tức như là mọc ra cánh cấp tốc truyền ra. Mặt quỷ một kiếm chém giết lục phẩm cao thủ, bây giờ chính trực chạy Bạch Hạc Sơn Trang. Cái tin tức này như là một viên tiếng sấm, trong nháy mắt chấn động toàn bộ Quỳnh Thủy quận. Vô số người bị hấp dẫn mà đến, có người muốn tận mắt nhìn thấy trận này kinh thiên chi chiến, cũng có người ôm lấy may mắn tâm lý, ý đồ mượn cơ hội này dẫm lên mặt quỷ dương danh. Thế mà, theo người khiêu chiến một cái tiếp một cái ngã xuống, hồn ào đám người dần dần an tĩnh lại. Mỗi một cái nỗ lực cản đường cao thủ trẻ tuổi đều không thể đón lấy mặt quỷ một kiếm. Kiếm quang lướt qua, máu tươi dâng trào. Vô số cỗ thi thể không đầu đổ vào bên đường, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Lúc bắt đầu, đám người còn mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn. Chắc chắn sẽ có người có thể ngăn cản hắn. Nhiều người như vậy, luôn có một kiếm không trúng thời điểm. Thế mà, làm một kiếm tiếp một kiếm sẽ qua, máu tươi lần lượt nhuộm đỏ đường đi, hưng phấn dần dần chuyển thành trầm mặc cuối cùng hóa thành hoảng sợ. Mặt quỷ là không thể chiến thắng. Câu nói này, lặng yên trong lòng mọi người hiện lên. Mặt quỷ không mang theo thi, dưới kiếm không lưu người. Làm cái cuối cùng người khiêu chiến ngã xuống lúc, trên đường phố đám người triệt để yên tĩnh. Mặt quỷ đứng ở trung ương, mặt không biểu tình, mặt mũi hung dữ mặt nạ để hắn như là tới từ địa ngục tu la, tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, lại không người dám tiến lên. Hắn cất bước hướng về phía trước, tốc độ trầm ổn, đế giày đạp ở máu tươi hội tụ trong vũng nước, tóe lên nhỏ xíu bọt nước. Không người lại dám ngăn trở nửa bước. Ngay chính thịnh, vẩy vào một chỗ trên nhà cao tầng. Trong lầu cát, sáng chói vô cùng, hương khí pha trộn. Một nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ, đổi lại một bộ hoa lệ cẩm y, ống tay áo theo gió nhẹ lắc nhẹ, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Nàng một tay bưng chén rượu, cổ tay tinh tế như ngọc, tay kia khẽ vuốt ly xuôi theo, khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra mấy phần lãnh diễm. Tông sư cấp kiếm pháp cảnh giới. Nàng nói nhỏ, thanh âm quặn quẽ bên trong mang theo một tia tán thưởng. Ánh mắt hướng về ngoài cửa sổ, xa xa Bạch Hạc Sơn Trang mơ hồ có thể thấy được, khí thế rộng rãi. Thế mà, ánh mắt của nàng lại không mang theo một tia gợn sóng, dường như ngọn núi kia trang bất quá là giấy. Khó trách hắn có như thế lực lượng. Nàng hơi hơi ngửa đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, mắt bên trong chờ mong càng nồng đậm. Mặt quỷ không mang theo thi, một kiếm chém lục phẩm, đủ loại sự tích chấn kinh toàn bộ Quỳnh Thủy quận, lại thêm người tông sư này cấp kiếm pháp, dạng này thiên tư, dạng này phong mang, đủ để cho nàng sinh ra không nhỏ tính chất. Có ý tứ. Nàng khép cười một tiếng, ngón tay điểm nhẹ mặt bàn, ánh mắt hơi đổi, tựa hồ tại tính toán cái gì. Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Bực kiếm phái, Chu Vi gia tộc. Những thứ này trong giang hồ thế lực, ở trong mắt nàng bất quá là chút bài trí. Thậm chí những cái kia cao cao tại thượng cửu tông, nàng cũng không để trong mắt. Giang hồ lại lớn, có thể to đến qua triều đình sao? Một chỗ chỉ huy sứ, cẩm y liễu vệ tối cao quyền hành một trong, nắm giữ đại quyền sinh sát. Nàng đã quyết ý, vô luận Bạch Hạc Sơn Trang nhất chiến kết quả như thế nào, mặt quỷ không mang theo thi, tất nhập cẩm y liễu vệ. Chương 48, một kiếm, một trận, 18 người chương 48, một kiếm, một trận, 18 người Bạch Hạc Sơn Trang, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Trang chủ Đan Võ Hành đứng tại chính trong nội đường, cao mày, hai mắt như ưng giống như sắc bén. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình tựa như núi cao trầm ổn, nhưng hơi hơi rung động đầu ngón tay lại tiết lộ nội tâm chấn động. Mặt quỷ, hắn nói nhỏ, thanh âm trầm thấp, uyển như sấm nổ. Hắn vậy mà không trốn, ngược lại dám trực diện Bạch Hạc Sơn Trang. Đan Võ Hành trong mắt lóe lên một vẻ lanh mang, trong lòng âm thầm ước lượng. Tuy nhiên hắn chưa từng cùng mặt quỷ giao thủ, nhưng đối phương sự tích sớm đã truyền lọt vào trong tai. Chém giết Tần Nhữ Hổ, chém lục vực kiếm phái chân truyền, Một đường khiêu chiến lục phẩm cao thủ không một lần bại, chỉ bằng vào những thứ này đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương. Đương nhiên, cẩn thận về cẩn thận, trận chiến này hắn tất sát mặt quỷ không mang theo thi, vì con báo thủ. Cuồng vọng. Lục Vực kiếm phái trưởng lão cười lạnh thành tiếng, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm kinh thường. Chỉ là một cái lục phẩm, coi như kiếm pháp lại như thế nào xuất chúng, cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép. Vũ phẩm chi uy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Một cái tay, liền đủ để nghiền chết hắn. Hắn lời nói như lưỡi dao chói tai, trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn. Hoàn toàn chính xác. Một bên Chu Vĩ khẽ miệng bung lên, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Hắn coi là giết mấy cái lục phẩm, liền có thể lật trời hay sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu khích Bạch Hạc Sơn Trang, thật là muốn chết. Hắn ngữ khí khinh miệt, dường như mặt quỷ đã là cái thất gỗ phía trên thịt cá mặc người chém giết. Chính đường bên trong, người khác cũng ào ào phụ họa, tiếng nghị luận liên tiếp. Mặt quỷ mặc dù có mấy phần bản sự, nhưng đối mặt trang chủ cùng hai vị ngũ phẩm cao thủ, lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn dạng này tự chui đầu vào lưới, quả thực là chịu chết. Đan Võ Hành đưa tay, đánh gãy mọi người nghị luận. Không thể đại ý. Hắn thanh âm trầm thấp, lại mang theo uy nghiêm. Người này dám như thế làm việc, tất có nơi dựa dẫm. Truyền ta mệnh lệnh, toàn trang đề phòng, sở hữu hộ vệ không được lười biếng. Hắn mắt sáng như đuốc, liếc nhìn mọi người. Vô luận hắn có gì lực lượng, trận chiến này nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nói xong, Đan Võ Hành quay người rời đi, bóng lưng bao phủ tại trong đường trong bóng tối. Lục Vực kiếm phái trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thần sắc vẫn như cũ khinh thường. Trang chủ không khỏi quá mức cẩn thận, bất quá là cái lục phẩm tiểu bối thôi, thật sự cho rằng có thể nhấc lên cái gì bằng nước. Chu Vĩ cũng theo thấp giọng phụ họa, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trên đường phố, tiếng gió dần dần lên, sát ý tràn ngập. Cùng lúc đó, một chỗ xa hoa trong thanh lâu, Mộ Thanh Nhiêu tựa tại bên cửa sổ, lụa mỏng khẽ che, da thịt trắng non như tuyết, mặt mày ẩn tình. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười, ánh mắt thông qua song cửa sổ, rơi ở phía dưới chen chúc trong đám người. Mặt quỷ không mang theo thi. Nàng nhẹ giọng nỉ non, ngữ điệu như tơ, mềm mại đáng yêu bên trong lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thánh nữ. Sau lưng, một tên tiếp thân thị nữ thấp giọng quyến nhủ, Vân Châu tổng giáo đã bị triều đình tiêu diệt, trấn võ ti trấn phủ sứ hiện đã đến nơi đây, ngài vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Thị nữ giữa lông mày tràn đầy lo lắng, ngữ khí gấp rút. Thế mà, Mộ Thanh Nhiêu nhưng lại chưa đem nàng để ở trong lòng. Nàng ngón tay điểm nhẹ bệ cửa sổ, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong. Trấn phủ sứ. Khoe miệng nàng dương nhẹ, lộ ra một vệt niềm ai, thì tính sao? Bất quá là triều đình một đầu chó săn thôi. Nàng chính là Bạch Liên giáo chín đại thánh nữ một trong, vốn là muốn đi trước Vân Châu trợ lực tổng giáo, nhưng còn chưa có đi, tổng giáo liền đã bị thua, vừa ở chỗ này ngừng chân, không nghĩ tới gặp loại chuyện này, tự nhiên muốn nhìn xem náo nhiệt. Cái này mặt quỷ không mang theo thi ngược lại là thú vị. Một người độc chiến nha. Như thế xem ra, Bạch Hạc Sơn Trang, Lục Vực kiếm phái những thứ này cái gọi là danh môn chính phái cũng bất quá tôm tép nhãi nhép. Nàng xoay người, dáng người chậm rãi, vòng eo lắc nhẹ, uyển như nước chảy mây trôi, đi đến trước bàn châm một chén rượu. Có như thế đẳng phách, có thể tại đàn sói vây quanh phía dưới vẫn dám trực diện cường địch, nhân tài như vậy, đúng là chúng ta thần giáo cần thiết. Nàng nhấp một miếng rượu, môi đỏ nhiễm phải nhàn nhạt tử sắc, lộ ra càng diễm lệ. Chín đại thánh nữ ở giữa, cũng có đấu tranh, chỉ có một người có thể trở thành Bạch Liên thánh mẫu, chấp trưởng tổng giáo, cái này mặt quỷ không mang theo thi thực lực không tệ, nàng tự nhiên là muốn thu nhập dưới trướng. Thánh nữ, nơi này không an toàn. Thị nữ lần nữa quyến nhủ, trong giọng nói đã mang theo vài phần thần cầu. Mộ Thanh Nhiêu khoát khoát tay, ngừng lời đầu của nàng, ánh mắt lạnh lùng. Không đổi, nhìn kỹ hắn nói. Tiếu tự tại bên này, hắn đi lại thong dong, một đường hành tẩu mà đến, ánh mắt lạnh lùng, chưa từng quay đầu. Ven đường, càng ngày càng nhiều người xa xa đi theo, đã có giang hồ người hiểu chuyện, cũng có tham lam người, người chú ý hắn trên đầu lơ lửng tưởng. Tuy nhiên bởi vì chuyện lúc trước giết một nhóm lớn, giết tới người sợ hãi, nhưng trong đám người vẫn như cũ không thiếu loại người này, tốt xấu lẫn lộn. Hắn thật muốn đi Bạch Hạc Sơn Trang. Càng ngày càng gần, cũng nhanh đến. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là phô trương thanh thế, không nghĩ tới cái này mặt quỷ không mang theo thi như thế có đảm lượng, đến thật đó à. Tiếng nghị luận không ngừng, ánh mắt tìm kiếm. Theo bước chân hắn dừng lại, ánh mắt mọi người hội tụ đến phía trước. Bạch Hạc Sơn Trang, gần ngay trước mắt. Sơn Trang trước cửa, canh phòng nghiêm ngặt, trong trang khí thế dồi dào. Lúc này, Sơn Trang trên dưới sớm đã biết được Tiếu tự tại đến, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Bạch Hạc Sơn Trang trang chủ Đàn Võ Hành chậm rãi đi ra, thân sau đi theo một đám trưởng lão cùng đệ tử tinh nhuệ. Hắn nhíu mày, ánh mắt như lao, chết nhìn thẳng chân núi cái kia lẻ loi một mình thân ảnh. Hắn vậy mà thực có can đảm tới. Đàn Võ Hành lạnh hừ một tiếng, trong lời nói lộ ra mấy phần ngoài ý muốn, về sau thì là thịnh nộ. Làm càn. Hắn nhấc vung tay lên, trầm giọng hạ lệnh. Bạch Hạc thập bát kiếm trận, giết hắn. Hắn Đàn Võ Hành dù sao cũng là thành danh mấy chục năm ngũ phẩm đại cao thủ, không muốn rơi xuống mặt mũi, trực tiếp để đông đảo đệ tử xuất thủ, chém giết mặt quỷ. Lời còn chưa dứt, 18 tên đệ tử cấp tốc kết trận, kiếm khí tung hành, khí thế như hồng. Bạch Hạc thập bát kiếm trận. Trong đám người vây xem truyền đến thấp giọng kinh hô. Trận này từng vây giết qua lục phẩm cao thủ, thậm chí vây khốn qua một vị ngũ phẩm tông sư. Thế mà, đối mặt cái này chấn nhiếp vô số người giang hồ kiếm trận, Tiếu tự tại thần sắc lạnh lùng, ánh mắt không có không gợn sóng. Hắn chậm rãi đưa tay, trong tay trường kiếm nhỏ khẽ nâng lên, mũi kiếm khẽ run, nổi lên nhàn nhạt hàn quang. Các ngươi cùng lên đi. Đạm mạc lời nói như hàn phong giống như bao phủ bốn phía. Giết giết giết. Bạch Hạc Sơn Trang đệ tử đương nhiên sẽ không cùng Tiếu tự tại khách khí, trực tiếp cầm kiếm liền lên, kiếm khí tung hành, cương khí đầy trời. Thế mà, sau một khắc, kiếm quang một lóe. Vâng. Kiếm khí phá không mà ra, như cuồng phong quét xuống lá khô, mang theo xé rách hết thể khí thế xông vào kiếm trận. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu tươi như mưa vẩy xuống. Kiếm trận phá toái. 18 tên đệ tử chưa có thể ngăn cản một lát, liền đều ngã xuống. Đầu người cuộn cuộn, máu chảy thành sông. Tiếu Tự Tại đứng ở trong trận, kiếm phong rủ xuống, máu tươi giọt rơi xuống mặt đất, phát ra tí tách âm thanh. Một kiếm, một trận, 18 người. Vây xem mọi người hít một hơi lãnh khí, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Đan Võ Hành sắc mặt tái xanh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này Bạch Hạc thập bát kiếm trận, thậm chí ngay cả một hơi đều không thể chèo chống. Chương 49, Lăng Ba Vi Bộ chương 49, Lăng Ba Vi Bộ một kiếm chém giết 18 người. Bạch Hạc Sơn trang trước cửa, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Người vây quanh đều nín hơi ngưng thần, trong lòng kinh hãi khó bình. Đan Võ Hành hai mắt đỏ bừng, lên cơn giận dữ, hắn vô pháp tiếp nhận chính mình Bạch Hạc thập bát kiếm trận vậy mà tại Tiếu Tự Tại trước mặt không chịu được như thế một kích. Thù mới hận cũ thêm tại cùng một chỗ. Hắn điên cuồng gào thét lên tiếng, thanh âm như là xé bể, mang theo vài phần cuồng loạn phẫn nộ. Hôn vọng tiểu nhi, hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn đột nhiên nhảy lên, chân cương cuồn cuộn, Bạch Hạc hư ảnh xoay quanh mà ra, lệ thanh như sấm, chấn người màng nhĩ muôn nước. Khí thế bàng bạc giống như là biển gầm bao phủ bốn phía, muốn đem toàn bộ thiên địa đè sập. Tiếu Tự Tại lại sừng sững bất động. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, dưới chân đại địa run nhẹ nhẹ, long hổ đấu sát chân cương hiện hiện, long hình gào rú, hổ hình gào thét, còn có một cái to lớn thần tượng hư ảnh vùng mũi mà đứng, dường như thượng cổ hùng thú hàng lâm. Kiếm quang đống nhiên sáng lên, phá kiếm thức. Tiếu Tự Tại khẽ quát một tiếng, kiếm quang như lôi đỉnh đánh xuống, trong nháy mắt xẹt qua hư không. Đan Võ Hành ống tay áo lên tiếng mà nát, lộ ra tràn đầy gân xanh cánh tay, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin thần sắc. Làm sao có thể? Hắn nhanh lùi lại một bước, chân cương xoay tròn như vòng xoáy, nỗ lực tiêu trừ cái kia bén nhọn kiếm ý thế mà, Tiếu Tự Tại không cho hắn cơ hội thở dốc. Cước bộ đạp mạnh, mặt đất nứt ra giống mạng nhện vết nước, hắn như mũi tên rời cùng xung ra, chân cương mãnh liệt, bảy long bảy tượng chi lực lao nhanh mà ra. Vâng, quyền kính như lũ quét, trực kích Đan Võ Hành lồng ngực. Đan Võ Hành biến sắc, vội vàng song trưởng giao thoa ngăn cản. Thế mà, lực lượng khổng lồ giống như hồng lưu vô bờ, trong nháy mắt đem hắn đẩy lui. Hắn thân thể trùng điệp đụng tại trên mặt đất, hai chân khảm xuống mặt đất, lôi ra thật dài khe rãnh, bụi đất tung bay. Khục. Đan Võ Hành trong cổ ngọ ngọ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực chập trùng như ống bê giống như kịch liệt. Hắn ánh mắt biến đến phức tạp, đã có phẫn nộ, lại xen lẫn nồng đậm kiên kỵ. Cái này, điều đó không có khả năng. Ngươi bất quá là cái lục phẩm. Mọi người chung quanh sớm đã trợn mắt hốt hoồm, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một cái lục phẩm võ phu có thể lấy thái độ như thế đối kháng ngũ phẩm đại cao thủ. Vốn là coi là mặt quỷ không mang theo thì có thể đối chiêu một hai đều là cực tốt, xác suất lớn là sẽ bị nghiền ép. Nhưng mà ai biết, là mặt quỷ không mang theo thi nghiền ép Bạch Hạc Sơn trang trang chủ a. Quả thực đảo ngược thiên cương. Khủng bố như vậy, Tiếu Tự Tại quanh thân chân cương phun trào, long hổ hư ảnh gào thét, tượng hình hiện lên, binh qua thanh âm long con không sai rung động, như lôi đỉnh tại mọi người bên thai nổ tung. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ tại Tiếu Tự Tại trên thân, ánh mắt phức tạp. Chu Vi hai mắt khẽ run, khó có thể tin nhìn về phía bên cạnh gia tộc trưởng lão. Trưởng lão, đó là Dài Lao nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Nhìn không đấu. Lục Bực Kiếm phái trưởng lão cũng đang đánh giá, cao mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Giống long hổ chân cương, nhưng lại khác biệt. Hắn nói nhỏ, ánh mắt dần dần biến đến thâm trầm. Hắn từng gặp long hổ tự long hổ chân cương, cương mãnh cực kỳ, nhưng Tiếu Tự Tại thật cương bên trong lại nhiều hơn mấy phần cẩn trọng cùng phong mang, biến đến càng thêm cao minh. Hắn lắc đầu không dám suy nghĩ. Cái này tuyệt đối không thể. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn nên đem võ học tu hành đến loại cảnh giới nào? Nói một câu thiếu niên tông sư đều không đủ. Trong đám người, một tên thân mang lụa mỏng nữ tử ngồi tại chỗ cao, nàng hai mắt động, mang theo kinh dị. Long hổ chân cương, còn có tượng lực cùng bình qua. Mộ Thanh Nhiêu nhẹ giọng nói nhỏ, môi đỏ hé mở, thanh âm mềm mại đáng yêu bên trong lộ ra chấn động. Này người tinh thông nhiều như vậy võ học, thật sự là thật không thể tin. Nàng trong lòng dâng lên gợn sóng, ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào Tiếu Tự Tại trên thân. Dạng này võ đạo thiên tài, nàng cơ hồ có thể kết luận, đối phương thậm chí có thể là Long Hổ tự một vị nào đó bí truyền phật tử, nếu không có khả năng cầm giữ có như thế nội tình. Cùng lúc đó, một chỗ khác lầu các phía trên, thân mang cẩm y nữ tử đứng chắp tay, lãnh diễm trên mặt nhiều một vẻ suy tư. Long Hổ tự, chấn phủ sứ ánh mắt híp lại, ngón tay điểm nhẹ bệ cửa sổ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, lập tức lại là mi đầu cao lại, về sau nhẹ nhàng lắc đầu. Không có khả năng, nhân vật như vậy, Long Hổ tự không có khả năng không có truyền ra nửa điểm phong thanh. Bất quá những thứ này cũng không sao cả. Nàng xoay chuyển ánh mắt, mặc dù nhìn không thấu Tiếu Tự Tại nội tình, nhưng trong lòng càng chắc chắn, dạng này thiên tiêu, chính mình tuyệt không thể bỏ qua. Vô luận là Mộ Thanh Nhiêu vẫn là trấn phụ sứ, trong lòng hai người đều dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu, hắn là ta. Người này, nhất định phải làm việc cho ta. Mọi người ở đây chấn kinh lúc. Bảy long bảy tượng chi lực dâng trào, cuồng bạo khí thế như giang hà chảy ngược, tuôn hướng Đan Võ Hành. Đan Võ Hành sắc mặt tái nhợt, hai tay kịch liệt đau nhức, gân cốt phảng phất tại răng rắc rung động. Hắn nỗ lực vận chuyển chân cương ngăn cản, thế nhưng cảm giác gáp bách như núi lở đất nứt, ép thẳng tới hắn cực hạn. Tiếu Tự Tại từng bước tới gần, chân cương cuồn cuộn, khí thế còn như thực chất. Hắn một tay nắm quyền, chân khí ngưng tụ, quyền thế như dao long xuất uyên, tay kia cầm kiếm, kiếm quang sáng chói, phong mang tất lộ. Vâng, kiếm quyền trung phát. Đan Võ Hành rên lên một tiếng, lồng ngực trực tiếp lõm, xương sườn đứt đoạn, máu tươi cuồn bắn ra. Hắn lảo đảo lùi lại, còn chưa ổn định thân hình, liền cảm thấy bả vai đau đớn một hồi. Phốc phốc, kiếm quang chém xuống, máu tươi vẩy ra. Đan Võ Hành một cánh tay lên tiếng mà đứt, rơi trên mặt đất, chỗ đứt bắp thịt xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa mở miệng, Tiếu Tự Tại đã như quỷ mị giống như tới gần, năm ngón tay như kìm sắt giống như bóp lấy cổ của hắn. Dừng tay. Cách đó không xa truyền đến kinh hô, nhưng không người dám tiến lên. Tiếu Tự Tại mắt lạnh liếc nhìn, không người dám nhìn thẳng hắn. Ngón tay của hắn chậm rãi nắm chặt, chân khí khuấy động, không khí chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Sau một khắc, hắn cổ tay chuyển một cái, năm ngón tay như thép, đột nhiên phát lực. Giang giác. Cái cổ đứt gãy thanh âm vang vọng bốn phía. Trước mắt bao người, Đan Võ Hành đầu liền mang theo đấm máu của sống, bị cứ thế mà theo trong thân thể rút ra. Huyết dịch dâng trào, nhuộm đỏ Tiếu Tự Tại cánh tay, mặt đất tinh hồng một mảnh. Tĩnh mịch. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, câm như hến. Một màn kia, như tu la hàng thế, chấn hám nhân tâm. Tiếu Tự Tại chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn khắp bốn phía. Hắn thanh âm trầm thấp, giống như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh, trực thấu nhân tâm. Lại đến. Không người nào dám đáp lại, liền hô hấp đều dường như ngưng trệ. Mũi kiếm của hắn rủ xuống, chảy xuống huyết, dẫm qua Đan Võ Hành thi thể, chậm rãi hướng về phía trước. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm cảnh cao thủ, khen thưởng sát lục điểm 10.000. Chúc mừng Tiếu Tự Tại thu hoạch được võ học Lang Ba Vi Bộ. Chú thích: Lang Ba Vi Bộ thuộc tại võ đạo tuyệt học, phẩm cấp cực cao, không giống với tầm thường võ học. Lang Ba Vi Bộ, nhập môn 03.000. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Tiếu Tự Tại bừng tỉnh như không nghe thấy, liếc nhìn xung quanh, hai con mắt tinh hồng, khàn khàn gầm nhẹ: còn có ai? Chương 50, hai đại ngũ phẩm vây kín. Chương 50, hai đại ngũ phẩm vây kín. Tiếng gió nghẹn ngào, mùi máu tươi tràn ngập. Đan Võ Hành ngã xuống một khắc này, toàn bộ Bạch Hạc Sơn trang lặng ngắt như tờ. Thi thể của hắn nằm ngang trên mặt đất, hai mắt trợn lên, còn chưa khép lại, tựa hồ vẫn không thể tin tưởng chính mình lại sẽ chết tại một cái lục phẩm võ giả dưới kiếm. Một giọt máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống, tí tách, cái kia một tiếng vang nhỏ rơi tại trong thai mọi người, như là nổi trống oanh minh. Lại càng không cần phải nói, người kia còn cầm nhân hạ tử. Đan Võ Hành, chết rồi. Một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến run rẩy âm thanh, phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người rơi tại đạo kia áo đen thân ảnh phía trên. Tiếu Tự Tại cầm kiếm mà đứng, sắc mặt trầm tĩnh, dáng người như tùng. Huyết theo kiếm phong trượt xuống, xuyên vào bùn đất, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ mặt đất. Người vây xem hô hấp dồn dập, cổ họng dường như bị vô hình chi lực bóp chặt, lại không người dám trước tiên mở miệng. Hắn là lục phẩm. Rốt cục có người thấp giọng thì thào, sao có thể có thể? Ngũ phẩm đại cao thủ lại bị hắn một kiếm chém giết. Sợ hãi, không hiểu, rung động, các loại tâm tình giao thoa lan tràn, tất cả mọi người tại điên cuồng suy tư. Lục phẩm làm sao có thể giết ngũ phẩm? Chẳng lẽ hắn tại thất phẩm lúc khai khiếu 60, thậm chí nhiều hơn? Không biết là ai thấp giọng suy đoán, tiếng nói vừa ra càng khiến người ta không rét mà run. Mà lại hắn bây giờ lục phẩm sơ thành, khai mạch sợ là không ít. Lục phẩm cảnh, mỗi mở nhất mạch chân khí liền càng ngưng luyện một phần, mà trước mắt người này có thể lấy lục phẩm chi thân chém ngược ngũ phẩm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa như hắn bước vào ngũ phẩm, đừng nói là Bạch Hạc Sơn Trang, cũng là cái này phương biên mấy trăm dặm, dù là tông môn có thể cản hắn, tùy ý giết hại. Đan Võ Hành thi thể băng lãnh, Sơn Trang đệ tử mắt lộ ra sợ hãi, lục vực kiếm phái trưởng lao ánh mắt âm trầm, nắm đấm tại trong tay áo run nhẹ nhẹ. Rốt cục có người nhịn không được quát khẽ, nhanh, mau giết hắn, hắn hôm nay giết trang chủ, tuyệt không thể lưu. Tiếng nói vừa ra, lại không người dám động. Tiếu Tự Tại ánh mắt hơi hơi quét qua, tất cả mọi người vô ý thức lui lại nửa bước. Người nào? Hắn thanh âm lạnh lùng, mang theo chưa tán đi sát ý, còn muốn đi tìm cái chết. Không người trả lời. Tiếng gió phân phật, mùi máu tanh còn chưa tán đi. Lục Vực kiếm phái trưởng lao hít sâu một hơi, ánh mắt như dao, chậm rãi đảo qua Bạch Hạc Sơn trang còn sót lại đệ tử. Hắn cùng bên cạnh Chu gia trưởng lão liếc nhau, trong mắt lộ ra một vẻ lạnh lẽo sát ý, bọn hắn đều thấy được, Tiếu Tự Tại đáng sợ. Đáng sợ không chỉ có là hắn lấy lục phẩm chi thân vượt cảnh chém giết Đan Võ Hành, mà chính là hắn triển lộ ra khủng bố chân cương. Hắn trên thân tất có đại cơ duyên. Lục Vực kiếm phái trưởng lão thấp giọng nói, ngón tay hơi hơi rung động, không biết là hưng phấn hay là kiêng kỵ. Chu gia trưởng lão hít mắt, ánh mắt tham lam, thanh âm như là lưỡi dao ma sát, không thể để cho hắn sống. Hai người không do dự nữa, thân hình đồng thời nổi lên, mang theo ngũ phẩm chân cương ầm vang giết ra. Oanh! Hai cỗ chân cương nổ bể ra đến, giống như cuồng phong bao phủ, kinh khủng cương phong khuấy động tứ phương. Bọn hắn vậy mà liên thủ. Trong đám người có người kinh hãi lên tiếng. Đường đường hai đại ngũ phẩm, vậy mà không để ý đến thân phận vây giết lục phẩm võ giả. Nhưng rất nhanh, mọi người lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đây không phải thân phận vấn đề, mà chính là lợi ích. Cái kia cố áp đảo ngũ phẩm phía trên khí tức khủng bố, ai có thể không động tâm? Bọn hắn tin tưởng, Tiếu Tự Tại cường đại, không có khả năng đông dưng mà đến. Hắn nhất định phải đến một loại nào đó truyền thừa, thậm chí có thể là một vị tứ phẩm tông sư, thậm chí tam phẩm chí cường giả truyền thừa. Bực này cơ duyên, đủ để khiến bất luận cái gì ngũ phẩm cao thủ đến cùng. Chân cương bước lên, hai đạo thân ảnh đã giết tới. Lục Vực kiếm phái trưởng lão tay phải đột nhiên đẩy, cương khí ngưng luyện thành đao, không khí rung động, đao cương thẳng chém mà xuống, muốn đem Tiếu Tự Tại chặn ngang chặt đứt. Cùng lúc đó, Chu gia trưởng lão tay trái thành quyền, quyền phong bành trướng như hải, kinh lực chưa đến, đại địa đã đánh rách tạc ơi, bay thẳng Tiếu Tự Tại mặt. Hai người một trái một phải, phong tỏa sở hữu đường lui. Sát cơ như nước thủy triều, làm cho mọi người ào ào lùi lại. Nhưng Tiếu Tự Tại không động. Gió đêm phất qua, hắn hắc bào dương nhẹ, huyết sắc phản chiếu tại hắn hở hững trong con mắt. Bá, hắn bỗng nhiên nhấc kiếm. chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm quang phá không mà lên, như lôi đỉnh đột nhiên phát, thẳng lên hai người. Vâng! Đao cương, quyền cương, cùng kiếm quang va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Giữa thiên địa, kinh khí cuồng bạo, đá vụn kích sạng, bụi mù tứ tán. Mọi người nín hơi, ánh mắt khóa chặt chiến cục. Ngay tại phong bạo bao phủ nháy mắt, một đạo hắc ảnh lướt đi. Là Tiếu Tự Tại. Hắn tay cầm trường kiếm, huyền như quỷ mị, thân ảnh thời gian lập lòe, kiếm phong đâm thẳng Lục Vực kiếm phái trưởng lão vị trí hiểm yếu. Cái gì? Trưởng lão đồng tử co rụt lại, đột nhiên ngang tay ngăn trở. Mọi người càng thêm chấn kinh. Chấn kinh là mặt quỷ càng như thế gan lớn. Đối mặt hai đại ngũ phẩm bề kín, không chỉ có không chút hoang mang, không nghĩ thoát thân thoát đi, ngược lại là trực tiếp phản kích. Thật sự là quá mức điên cuồng. Đám người chỗ sâu, mấy cái đạo ánh mắt tụ hợp. Cảnh ban đêm nặng nề, sát cơ gợn sóng. Tại đám người chỗ sâu, mấy cái đạo ánh mắt tụ hợp. Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh trấn phủ sứ đứng tại một chỗ ám ảnh bên trong, đen nhánh phi ngư phục nổi bật lên sắc mặt nàng càng càng lạnh lùng. Nàng ngón tay nhẹ nhàng đánh bên hông Tú Xuân Đao, ánh mắt thâm thúy như vực sâu. Hắn không hoảng hốt. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Bên cạnh phó thống lĩnh chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, "Đại nhân, Tiếu Tự Tại tuy mạnh, nhưng dù sao mới lục phẩm, hai vị kia thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ phẩm, chúng ta là không cái kia thừa dịp loạn đem hắn cứu." Trấn phủ sứ ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, xì khẽ một tiếng, "Ngu xuẩn." Phó thống lĩnh sững sờ, chợt cúi đầu. Trấn phủ sứ vẫn chưa nhìn hắn, mà chính là nhìn chăm chú lên giữa sân, tiếp tục nói, "Hắn tuy là lục phẩm, có thể tâm tình của hắn so rất nhiều ngũ phẩm còn muốn bước vàng. Ngươi không thấy được a?" Hắn từ đầu đến cuối chưa từng toát ra nửa điểm ý sợ hãi. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve trôi đao, ánh mắt thâm trầm. "Một người trẻ tuổi, nếu là không có lực lượng, sao dám độc đấu quần địch? Sao dám giết ngũ phẩm như chém dưa thái rau? Hắn trên thân nhất định có càng lớn bí mật." Phó thống lĩnh nhất thời hít một hơi lãnh khí, thái dương hơi hơi gặp mồ hôi. "Đại nhân nói là, hắn khả năng sau lưng còn có người mạnh hơn." Trấn phủ sứ cười khẽ, thanh âm lạnh lẽo, "Vô luận như thế nào, hiện tại trước bất động." Nàng nhìn thoáng qua dục dịch thuộc hạ, thản nhiên nói, "Để bọn hắn án binh bất động, tiếp tục quan sát." Mà một bên khác, Bạch Liên giáo thánh nữ Mộ Thanh Nhiêu dựa nghiêng ở lầu các phía trên, lụa mỏng nhẹ che, nửa che khuôn mặt. Nàng nhìn qua giữa sân, khóe môi hơi hơi dương lên, ý cười như có như không. "Hắn đổ là thú vị." Thị nữ sau lưng thần sắc khẽ biến, hạ giọng, "Thánh nữ, cái kia Tiếu Tự Tại thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao trên lệch cảnh giới bày ở cái kia, chúng ta vì sao không nhân cơ hội này khiến người ta xuất thủ?" Mộ Thanh Nhiêu nhẹ nhàng xoay tròn trong tay chén ngọc, mùi rượu nhỏ dạng. "Các ngươi còn là quá gấp." Nàng nhẹ nhàng thở dài, giữa lông mày lại hiện lên một tia thưởng thức. "Hắn trên thân cái kia cỗ thông dong tự nhiên khí chất, các ngươi thấy được a? Một cái lục phẩm võ giả, đối mặt hai vị ngũ phẩm liên thủ, như cũng không hề sợ hãi." Nàng đặt chén rượu xuống, sóng mắt lưu chuyển, thấp giọng nỉ non, "Nam nhân như vậy, trên thân hoặc là cất giấu nghịch thiên truyền thừa, hoặc là chính là cái chân chính tiên điên." Thị nữ nghe vậy, chấn động trong lòng, giống như có điều nộ ra. "Cho nên, thánh nữ làm muốn." Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, ánh mắt tĩnh mịch. Nhìn nhìn lại, nàng chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng gậy bên thai châu châm. "Nếu là tiên điên, vậy liền để hắn chết tại cái này loạn cục bên trong. Nhưng nếu hắn thật sự là có đại cơ duyên." Khoe miệng nàng khẽ nhếch, môi đỏ khẽ mở. "Nhân tài bực này, có thể được thật tốt mời chào." Chương 51, Lang Ba Vi Bộ. Thành. Chương 51, Lang Ba Vi Bộ. Thành. Sát ý tràn ngập, cương phong khuấy động. Tiếu Tự Tại thân hình hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua một vẻ tinh mang. "Lang Ba Vi Bộ." Hắn cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh chân khí, một loại hoàn toàn mới nhẹ nhàng cảm giác tự hai chân dâng lên. Bất quá bởi vì độ thuần thục còn chưa đủ, cho nên cảm giác không phải rất rõ ràng. Nhưng bây giờ, cái này đều không phải là sự tình. Lúc này liền là vung tay lên, trực tiếp đem chém giết đan võ hành sát lục giá trị tất cả đều thêm điểm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, thân pháp của hắn có bay vọt về chất. "Chúc mừng ký chủ đem Lăng Ba Vi Bộ tăng lên tới, nhập môn 3000. Chúc mừng ký chủ đem Lăng Ba Vi Bộ tăng lên tới, tinh thông 5000. Chúc mừng ký chủ đem Lăng Ba Vi Bộ tăng lên tới, tiểu thành 2000. 10000 điểm sát lục giá trị, toàn bộ con chú." Trong nháy mắt, kinh mạch của hắn chỗ sâu, hai chân lục đạo kinh mạch lặng yên quán thông, chân khí bốc lên, như thủy triều dâng trào, 16 lần chiết xuất, để chân khí của hắn càng ngưng luyện. Mà giờ khắc này, hai tên ngũ phẩm cao thủ đã lại lần nữa tới gần. Gia hỏa này, làm sao càng đánh càng mạnh? Lục Vực kiếm phái trưởng lão hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện ra một vẻ sợ hãi. Chu gia trưởng lão đồng dạng ánh mắt ngưng trệ, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hai người lẫn nhau, đột nhiên nổi lên. Cương khí bạo phát, sát cơ bốn phía, khí lãng quần quật như lôi đỉnh điên cuồng gào thét. Thế mà, Tiếu Tự Tại không lùi mà tiến tới, dưới chân hơi động một chút, thân hình lại như quỷ mị giống như trượt ra nửa thước, nhẹ nhàng vô cùng, né qua trưởng lão một kích, sau một khắc, nháy mắt bạo phát. Lăng Ba Vi Bộ. Thân ảnh phiêu hốt, cả người hắn dường như hóa thành lưu quang, kiếm phong khẽ run lên, đã tới gần. Phốc phốc. Máu tươi bao tố bay, đao cương thất bại. Cái gì? Lục Vực kiếm phái trưởng lão đồng tử đột nhiên co lại, căn bản không kịp phản ứng, liền cảm giác bụng mắt lạnh, một mặt kiếm quang đã như thiểm điện lướt qua. Chung quanh người vây xem, đều là hít sâu một hơi. Hắn càng ngày càng mạnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng một mực tại chiến đấu, vậy mà có thể không ngừng đột phá. Đây cũng không phải là đơn thuần vượt cấp chiến đấu, hắn đến cùng đạt được cơ duyên gì? Tê tê tiếng vang lên, vô số giang hồ khách hoảng sợ thất thanh. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vâng. Hai đạo rồi rào cương khí ở trong trời đêm nổ tung, khí lãng quét ngang, chấn động đến Bạch Hạc Sơn trang trước nền đá mặt từng khúc nứt toát. Thế mà, Tại cái kiếp như sóng to gió lớn thế công bên trong, Tiếu Tự Tại thân ảnh lại như quỷ mị giống như phiêu hốt, tốc độ huyền diệu, không chút nào thụ tác động đến. Làm sao có thể? Lục Đức kiếm phái trưởng lão trong mắt lộ ra khó có thể tin, cương khí tăng vọt, trưởng phong quét ngang, sắc bén vô cùng. Chu gia trưởng lão thì đột nhiên đạp lên mặt đất, mảnh đá vẩy ra, cả người như cuồng phong giống như đánh tới, quyền kình cương mãnh vô song, mang theo lôi đỉnh chi uy. Thế mà, Tiếu Tự Tại thân ảnh dường như một luồng khói xanh, dán vào hai người thế công biên giới thiểm lược mà qua, uy tích vô cùng kỳ dị. Siêu, bóng người lướt động, hắn đã xuất hiện tại hai người công kích góc chết. Bành! Trưởng lão trưởng phong ầm vang thất bại, nện ở một tòa điêu khắc đá phía trên, nhất thời chấn vỡ thành một miệng. Chu gia trưởng lão cũng là hoành ra một quyền, lại vẹn vẹn đánh nát một đạo tàn ảnh. Đây là cái gì thân pháp? Hai người hoảng sợ, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn hắn hai người đều là ngũ phẩm cao thủ, tung hoành giang hồ nhiều năm, kiến thức bên bác, có thể giờ phút này thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều sợ không tới. Tiếu Tự Tại cười nhạt một tiếng, dưới chân tốc độ điểm nhẹ, như kinh hồng lực ảnh, trong nháy mắt lại biến mất tại hai người bên cạnh thân. Hắn thân ảnh giống như tại hư không du đậu, mỗi một lần xuất hiện đều là tránh đi hai người thế công, chỉ là né tránh, liền làm hai đại cao thủ không có chỗ xuống tay. Giờ phút này, nơi xa quan chiến chấn phủ sứ ánh mắt nhỏ liễm, đầu ngón tay nhẹ đập bên hông Tu Xuân Đao, ánh mắt càng tinh mịch. Bộ pháp này chưa từng nghe thấy. Bên cạnh phó thống lĩnh nhịn không được thấp giọng nói, đại nhân, kẻ này chỉ sợ người mang một loại nào đó thất truyền đã lâu võ đạo tuyệt học. Nếu không, không có khả năng tại hai vị ngũ phẩm cao thủ vây công phía dưới vẫn thành thạo. Chấn phủ sứ không có trả lời, trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói, không đổi, tiếp tục xem. Mà một bên khác, Bạch Liên giáo thánh nữ Mộ Thanh Nhiêu cũng là đôi mắt đẹp ngừng lại, môi mỏng khẽ mở, thú vị. Nàng nhẹ nhàng giao động lắc lấy trong tay chén ngọc, trong mắt lướt qua một tia dị sắc. Như thế quỷ quyệt bộ pháp, có thể tại ngũ phẩm cao thủ vây công phía dưới thành thạo. Người này, tuyệt không tầm thường. Bên cạnh thị nữ nghe vậy, thấp giọng nói, thánh nữ, chẳng lẽ người này là một vị nào đó ẩn thế cao nhân đệ tử? Mộ Thanh Nhiêu cười khẽ, nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, thấp giọng nỉ non, nếu là, vậy liền càng đáng giá chú ý. Chiến trường phía trên, Tiếu Tự Tại thân ảnh lại lần nữa phiêu hốt, kiếm quang trong đêm tối xẹt qua như lưu tinh độ cong. Chu gia trưởng lão cùng Lục Vực kiếm phái trưởng lão cao mày, sắc mặt đã nặng như chết nước. Bọn hắn rốt cục ý thức được, tại không động dùng át chủ bài trước đó, bọn hắn tuyệt bắt không được người này. Nhất niệm như thế, hai người tâm niệm phun trào, đã có dự định. Lục Vực kiếm phái trưởng lão cười lạnh, trong tay trường kiếm hơi chấn động một chút, kiếm khí bắn ra, không khí dường như trong phút chốc bị cắt chém thành vô số toái phiến. Lục Vực tứ hợp kiếm pháp, kiếm quang giống như rắn độc thoát ra, xảo trá tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều là phong kín Tiếu Tự Tại đường lui, thân hình cùng kiếm thế liền thành một khối, thể hiện ra đại thành cấp bậc kiếm đạo tạo nghệ. Trong đám người, có người hít sâu một hơi, thấp giọng kinh hô, Lục Vực tứ hợp kiếm pháp. Truyền văn kiếm pháp này nhập môn liền cần 10 năm, đại thành càng là phượng mao lân giác. Đúng vậy à, người này kiếm pháp đã lô hỏa thuần thanh, hắn xuất thủ, rõ ràng là thật sự quyết tâm, ra đem hết toàn lực, kể từ đó, mặt quỷ còn có thể chống bao lâu? Lục Vực tứ hợp kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói nhỏ âm thanh nổi lên bốn phía, mọi người đều nín hơi quan chiến, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng rung động. Thế mà, Tiếu Tự Tại hờ hững không nói gì, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí phá không mà ra. Đông dạng là Lục Vực tứ hợp kiếm pháp, nhưng lại càng thêm tinh luyện, càng thêm trôi chảy, viên mãn cấp bậc. Vây xem ánh mắt mọi người đột nhiên co lại, kinh hãi chi sắc hiện lên trong mắt. Làm sao có thể? Hắn Lục Vực tứ hợp kiếm pháp, lại so Lục Vực kiếm phái trưởng lão còn tinh khiết hơn. Trưởng lão ý cười trong nháy mắt ngưng kết, đồng tử co rút lại thành châm. Hắn cảm nhận được, đối phương trong kiếm ý tích chứa chân khí, ngưng thực đến dọa người, so với hắn càng thêm tinh thuần. Một sát na này, trong lòng của hắn sinh ra một vệ hàn ý ken. Hai kiếm giao thoa, chân khí va chạm, đinh hai nhức óc tiếng kiếm reo bên trong, hắn miệng hổ kịch chấn, cả cánh tay tê dại một hồi. Tiếu Tự Tại thân hình như du long, kiếm quang như gió táp mưa rào giống như của tới. Vẹn vẹn không đến 10 chiêu, giang giác. Thanh thủy đứt gãy tiếng vang lên, mọi người trợn mắt nhìn, vị kia Lục Vực kiếm phái trưởng lão trường kiếm. Vậy mà nứt toát thành hai đoạn. Phúc. Trưởng lão cổ họng ngọn ngọn, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, lảo đảo lùi lại, phát quan vỡ nát, tóc hai bù xù, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cái này, làm sao có thể? Hắn thanh âm mang theo không dám tin, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Vây xem mọi người hít vào khí lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, dường như gặp quỷ đồng dạng. Cái này, đây mới là kinh khủng nhất. Hắn dùng, lại là Lục Vực kiếm phái kiếm pháp, lại so Lục Vực kiếm phái trưởng lão còn muốn tinh xảo. Cái này là cảnh giới cỡ nào? Người này ngộ tính đến tột cùng là bực nào yêu nghiệt? Một cỗ thâm nhập cốt thủy hàn ý tại chỗ ở giữa lan tràn, ánh mắt mọi người bên trong kính sợ, còn hơn nhiều hoảng sợ. Đây là một loại không thể nào hiểu được, siêu thoát lẽ thường kính sợ. Chương 52, hiện tại, cái kia tính sổ chương 52, hiện tại, cái kia tính sổ tiếng gió đột nhiên gốc, sát cơ chợt hiện. Chu gia trưởng lão ánh mắt lạnh lùng, thừa dịp Tiếu Tự Tại cùng Lục Vực kiếm phái trưởng lão kịch chiến thời khắc, dưới chân hơi hơi một bước, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi. Liệt không trưởng pháp. Trường phong ầm vang nổ tung, cuồng bạo cương khí xoay tròn, không khí chung quanh dường như bị trong nháy mắt dành thời gian, hình thành một cỗ to lớn áp bách lực. Mọi người kinh hãi, tiếng nghị luận nổi lên một phía. Chu gia trưởng lão vậy mà thừa cơ đánh lén, lấy ngũ phẩm chi lực đánh lén lục phẩm, cái này thật ác độc thủ đoạn, quả thực không từ thủ đoạn. Nhưng đây cũng là đối mặt quỷ kiên kỵ a. Hắn càng mạnh, trên thân đại bí mật thì càng sợ người. Thế mà Chu gia trưởng lão không chút nào cho là nhục, trong mắt tràn đầy tham lam cùng điên cuồng. Hắn giữ tợn cười một tiếng, trưởng phong lại thêm ba phần, thẳng đến Tiếu Tự Tại phía sau lưng, trong nháy mắt đã tới gần. Một trường này, hắn tránh cũng không thể tránh. Tới gần, càng gần. Chu gia trưởng lão trong lòng cũng hỉ, dường như đã thấy Tiếu Tự Tại tại bàn tay mình phía dưới trọng thương, thậm chí trực tiếp chết hình ảnh. Trong đám người, tiếng nghị luận nhất thời vang lên. Đáng tiếc, Chu gia trưởng lão một trường này ngoan độc cùng cực, Tiếu Tự Tại làm sao có thể tránh đi? Bực này khoảng cách, cho dù là tuyệt thế khinh công, cũng vô pháp hoàn toàn lẩn tránh, xem ra hắn vẫn là phải thua. Chu gia trưởng lão thủ đoạn quá âm hiểm, nhưng không thể không nói, một trường này phong kín hết thể đường lui. Ánh mắt mọi người phức tạp, có người thở dài, có người âm thầm may mắn, thậm chí có người lộ ra khinh miệt cười lạnh. Nhưng lại tại tất cả mọi người coi là đại cục đã định thời điểm, ông không khí bỗng nhiên vặn mèo, Tiếu Tự Tại thân ảnh dường như hư huyễn đồng dạng, dưới chân hơi hơi trượt đi, cả người như sóng nước dập dờn giống như phiêu hốt tránh đi. Cái gì? Chu gia trưởng lão sắc mặt đột biến, khó có thể tin. Rõ ràng khoảng cách gần như thế, rõ ràng trưởng kình đã bước đến cực hạn, có thể một trưởng này vậy mà đánh hụt. Điều đó không có khả năng. Vậy xem mọi người bỗng nhiên im lặng, tất cả kinh thán cùng cười lạnh, tại thời khắc này im bặt mà dừng. Vậy mà, tránh đi, hắn là làm được bằng cách nào? Cái này đã siêu việt tầm thường khinh công phạm chủ. Động tĩnh cũng không có đình chỉ. Vâng, đại địa kịch chấn, đuôi đất nổ tung, hai đạo thân ảnh đối cứng cùng một chỗ, kinh khí nổ tung, như cuồng chiều giống như bao phủ tứ phương. Tiếu Tự Tại thân hình không lùi mà tiến tới, trưởng phong gào thét, kim quang lưu chuyển, một trưởng vô gia, chính là viên mãn cấp đại lực kim cương trưởng. Chu gia trưởng lão hừ lạnh, ngũ phẩm cảnh chân khí tuôn ra, trưởng thế như núi, đối cứng mà lên. Trong chốc lát, không khí rung động, hai đạo rồi rào kình lực hung hăng va chạm. Vâng, dưới chân đá xanh trong nháy mắt rạn nứt, từng khúc vỡ nát, mặt đất sụp đổ ra một cái to lớn hố sâu. Vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn qua tình cảnh này. Vậy mà thế lực ngang nhau, làm sao có thể? Chu gia trưởng lão thế nhưng là ngũ phẩm cao thủ, khai mạch 15, chân khí chiết xuất 15 lần, thế mà không có áp chế Tiếu Tự Tại. Chu gia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu tử này, sao sẽ mạnh mẽ như thế? Tiếu Tự Tại ánh mắt lạnh lùng, trưởng lực chưa từng tu liễm, chân khí tuôn ra, long tượng chi lực đống nhiên bạo phát. Thế lực ngang nhau. Hắn đạm mạc mở miệng, trong mắt sát ý lóe lên. Buồn cười. Tiếng nói vừa ra, hắn trưởng thế đột nhiên tăng thêm, kim quang đại thịnh, kinh lực như lôi đỉnh giống như ầm vang nổ tung. Giang giác. Tiếng xương nước đống nhiên vang lên. Chu gia trưởng lão đồng tử co rụt lại, hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy mình toàn bộ cánh tay quần áo nổ tung, máu thịt bé bét, cốt cách từng khúc vỡ nát, hóa thành bùn máu. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang vọng trời cao, cả kinh bốn phía chúng người tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thật là khủng khiếp trưởng lực. Hắn đến cùng là bậc nào quái vật? Cái này đã không phải lục phẩm chiến lực. Chân khí của hắn vì gì đáng sợ như thế? Đám người xôn xao, kinh hãi vô cùng, trong sân bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm. Chu gia trưởng lão lảo đảo lui lại, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn qua Tiếu Tự Tại. Cái kia kết thúc. Tiếu Tự Tại ánh mắt băng lãnh, một tay ấn kiếm, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Kiếm chưa ra, kiếm ý đã tràn trề tràn ngập, xé rách không khí, giống như cựu thiên chi long nhảy lên, bao phủ toàn trường. Độc cô cửu kiếm, tổng quyết thức. Kiếm băng như lôi đỉnh chợt hạ xuống, xé rách trường không, hóa thành một mảnh sắc bén vô cùng kiếm cương, mang theo không gì địch nổi bá đạo chi thế, thẳng chém Chu gia trưởng lão cùng Lục vực kiếm phái trưởng lão. Cái gì? Hai người đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ bùng nổ, nguy cơ sinh tử xông lên đầu. Không, bọn hắn điên cuồng vận chuyển chân khí, quanh người chân cương tuôn ra, chống lên tối cường hộ thân chi lực. Có thể một kiếm này, hạng gì sắc bén? Kiếm cương như thương khung chỗ nước, trong nháy mắt xuyên qua hư không, thẳng bổ xuống. Bành! Thảm liệt cương khí tiếng va chạm rung động thiên địa, tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, huyết quang chợt hiện. Chân cương phút chốc nứt toác, dường như giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Kiếm cương chỗ qua, người cùng cương khí tất cả đều bị một kiếm chia cắt. A! Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Chu gia trưởng lão cùng Lục vực kiếm phái trưởng lão thân thể tại trước mắt bao người bị kiếm khí chém thành hai khúc, máu tươi phun ra, tràn diện cực kỳ kinh người. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí dường như ngưng kết, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy cái này dọa người một màn. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm, Lục vực kiếm phái trưởng lão, thu hoạch được sát lục giá trị 15000. Chúc mừng ký chủ đánh giết ngũ phẩm, Chu gia trưởng lão, thu hoạch được sát lục giá trị 12000. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tiếu Tự trong đầu vang lên, hắn hơi híp mắt lại, cảm thụ được tuân gia nhập thể nội cùng bố năng lượng. Gần 2 vạn sát lục giá trị tới tay. Lại thêm trước đây đoạt được sát lục giá trị, bây giờ sát lục giá trị nghiêm chỉnh đã tới gần 5 vạn đại quan. Tiếu Tự Tại hơi hơi ngước mắt, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người hào hào lui lại, trong lòng cuồng loạn, liền thở mạnh cũng không dám. Hai đại ngũ phẩm tông sư, phơi thây tại chỗ, máu nhuộm đại địa. Giờ khắc này, giữa thiên địa dường như lâm vào tĩnh mịch. Duy có tiếng gió khẽ đều, xen lẫn tràn ngập mùi máu tươi, thổi lất phất mọi người trắng bệch mặt. Tất cả mọi người rung động. Khủng bố. Lục phẩm giết ngũ phẩm. Đây quả thực chỉ có Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu anh kiệt mới có thể làm đến bực này hành động vĩ đại. Nói đùa cái gì? Tiềm Long bảng 30 vị trí đầu anh kiệt nhiều lắm là có thể cùng ngũ phẩm bất bại, làm sao có thể giết? Nhân vật như vậy, sợ là ép thẳng tới 20 vị trí đầu, thậm chí 10 vị trí đầu. Nói nhỏ âm thanh liên tiếp, mang theo kinh hãi cùng run rẩy. Có người không tự giác mà lui lại một bước, thậm chí có người ngón tay khẽ run, liền cầm binh khí khí lực đều suýt nữa đánh mất. Tiếu Tự Tại lại liền lông mày cũng không từng nhíu một cái. Ánh mắt của hắn chậm rãi phía trên rời, tìm đến phía chỗ cao. Bạch Hạc Sơn trang còn sót lại những cao thủ, còn có đứng tại phía trước nhất Chu Vĩ. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem, giống nhau thợ săn nhìn chằm chằm hoảng sợ con mồi. Hiện tại, cái kia tính sổ. Hắn thanh âm không nhanh không chậm, dường như rơi tại trong thai mọi người, lại so lôi đỉnh càng có chấn nhiếp lực. Bạch Hạc Sơn trang người sắc mặt đổi biến, có người cước bộ lảo đảo, như muốn té ngã. Chu Vĩ càng là sắc mặt trắng bệnh, ngón tay chết nắm chặt ống tay áo, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Gió vẫn như cũ thổi lất phất, mùi máu tươi chưa tán. Có thể giờ phút này, hắn ý lại đâm thẳng trong lòng mọi người. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Bạch Hạc Sơn trang thiên, triệt để thay đổi. Chương 53, ngươi đang dạy ta làm việc. Chương 53, ngươi đang dạy ta làm việc. Kiếm quang lấp lóe, sát ý ngập trời. Tiếu Tự Tại cầm kiếm hướng về phía trước, tốc độ bình ổn, lạnh lùng như thần chỉ. Bạch Hạc Sơn trang đệ tử hoảng sợ lui lại, nhưng đã không có đường lui có thể nói. Tông chủ chết rồi, hắn còn muốn tiếp tục. Chúng ta lui không thể lui. Giết hắn. Có người gào rú, liều chết huy kiếm nào tới. Thế mà sau một khắc, phốc phốc. Kiếm quang lóe qua, máu tươi phun tung tóe, người kia trừng lớn hai mắt, trong cổ nứt ra một đạo tinh hồng lỗ hồng, thẳng tắp ngã xuống. Ngăn trở hắn. Hắn chỉ có một người. Liều mạng. Thảm liệt tiếng la giết bên trong, mấy đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng đánh giết mà đến. Thế mà, Tiếu Tự Tại hờ hững không nói gì, kiếm lên, phốc. Huyết quang nổ tung, một người bị một kiếm đánh bay, tàn chi vẩy xuống, tung tóe đầy đất. Kiếm rơi, phốc phốc. Lại một người chặn ngang chặt đứt, thân thể đứt gãy thành hai đoạn, ánh mắt vẫn dừng lại tại tuyệt vọng trong ngáy mắt. Chúc mừng ký chủ đánh giết lục phẩm, khen thưởng sát lục điểm, 5000. Chúc mừng ký chủ đánh giết thất phẩm, khen thưởng sát lục điểm, 3000. Chúc mừng ký chủ hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng trong đầu vang lên, nhưng Tiếu Tự Tại thờ ơ hắn chỉ là tiếp tục tiến lên, tiếp tục huy kiếm. Kiếm quang chỗ đến, huyết nục tung bay, kêu rên khắp nơi. Có người quay người muốn chạy trốn, lại bị một đạo kiếm cương xuyên thủng, đính tại viện trên tường, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Có người ôm đầu cầu xin tha thứ, quỳ xuống đất kêu rên, lại tại tiếp theo hơi thở ở giữa, bị kiếm khí xoắn nát, liền hài cốt đều không hoàn chỉnh. Máu tươi theo bậc thang uốn lượn mà xuống, hội tụ thành bờ sông, nhuộm đỏ toàn bộ Bạch Hạc Sơn trang. Không biết qua bao lâu, giết hại đình chỉ. Yên tĩnh, tĩnh mịch. Bạch Hạc Sơn trang trong đình viện, không có người nào đứng thẳng. Thi thể nằm lê liết, thịt nát khắp nơi trên đất, tàn chi đoạn xương cốt gấp thành huyết ngục. Gió đêm quét, mang theo nồng đậm huyết tinh khí tức. Tiếu Tự Tại đứng tại trên bậc thang, quan sát dưới chân thi sơn huyết hải. Đã từng Bạch Hạc Sơn trang, đã thành Huyết Hạc Sơn trang. Giờ khắc này, nếu là truyền đi, toàn bộ giang hồ đều là chi rung động. Đương nhiên, Tiếu Tự không thèm để ý những thứ này, ánh mắt của hắn chết nhìn chăm chú một chỗ. Chu Vĩ ngã nhào trên đất, thân hình không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. "Không, đừng có giết ta." Hắn âm thanh run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay chống chỗ, từng bước một xê dịch, dường như đối mặt không phải người, mà là tử thần. "Ta chính là Cựu Tông một trong, Thanh Loan Kiếm Tông đệ tử. Ngươi như giết ta, ai cũng không bảo vệ được ngươi." Lục Vực Kiếm phái đệ tử cũng nào hào hoảng sợ hô. "Không tệ, chúng ta chính là Lục Vực Kiếm phái đệ tử, sau lưng càng có Tứ Tượng Kiếm Tông, cùng là Cựu Tông một trong. Ngươi, ngươi không có thể giết ta nhóm." Thanh âm của bọn hắn càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng hoảng sợ. "Nhất viện, nhị đạo, tam tự, ngũ môn, Cựu Tông. Đại Vũ Thiên Hạ tối đỉnh cấp võ đạo đạo thống, cùng đại võ triều đỉnh cùng hưởng thiên hạ, chiếm cứ một phương, quyền thế ngập trời, không thua kém một chút nào một địa chi vương. Không có người tin tưởng Tiếu Tự Tại dám hạ sát thủ. Dù sao, những thứ này đạo thống đệ tử, thân phận tôn quý, sinh tử từ đạo thống quyết định, thì liền đại võ triều đình cũng không thể tùy ý quyết đoán. Một khi ra tay, tất nhiên bị coi là khiêu khích, không ai được sống. Tất cả mọi người coi là Tiếu Tự Tại đâm lao phải theo lao. Thế mà, ầm. Một tiếng vang thật lớn, một đạo trưởng phong bất ngờ đánh tới, kinh khí ầm vang nổ tung. Phốc phốc. Lục Vực Kiếm phái một tên đệ tử liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại trước mắt bao người nổ thành huyết vụ, thịt nát nước toát, toái cốt văng khắp nơi. Không khí đột nhiên tĩnh mịch. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên rụt lại, lông tơ dựng thẳng. Sau một khắc, mảng lớn hắc ảnh hiện lên. Phi ngư phục, thú xuân đao, chỉnh tề bày trận, như máu thẩm thấu, như diêm la hàng thế. Sát ý như hàn xương tràn ngập, đóng băng không khí. Người cầm đầu, thân mang áo trắng, khuôn mặt thanh lanh tao nhã, dáng người cao gầy, ánh mắt sắc bén như dao. Nàng chậm rãi cất bước, bên hông kim bài nhẹ nhàng lắc lư, nổi lên nhàn nhạt quang mang. Cẩm Ý Địa Vệ, trấn phủ sứ, Cố Thanh Hàn. Lục Vực Kiếm phái không rõ thị phi, tùy ý làm loạn sát phạt, tội nên hỏi chém, giết là được. Chu Vĩ, thân là Thanh Loan Kiếm Tông đệ tử, lạm sát giang hồ, bắt giữ đại lao, chờ đợi xử lý. Cố Thanh Hàn ngữ điệu lạnh lẽo, ngôn từ quả quyết, dường như cái này đã là thiết luật. Trong lòng mọi người chấn động, ào ào nhìn về phía Tiếu Tự Tại. Hiển nhiên, tất cả mọi người nhìn ra được, Cố Thanh Hàn là đặc biệt vì Tiếu Tự Tại đến đây, vì hắn thu thập tàn cục. Nhưng càng để bọn hắn chấn kinh là, Tiếu Tự Tại lại cùng Cẩm Ý Địa Vệ có như thế liên hệ chặt chẽ. Nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn chỉ là cái hoành không xuất thế tuyệt thế thiên tài, bằng vào sức một mình trong giang hồ sông sáo, lại không ngờ hắn sau lưng lại có khủng bố như thế bối cảnh. Cẩm Ý Địa Vệ, hắn vậy mà cùng Cẩm Ý Địa Vệ dính líu quan hệ. Cái này cũng không so cái gì giang hồ môn phái yếu, thậm chí chỉ có thể là càng mạnh. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Một cái lục phẩm võ giả vốn là đầy đủ do người, bây giờ lại thêm Cẩm Ý Địa Vệ chống đỡ, toàn bộ giang hồ ai có thể làm gì hắn? Đến mức vì sao hiện tại đi ra, rõ ràng chính là vì âm thầm thao tác. Tại thường nhân xem ra, Tiếu Tự Tại không có khả năng giết Chu Vĩ, đó chẳng khác nào công nhiên khiêu khích Cựu Tông quyền uy. Nhưng tất cả những thứ này chỉ là người khác ý nghĩ. Đối với Tiếu Tự Tại mà nói, Cố Thanh Hàn không chỉ có đoạt hắn con mồi, còn thử đồ trưởng không quyết định của hắn. Sát ý chưa tán, trong yên tĩnh, đao quang một lóe. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đầu người tự chỗ cao lăn xuống, tơ máu vạch phá không khí, nhỏ xuống bậc thang. Chính là Chu Vĩ. Bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co vào. Cố Thanh Hàn đột nhiên dương mắt, chỉ thấy Tiếu Tự tại hoành đao mà đứng, đôi mắt hờ hững. Hắn vạt áo khẽ nhúc nhích, lưỡi đao phía trên huyết châu chậm rãi nhỏ xuống, thu vào mọi người trong mắt. Nhờ ngươi dạy ta làm việc. Thanh âm không cao, lại đinh tai nhức óc. Chu Vĩ đầu người theo trên bậc thang lăn xuống, đụng vào cứng rắn thạch dai, thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Đông, 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 mỗi một âm thanh rơi xuống, liền giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở nhân tâm phía trên. Không khí tĩnh mịch, hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, lại không người dám mở miệng trước. Nhưng sau một khắc, khàn giọng nói nhỏ đống nhiên nổ tung. Cửu tông đệ tử lại bị trước mặt mọi người bêu đầu. Điên rồi, đây là thực sự điên rồi. Ai dám giết cửu tông đệ tử? Thì liên triều đình cũng không thể tùy ý chém giết, hắn vậy mà liền như thế đem Chu Vĩ đầu chặt. Trời ạ, hắn đến cùng là ai? Sao dám như thế không nhìn cửu tông uy nghiêm? Trong đám người, có người hoảng sợ lùi lại, hai chân run rẩy, dường như liền đứng thẳng, khí lực đều nhanh biến mất. Có người tự lẩm bẩm, khó có thể tin, thế đạo này thay đổi. Càng có người trực tiếp co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, cái này, đây quả thực là tại hướng toàn bộ cửu tông tuyên chiến. Rung động, hoảng sợ, khó có thể tin, còn giống như là biển gầm tại trong lòng mọi người nổ tung. Cửu tông, hạng gì tồn tại? Từ trước đến nay cao cao tại thượng, không người dám can đảm trêu chọc, thậm chí thì liền triều đình cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, tại trước mắt bao người, một vị cửu tông đệ tử lại bị người đeo đầu. Người này không sẽ sống qua tối nay, cửu tông tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thiên phải đổi. Ánh mắt ảo ảo tìm đến phía trên bậc thang. Đạo kia thân ảnh vẫn như cũ lạnh lùng cao ngạo, hoành đao mà đứng, đôi mắt hờ hững. Gió thổi lên hắn góc áo, máu tươi theo đao nhận chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm đỏ dưới chân thạch dai. Mà hắn dường như chưa từng phát giác, chưa từng dao động. Chương 54, ngươi cũng lăn. Chương 54, ngươi cũng lăn. Cố Thanh Hàn ngây mẩn cả người. Tiếng gió phân phật, nàng hàm răng cắn chặt, ánh mắt nhìn chăm chú trên bậc thang, cái kia đạo hành đao mà đứng thân ảnh. Điên rồi, gia hỏa này, vậy mà thật dám. Nàng trong lòng cuồn cuộn lấy kinh sợ, đầu ngón tay hơi hơi nắm chặt, chết nắm lấy bên hông Tú Xuân đao. Nàng đã vì hắn che lấp, vì hắn xử lý hậu sự, chỉ cần hơi chút che giấu, liền có thể để sự kiện này có một cái thích hợp bằng dao. Nhưng hắn đâu? Ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước Cẩm Y Liễu vệ, ngay trước toàn bộ người giang hồ trước mặt, trực tiếp bêu đầu cửu tông đệ tử. Cố Thanh Hàn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo. Nàng biết, Chu Vĩ đang chết, nhưng hắn không nên ở ngoài sáng chết. Nếu là đưa vào lao ngục, như thế nào chết, tự nhiên có vô số loại biện pháp. Nhưng hôm nay, thi thể lăn xuống, máu tươi bậc thang, nàng còn có thể như thế nào che lấp? Bên hai truyền đến trầm thấp kinh thán, trung quanh Cẩm Y Liễu vệ cũng là sắc mặt biến hóa. Đại nhân, cái này, việc này chỉ sợ. Phó thống lĩnh thanh âm khẽ run, ánh mắt liếc về phía trên bậc thang Tiếu Tự Tại, trong mắt đầy là phức tạp. Việc này, như thế nào hướng lên bàn giao? Bàn giao? Cố Thanh Hàn cười lạnh, trong mắt một mảnh hàn ý, hắn đổ là dứt khoát, ngược lại là sảng khoái, nhưng hắn có biết, Cửu Tông sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại. Có thể cái sau, chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ánh mắt đạm mạc, không chứa mảy may tâm tình. Ngươi, Cố Thanh Hàn trong lòng giận dữ, vừa rồi suy nghĩ hoàn toàn tách ra. Tiếu Tự Tại, ngươi có biết cử động lần này ý vị như thế nào? Giọng nói của nàng hơi trầm xuống, chữ chữ mang hàn. Ý vị như thế nào? Tiếu Tự Tại khẽ miệng nhỏ gạch, ánh mắt lạnh lùng, là ngươi đang dạy ta làm việc. Cố Thanh Hàn chấn động trong lòng, lửa giận cuồn cuộn, nhưng lại bị cứ thế mà đè xuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế vô pháp vô thiên người. Không, phải nói, chưa bao giờ thấy qua không kiêng nể gì như thế, không đem hết thể quy củ để ở trong mắt người. Giết Cửu Tông đệ tử, giống như chém gà giết chó, không chút nào che giấu, thậm chí khinh thường đi che giấu. Tiếng gió điệu hưu, huyết tinh tràn ngập. Cố Thanh Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Người trước mắt, có lẽ so với nàng suy nghĩ, càng thêm nguy hiểm. Chính khi tất cả người còn đắm chìm trong cơn chấn động, biến cố tái sinh. Giết đến tốt. Tiêu mị mà thanh âm nhu hòa tự nơi xa truyền đến, giống như gió xuân hiu hiu, làm cho người không khỏi tâm thần nhỏ lay động. Mọi người kinh nghi ngẩng đầu, liền gặp một bộ áo xanh từ hư không đồng bệnh mà tới, tay áo tung bay, từng bước sinh phong. Cái kia là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, phong tư biển chuyển, lười biếng bên trong lộ ra vũ mị, phản phất nhân gian trí mạng nhất cây thuốc phiện. Là nàng, Bạch Liên giáo chín đại thánh nữ chi, Mộ Thanh Nhiêu. Đám người nhất thời nổ tung, mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ, kinh ngạc không thôi. Cố Thanh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt ngưng lại. Mộ Thanh Nhiêu thẳng đến Tiếu Tự Tại mà đi, bộ bộ sinh liên, làn gió thơm đánh tới, làm cho người say mê. Da thịt trắng non như ngọc, giữa lông mày lộ ra yêu mị chi tư, nhưng lại quý khí bức người, như cá mị, càng như thế gia quý nữ giống như tôn quý cao nhã. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm nhu hòa mê hoặc, như sóng nước gợn sóng giống như lay động nhập mọi người bên hai. Công tử kinh tài tuyệt diễm, tất nhiên là sẽ không làm cái kia ngu mọi người, mà ta Bạch Liên thần giáo chính là vì thế mà sinh. Thiên hạ hôm nay, đại võ triều đường hoa mắt ù thai, rất nhiều đạo thống tự cho là đúng, thật sự cho rằng thất phu không giận, mặc kệ quất roi bóc lột hay sao. Nàng ngữ điệu biển chuyển, giống như ngày xuân nỉ non, chậm rãi xuyên thấu nhân tâm. Cái này thiên hạ, bị người từng bước xâm chiếm đã lâu, an thịt người bị, đương triều người tùy sinh mộng tử, không để ý thế gian khó khăn. Các đại tông môn của mình quý, ỷ vào môn đỉnh ngông cuồng tôn đại. Duy ta thần giáo, tự đông đảo bên trong đến, giải nạn tiêu tan khổ. Thanh âm nhu hòa, tựa như ảo mộng. Trong đám người không ít người, thần sắc dần dần hoảng hốt, hai mắt hơi hơi thất thần, không tự kìm hãm được hướng nàng nhìn lại. Có người thì thào nói nhỏ, nàng nói, cũng không phải không có lý. Bạch Liên thần giáo, thật là vì thương sinh mà chiến. Đương triều người hoàn toàn chính xác trầm mê quyền thế, không để ý bách tính chết sống. Một cỗ nhàn nhạt mê ly cảm giác tràn ngập trong không khí, đám người tâm thần rung động. Cố Thanh Hàn mắt sắc trầm lãnh, bàn tay không tự giác dựng vào bên hông Tú Xuân Đao. Yêu ngôn hoặc chúng, nàng lạnh giọng nói nhỏ, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Tiếu Tự Tại lại chưa từng ngôn ngữ, ánh mắt lạnh nhạt, tiên tĩnh nhìn qua từng bước tới gần mộ Thanh Yêu. Gió động, tay áo tung bay, làn gió thơm say lòng người. Mà giờ khắc này, trong sân tất cả mọi người, tựa hồ cũng bị cái kia nói bóng người màu xanh ôm lấy hồn phách. Mộ Thanh Yêu bước liên tục nhẹ nhàng, tay áo khẽ nhếch, chậm rãi đi vào Tiếu Tự Tại bên cạnh. Nàng vươn tay ngọc, đầu ngón tay lạnh bước, nhẹ phẩy qua Tiếu Tự Tại lồng ngực, thanh âm kiểu mị, thứ cốt tiêu hồn. Công tử như nhân kiệt này, sao không nhập ta thần giáo? Nàng ánh mắt lưu chuyển, môi son hé mở, ngữ điệu như tơ, như muốn rót vào người có thủy. Làm việc cho ta. Tiếng nói vừa ra, không khí hơi chậm lại. Mộ Thanh Nhiêu thể nội chân khí lặng yên lưu chuyển, thi triển mị hoặc chi thuật. Nàng gặp Tiếu Tự Tại hơi động một chút, trong mắt nổi lên mỉm cười. Công tử. Nàng nhẹ nhẹ kêu một tiếng, thanh âm càng nguyện chuyển. Nhưng sau một khắc, người cũng lăn. Đạm mạc vô tình thanh âm, như hàn phong thấu xương. Tiếu Tự Tại hai con mắt tinh hồng, quét mắt nàng. Trong mắt không có chút nào dục vọng, đều là sát ý. Mộ Thanh Nhiêu khỏe miệng cứng đờ, nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Mộ Thanh Nhiêu khỏe miệng có chút co lại, nhưng lại cũng không tức giận, ngược lại sóng mắt lưu chuyển, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Tiếu Tự Tại, dường như thật sự là bị vô tình cự tuyệt giai nhân. Nàng nhẹ nhàng thở dài, yêu mị cùng cực, sâu xa nói, công tử quả nhiên là không hiểu phong tình đây. Thanh âm nhu nhược gió nhẹ, lại giống như mang theo một loại nào đó ma lực, rót vào trong thai mọi người, làm cho người tâm thần nhỏ lay động. Mà giờ khắc này, theo nàng đến, trong sân mọi người rốt cục triệt để bình tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người nhận ra thân phận của nàng. Bạch Liên giáo thánh nữ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rung động, sợ hãi, sợ hãi. Là nàng, Mộ Thanh Nhiêu, Bạch Liên giáo chín đại yêu nữ một trong Huỳnh Hoặc thánh nữ. Thế nào lại là nàng? Bạch Liên giáo thánh nữ thế mà tự mình hiện thân. Bạch Liên chín đại thánh nữ, mỗi một cái đều là đạo chủng cấp tồn tại, không thua gì Cửu tông truyền thừa giả, thậm chí kinh khủng hơn. Trong lòng mọi người rung động, mồ hôi lạnh chảy ra. Bạch Liên giáo, đây chính là cùng triều đình minh tranh ám đấu quái vật khổng lồ, mà chín đại thánh nữ càng là từng cái hung danh hiển hách. Hôm nay, lại có một vị đích thân đến. Không đúng, không chỉ là nàng. Có người đột nhiên kịp phản ứng, đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía giữa sân một đạo khắc thanh lãnh thân ảnh. Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ, Cố Thanh Hàn. Cái gì? Hôm nay thậm chí ngay cả trấn phủ sứ đều tại. Bạch Liên thánh nữ, Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ sứ. Hai phương thế lực, vậy mà tại này giao phong? Không, không đúng. Bọn hắn tựa như là tại tranh đoạt mặt quỷ. Vừa nói một câu, mọi người như bị sét đánh. Trước đó bọn hắn chỉ là đối mặt quỷ thực lực rung động, nhưng đối với hắn thiên phú cũng không có thực chất cảm xúc. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người suy nghĩ kỹ một chút thì đều biết trong đó khủng bố, đến tột cùng là bực nào thiên tư. Lại để triều đình cùng Bạch Liên giáo đều sinh ra tranh đoạt ý đồ. Khủng bố như vậy. Chương 55, Tiềm Long bảng thứ 8 chương 55, Tiềm Long bảng thứ 8 Cố Thanh Hàn nguyên bản bởi vì Tiếu Tự Tại cự tuyệt mà lòng sinh không vui, đầu ngón tay tại bên hông Tú Xuân Đao phía trên hơi hơi gõ, cau mày. Nàng thở nhỏ hành tẩu giang hồ, biết rõ cường giả đều có ngạo cốt, có thể dưới cái nhìn của nàng, Tiếu Tự Tại bất quá là cái cuồng đồ, một cái cũng không biết cất nhắc thất phu. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tiếu Tự Tại đối Mộ Thanh Nhiêu cũng là đồng dạng lạnh lùng, thậm chí càng thêm quả quyết, liền mảy may ôn nhu cũng không từng bộc lộ, nàng tức giận trong lòng lại lặng yên tiêu tán mấy phần. Đứng tại nàng bên cạnh phó thống lĩnh phát giác được nàng thần sắc khẽ biến, hạ giọng nói, "Đại nhân, Tiếu Tự Tại người này tính tình cương liệt, không nhận trói buộc, chỉ sợ." Cố Thanh Hàn lạnh hừ một tiếng, thanh âm trầm lại lộ ra một tia dị dạng tâm tình, "Cương liệt, không nhận trói buộc." Bên nàng mắt liếc qua trên bậc thang nam nhân, ánh mắt thâm thúy, "Ngươi có thể từng gặp dạng này người?" Đối mặt Cẩm Y Liễu vệ, hắn không sợ, đối mặt Bạch Liên giáo thánh nữ, hắn vẫn như cũ thờ ơ. Phó thống lĩnh nao nao, thấp giọng nói, sát thực nhìn thấy. Cố Thanh Hàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, dường như tự dễ ước, lại như thì thảo, dạng này người, hoặc là tên điên, hoặc là liền là chân chính không bị trói buộc người. Nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ chính mình mới đối với hắn tức giận, thật sự là quá mức buồn cười. Phó thống lĩnh do dự một cái chớp mắt, nhịn không được mở miệng, đại nhân, vậy chúng ta còn muốn? Cố Thanh Hàn nhìn lấy Tiếu Tự Tại, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nhớ kỹ hay chờ xem, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hắn đến cùng sẽ đi về phương nào. Đột nhiên xuất hiện khí tức như lôi đỉnh nổ tung, nội lực hùng hậu quyết tán, dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến không khí kịch liệt rung động, hồi âm của quận như là nổi trống. Với anh, giữa sân không ít người sắc mặt đổi biến, thân thể run rẩy dữ dội, thậm chí có người thất khiếu chảy máu, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng phun máu tươi. Cái này, đây là người nào? Chỉ là nội lực chấn động, liền để ta thể nội khí huyết sôi trào, khó có thể tự kiềm chế. Chẳng lẽ là một vị nào đó tứ phẩm tuyệt thế cao thủ hàng lâm? Làm sao có thể? Nếu là tứ phẩm chi cảnh, chúng ta sợ là đã bị thanh âm đánh chết. Có thể bực này khí tức, dù là tại ngũ phẩm trong cao thủ cũng cực kỳ hiếm thấy. Mọi người vạn phần hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, đối mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương thấy được thật sâu kinh hãi. Mà đúng lúc này, một đạo khinh thường thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Một cái thâm sơn cùng cốc đám dân quê, chó đồng dạng tiệt chủng, cũng dám cự tuyệt ta giáo thánh nữ. Lời còn chưa dứt, khí tức đột nhiên bạo phát, như sóng dữ bao phủ, ngang áp toàn trường. Oanh! Cùng bạo chân khí bao phủ mà ra, mặt đất trực tiếp nứt toát, đá vụn bay ra, như là bị cự thú trả đạp mà qua. Một thân ảnh từ đằng xa đạp không mà đến, khí thế như cuồng phong sậu vũ, mỗi một bước đặt xuống, không khí đều dường như ngưng trệ một cái chớp mắt. Là hắn. Trong đám người, có người nhận ra người tới, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cổ họng phát khô, âm thanh run rẩy. Sở. Sở Lưu Phong. Cái gì? Sở Lưu Phong. Tiềm Long bảng thứ 8, từng lấy lục phẩm chi cảnh, chém giết ngũ phẩm đại cao thủ, chấn kinh mấy quận. Hắn không chỉ có như thế, về sau càng là lấy sức một mình, theo ba vị ngũ phẩm cao thủ trong tay thoát khốn, toàn thân trở ra. Bây giờ đã nhập ngũ phẩm, thực lực nâng cao một bước. Chắc không được như thế khí tức kinh khủng, bực này nhân vật, quả thực là yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, chấn kinh, sợ hãi, e ngại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Sở Lưu Phong trên thân. Mộ Thanh Nhiêu đôi mắt đẹp ngưng lại, môi son khẽ mở, thanh âm thâm thẳm, có chút hoảng sợ, không nghĩ tới hắn cũng tới. Sở Lưu Phong ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Tự Tại, ánh mắt khinh miệt như nhìn một con giun dế. Tiếng gió nghẹn ngào, không khí dường như bị triệt để đóng băng. Sát cơ đột nhiên bùng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy Tiếu Tự Tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Xong, lần này, hắn thật là chết chắc. Sở Lưu Phong đây chính là Tiềm Long bảng thứ 8 yêu người ta. Cho dù tại ngũ phẩm trong cao thủ, cũng có gặp đối thủ. Cục thế loạn. Vốn là Cẩm Ý Diệp vệ trấn phủ sứ cùng Bạch Liên giáo thánh nữ tại tranh đoạt Tiếu Tự Tại, nhưng hôm nay Sở Lưu Phong lại trực tiếp muốn giết hắn. Chỉ sợ, liền Cố Thanh Hàn cùng Mộ Thanh Nhiêu cũng đỡ không nổi. Trong đám người, vô số đạo ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hoặc là tiếc hận, hoặc là cười lạnh, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Mà tại bọn hắn nhìn soi mói, Sở Lưu Phong động tác không có chút nào chần chừ. Con kiến hôi, cũng dám cản rỡ. Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng Tiếu Tự Tại cái cổ chụp tới. Oeng, tiếng hổ gầm như sấm, rung khắp tứ phương. Sở Lưu Phong trưởng thế giống như bồ lôi, kình phong khuấy động, chưa đến thời điểm, chung quanh đại địa đã nứt ra từng đạo giống mạng nhện vết rách. Một chảo này, nếu là rơi xuống, cho dù là ngũ phẩm cao thủ, cũng tuyệt không còn sống khả năng. Có võ giả hoảng sợ mở miệng, cổ họng phát khô, tim đập loạn. Cố Thanh Hàn ánh mắt lạnh xuống, tay đẻ túi xuân đao, khí thế trong nháy mắt khóa chặt Sở Lưu Phong, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mộ Thanh Nhiêu thì hơi hơi meo lại đôi mắt đẹp, khóe miệng cũng lại không ý cười, hiện lên một nụ cười khổ, lại cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Tại mọi người ánh mắt kinh hai dưới, Sở Lưu Phong bàn tay như kình thiên cự trảo, mang theo không gì địch nổi khí kình, hung hăng chụp vào Tiếu Tự Tại cái cổ. Cuồng phong tàn phá bờ bãi, tràn ngập sát cơ. Tĩnh mịch bao phủ toàn trường. Muốn chết. Tiếu Tự Tại sắc mặt hờ hững, trong mắt hàn mang lấp lóe, quanh thân long tượng hư ảnh hiện lên, long bàn hổ cứ, khí thế trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong. Trong không khí nổ đùng không ngừng, chân cương quần quật như nước thủy triều, ẩn ẩn có thể thấy được 72 khiếu huyệt đều mở rộng, khí thế mênh mông dường như sóng to chút xuống. Hắn cánh tay phải rung động, quyền ý như lôi đỉnh lao nhanh, tự nhiên mà thành, một quyền đánh ra. Oanh, khí lãng nổ tung, quyền phong xé rách trường không, cuồng bạo kình khí lấy mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra đến, mặt đất bị rung ra từng đạo thâm thúy vết rách, bụi đất tung bay, giống như lôi bạo hàn thế. Sở Lưu Phong ánh mắt ngưng tụ, cảm nhận được đập vào mặt dọa người áp bách, hắn khẽ quát một tiếng, thể nội cương khí trong nháy mắt thôi phát, ngũ phẩm chân nguyên tuôn ra, song trưởng đột nhiên đánh ra, hóa thành mãnh hổ gầm chi tư. Bành, quyền trưởng giao kích, kinh lực bắn ra, huyện như lôi đỉnh ba chạm, ở bang nổ tung. Trong chốc lát, phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc. Cuồng phong bao phủ tứ phương, trung quanh võ giả ảo ảo bị nhấc lên bay mấy trượng, hoảng sợ liên tục. Chơi ạ, bực này va chạm, lại thế lực ngang nhau. Mặt quỷ, có thể chính diện đối cứng Sở Lưu Phong. Có cường giả kinh hãi, âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đồng dạng ngũ phẩm, nhưng Sở Lưu Phong cùng trước đó những cái kia ngũ phẩm có thể là hoàn toàn khác biệt, hai người không có chút nào khả năng so sánh. Khói bụi tan đi, Tiếu Tự Tại thân hình không động, long tượng hư ảnh tại quanh người hắn vần quanh, chiến ý bốc lên, ánh mắt đạm mạc như vực sâu. Mà Sở Lưu Phong cũng không lui lại nửa bước, thế mà trong lòng bàn tay của hắn lại ẩn ẩn truyền ra một tia tỉ mỉ hơi run rẩy. Hai người giằng co, sát ý tràn ngập. Gió nổi lên, kiếm minh, thiên địa túc sát. Một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Chương 56, cùng ta đấu sức, ngươi cũng xứng. Chương 56, cùng ta đấu sức, ngươi cũng xứng. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Vậy mà tiếp nhận. Trước đây, đan hành thông bị hắn một quyền đánh cho gân cốt đứt từng khúc, tại chỗ chết mệnh, nhưng hôm nay, Sở Lưu Phong không chỉ có ngăn lại, thậm chí chỉ là cánh tay nhỏ tê dại. Sở Lưu Phong đồng dạng chấn kinh. Hắn nhưng là ngũ phẩm cao thủ, tu vi vượt qua Tiếu Tự Tại cả một cái đại cảnh giới. Nhưng vừa vặn một quyền kia, hắn lại không thể chiếm được tiện nghi. A, thú vị. Sở Lưu Phong hơi hơi bật môi, trong mắt chiến ý càng tăng lên, thế nhưng một tia kinh nghi như cũ chưa từng tan đi. Trung quanh quan chiến người, không không hít một hơi lãnh khí. Đây là lục phẩm cảnh chiến lực. Hắn có thể cùng Sở Lưu Phong đối cứng bất bại. Đây cũng không phải là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu vấn đề, thậm chí khả năng càng mạnh. Như lại cho hắn chút thời gian, ai có thể ngăn được hắn? Giữa sân mọi người nghị luận ầm ĩ, thanh âm trầm thấp mà kinh dị. Mà lúc này, nơi xa Mộ Thanh Nhiêu ánh mắt nhỏ là mềm lại. Nàng nguyên bản định thừa cơ ngăn cản Sở Lưu Phong, dù sao đối phương là Bạch Liên giáo người, nàng không muốn nhìn đến đồng môn tương tàn. Nhưng hôm nay, nàng lại không khẩn cấp như vậy. Nàng vốn là chán ghét Sở Lưu Phong, người này đối nàng ngấp nghé đã lâu, nếu không phải thân ở cùng một trận doanh, nàng sớm đã xuất thủ chém chết. Hiện tại, Tiếu Tự Tại nếu có thể giết hắn, chẳng phải là thay nàng ngoại trừ một hại. Như Tiếu Tự Tại bại, nàng lại xuất thủ, cứu Tiếu Tự Tại đồng dạng có thể thu lấy được hắn hảo cảm. Thế cục này, ngược lại là thú vị. Khoe miệng nàng khẽ nhếch, trong mắt toát ra một tia trêu tức, lười biếng quạt giấy nhẹ nhàng phất qua môi đỏ. Một bên, Cố Thanh Hàn đồng dạng đem hết thảy thu hết vào mắt. Mộ Thanh Nhiêu không đội mà động thủ. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, hai tay vào ngực, tỉ mỉ quan sát kỹ lấy đối phương. Vị này Bạch Liên giáo thánh nữ, chưa bao giờ là cái đơn thuần người. Nàng cũng đồng dạng không đội mà nhúng tay, chỉ là lực chú ý của nàng càng nhiều rơi vào Mộ Thanh Nhiêu trên thân. Bạch Liên giáo, ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Cố Thanh Hàn trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng cũng không cho rằng nữ nhân này sẽ đơn thuần muốn xem kịch. Gió nổi lên, khí lưu bốc lên. Giữa sân, hai người vẫn như cũ giằng co, sát cơ bốn phía. Sở Lưu Phong sắc mặt tái xanh, trong lòng lửa giận cuồn đốt. Hắn không thể chịu đựng được, tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Chính mình đường đường ngũ phẩm cao thủ, vậy mà cùng một cái lục phẩm võ giả đánh đến cân sức ngang tài. Huống chi, một trận chiến này vốn nên là hắn tại Mộ Thanh Nhiêu trước mặt rực rỡ hào quang, lại tại trước mắt bao người thể diện mất hết. Đáng giận. Sở Lưu Phong trong lòng tức giận cùng cực, trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý tăng vọt. Không chần chờ nữa, thân hình chấn động, khí thế sôi trào, cương khí trong nháy mắt ngưng tụ, đúng là trực tiếp thi triển Bạch Liên giáo chín đại tuyệt kỹ chi, Bạch Liên phách sơn quyết. Long cong, trường đao ra khỏi vỏ, thân đao hàn quang phun ra nuốt vào, chiếu rọi ra bốn phía đám người hoảng sợ sắc mặt. Đao cương phun trào, như lao nhanh giang hà, ngưng tụ đến cực hạn, dường như có thể mở núi nứt đá. Cái này, đây là Bạch Liên phách sơn quyết. Truyền văn đao này vừa ra, không chết cũng bị thương. Tiếu Tự Tại làm sao có thể cản? Môn võ kỹ này thế nhưng là Bạch Liên giáo chín đại tuyệt kỹ một trong, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể tu tập, Sở Lưu Phong vậy mà nắm giữ này kỹ. Người vây quanh rung động cùng cực, trong lòng hoảng sợ. Cương phong gào thét, nhấc lên đầy trời bụi đất, Sở Lưu Phong đao thế đã đè xuống. Đao chưa đến, mặt đất đã nứt toác, một đạo thật sâu vết nứt tự dưới chân hắn kéo dài tới, phảng phất muốn đem thiên địa bổ ra. Tiếu Tự Tại ánh mắt ngưng lại, phát giác được đối phương một đao này khủng bố. Nhưng ánh mắt của hắn lại không một tia e ngại, ngược lại càng phát ra tỉnh táo. Đến được tốt. Tiếu Tự Tại đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, quanh thân chân cương bao trùm, như là một tôn bất động kim cương. Đao quang như sấm, vừa nhanh vừa mạnh, Bạch Liên phách sơn quyết đao cương phảng phất muốn bổ nứt thiên địa. Thế mà, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tiếu Tự Tại đưa tay, như kim đúc giống như năm ngón tay giọ ra, trực tiếp chụp vào thân đao. Xuy, hỏa quang bắn tung tóe, đao cương chém tại trên bàn tay, lại chỉ để lại một đạo trắng nhạt dấu vết. Sao? Làm sao có thể? Vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tâm thần bị chấn. Sở Lưu Phong cũng là đồng tử hơi co lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm lưỡi dao của chính mình. Thật mạnh một đao. Tiếu Tự Tại chậm rãi mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, dường như vừa rồi đón đỡ đao cương người cũng không phải là chính mình. Hắn cúi đầu, nhìn lấy lòng bàn tay cái kia đạo nhàn nhạt dấu vết, ngữ khí bình tĩnh, mang theo một chút xem kỹ. Như lại mạnh hơn 10 lần, có lẽ liền có thể phá vỡ ta hộ thể mệnh luyện. Lại 10 lần, liền có thể phá vỡ ta long hổ đấu sắt chân cương. Nôn ngữ rơi xuống, không khí dường như ngưng kết. Như lại mạnh hơn 10 lần, chẳng phải là có thể giết ta? Một tia linh ý hiện lên, chợt hắn chậm rãi ngẩng đầu, hai con mắt tinh hồng như máu. Sắc cơ đột nhiên sôi trào. Thực sự là, lời nói không nói tận, quanh người hắn cương khí đột nhiên bạo phát, tay áo phồng lên, khí tức đột nhiên kéo lên. Không thể để ngươi sống nữa. Thanh âm trầm thấp, sắc ý dày đặc, phản phất đến từ cửu lũ chi đế tử vong tuyên án. Giờ khắc này, tiếng gió rừng, thiên địa túc sát. Điều đó không có khả năng. Sở Lưu Phong sắc mặt run lên, đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một đòn toàn lực của hắn, vậy mà bị gia hỏa này đổ tay chặn. Ta Bạch Liên phách sơn quyết, ngũ phẩm phía dưới, không người có thể tiếp. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, thể nội cương khí tuôn ra, nỗ lực rút về trường đao. Thế mà, đao kia nhận dường như khảm vào tảng đá, bị Tiếu Tự Tại năm ngón tay một mực kẹp ở, không nhúc nhích tí nào. Sở Lưu Phong mồ hôi lạnh trên trán lan xuống, nội tâm kinh hãi vô cùng. Đây là cái gì hoành luyện công pháp? Khủng bố như thế. Hắn có thể tinh tường cảm giác được, đao nhận chạm đến cũng không tầm thường huyết đủ, mà chính là một tòa nguy nga không ngã kim thiết hàng rào. Mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái kia bao phủ Tiếu Tự Tại quanh thân thật cương, lại khoảng chừng hơn một trượng độ dày. Một trượng chân cương. Trung quanh người qua đường triệt để nổ. Nói đùa cái gì? Tầm thường chân cương ba tốc đã là cực hạn, hắn cái này như là thành tường. Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Chắc không được có thể chính diện đối cứng Sở Lưu Phong. Đây quả thực không phải người. Rung động, hoảng sợ, kinh hãi, giống như thủy triều bao phủ toàn bộ quảng trường. Mà Tiếu Tự Tại, ánh mắt thủy chung hờ hững, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sở Lưu Phong. Thì cái này, nhàn nhạt hai chữ, giống như sấm sét, hung hăng đánh vào Sở Lưu Phong trong lòng. Hô trướng. Sở Lưu Phong nộ hống, cưỡng ép thôi động toàn thân cương khí, nỗ lực tránh thoát. Nhưng vào lúc này, giang giác, nước xương thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếu Tự Tại năm ngón tay nhỏ thu, trường đao từng khúc nứt toát. Sở Lưu Phong trong mắt lóe lên quan sát, đột nhiên bung ra trường đao, thân hình nổi lên, thi triển Bạch Liên Long Hổ Trảo, năm ngón tay thành câu, đánh thẳng Tiếu Tự Tại cổ họng. Chết. Trảo phong sắc bén, cương khí rất lạnh, dường như có thể xé rách sắt đá. Thế mà, tiếp theo một cái chớp mắt, ba. Cổ tay của hắn bị Tiếu Tự Tại một thanh nắm lấy, phản phất bị kìm sắt kiềm chế, nửa tấc không thể động đậy. Sở Lưu Phong con ngươi co lại, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Cái này sao có thể? Hắn điên cuồng vận chuyển chân khí, nỗ lực tránh thoát, có thể trưởng lực của đối phương như núi áp đỉnh, căn bản là không có cách dung chuyển mảy may. Tiếu Tự Tại cười lạnh, ánh mắt giết lạnh. Cùng ta đấu sức. ngươi cũng xứng.